Chương 754 nhặt ve chai, chương 754 nhặt ve chai. Báo tố trên đảo nhiệt đới đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Cùng với giọt mưa cuối cùng rơi từ đầu lá cỏ, tạo ra một vòng tròn hoàn hảo cuối cùng trong hồ nước nóng. Bầu trời phía trên đầu, mây đen đang tan đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lộ ra từng mảng xanh trong vắt. Ánh nắng ngay sau đó xuyên qua tầng mây, rừng dừa được nước mưa rửa sạch xanh biết phát sáng, những giọt nước lăn trên lá hình lồng chim dưới ánh nắng mặt trời tạo thành một màn rèm pha lê lấp lánh. Trong rừng trúc gần liều trại, gia đình Lâm Sở đã bắt đầu khám phá bên trong. Mặc dù may mắn không thiếu nguồn nước ngọt, hơn nữa buổi sáng trên bãi biển cũng nhặt được vài lon đồ hộp. Nhưng lượng ít ỏi này đối với một gia đình 5 người mà nói, hiển nhiên chỉ là muối bỏ bể. Vì vậy Lâm Sở quyết định, trước tiên bắt đầu từ rừng trúc gần trại, từng bước bắt đầu khám phá, xem có thể tìm được thứ gì ăn được không. Rừng trúc được trận mưa lớn rửa sạch phát ra ánh sáng như ngọc bích, mỗi đốt tre đều bọc một lớp màng nước, dưới ánh nắng mặt trời lưu chuyển bừng sáng màu bronze. Dây dép giẫm lên lớp đất mùn ẩm ướt đầy lá rụng, phát ra tiếng kéo kẹt nhẹ. Lâm Sở túi người gạt vài chiếc lá tre đổ xuống, ánh mắt lướt qua lớp đất từng chút một, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Không có, xem ra lúc này hẳn không phải là mùa măng mọc. Ôi thật đáng tiếc nghe vậy, bốn tiểu chỉ đang đi bên cạnh, không khỏi lần lượt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng không sao, không có măng, nhưng còn có thứ dinh dưỡng hơn cả măng. Lâm Sở vừa nói, ánh mắt nhìn về phía một đoạn tre bên cạnh. Cái gì? Lời nói của các tiểu tỷ tỷ còn chưa dứt, liền thấy Lâm Sở vung dao lên, dùng sức chặt vào thân tre có vết nứt bên cạnh. Lớp vỏ tre giòn tan bị chặt đứt chỉ vài nhát, lộ ra bên trong dày đặc trắng nõn. Côn trùng. Á. Nhìn bên trong nứt tre, chen chúc dày đặc những con sâu thịt trắng béo núc núc. Bốn tiểu chỉ từng người một sợ đến hoa dung thất sắc, tiếng thét chói tai khiến người ta sợn gai ốc lập tức vang vọng khắp rừng trúc. Ê, quy. Đây là cái gì vậy? Thật quá ghê tởm mà. Ta không nhìn, ta không nhìn. Mất trí nhớ. Đồ khốn. Mau làm ta mất trí nhớ đi a a a. Côn trùng nhiều, côn trùng quá. Đây là sâu tre. Lâm Sở chớp chớp mắt, nhìn bốn vị tiểu tỷ tỷ nói, loại côn trùng này ăn tre mà sống, trên lý thuyết mà nói rất sạch sẽ, hơn nữa giàu axit amin rotein cao, hàm lượng rotein gấp 6 lần thịt bò. Iue. Nếu để ta ăn mấy con côn trùng này, ta thả chết còn hơn. Iue, iue. Tiểu Hạo Hạo chàng mau cầm đi. Cầm đi a. Ôi ba ba ba. Mắt của ta bị làm bẩn rồi. Ta không còn trong sạch nữa. Nhìn bốn vị tiểu tỷ tỷ tránh né không kịp, Lâm Sở nhìn đám sâu tre dày đặc trong nốt tre, chỉ đánh hơi tiếc nuối thở dài. Kỳ thật hương vị thật sự vẫn có thể, cảm giác mềm mềm nổi nước, mang theo vị ngọt và vị kem. Bất quá nhìn thấy bộ dạng kháng cự như vậy của bốn tiểu chỉ, muốn các nàng ăn những thứ này, khẳng định khó hơn lên trời. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, sau đó đi tìm thức ăn khác. Xuyên qua rừng trúc, xa hơn nữa là một khu rừng ngập mặn đất ngập nước. Rừng ngập mặn rậm rạp sinh trưởng ở khu vực đất mặn tiếp giáp giữa nước biển và đảo. Hệ rễ phát triển chậm chịt, cắm sâu vào nước biển sâu đến ngang eo. Cua nhỏ đội vã bò trên bãi bùn, cá nhỏ sặc sỡ bơi lội trong nước đông, còn có không ít chim chóc bay lượn hót vang giữa cành lá, trông thật sinh động. Bây giờ hẳn là lúc thủy chiều xuống, có lẽ có thể vào rừng ngập mặn xem có bắt được cá hay cua gì không. Lâm Sở đề nghị, liền muốn đi về phía bãi đất ngập nước. Hay là đừng đi nữa, đường y dĩ y và tần thi viện mỗi người một bên kéo chẳng lại, nước trong khu rừng ngập mặn cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, trông vẫn khá nguy hiểm đúng vậy. Cẩn thận đánh giá mặt nước khu đất ngập nước chẳng chịt ở đằng xa, Tôn Di tiếp lời nói, ta nghe nói, rừng ngập mặn ở nhiều hòn đảo sẽ có cá sấu đó. Ôi ba ba. Không. Không phải chứ? Đường Y Điệp, Y Điệp, Tần Thi Viện, Trương Nhược Nam ba người nghe xong, lập tức sợ tới mức mặt mày tái mét. Tiểu Hạo, ta thấy vẫn là không nên đi thì tốt hơn. Đúng vậy à, Tiểu Hạo Hạo, bây giờ chúng ta đều không hiểu rõ tình hình trên đảo này, nếu như gặp phải cá sấu thì xong đời rồi. Ông xã đừng đi. Chàng đừng đi. Cầu xin chàng. Đối mặt với sự ngăn cản kịch liệt của bốn tiểu chỉ, Lâm Sở, không sao, nếu có cá sấu ta sẽ đánh chết rồi ăn, ra cá sấu thì làm túi sách cho các bà xã chàng ra mặt dạy thật. Tôn Di nghe vậy trợn mắt, khí chất nữ vương bảo hộ thân thể, nói bừa cái gì? Mau trở về, không được xuống nước. A được 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 được, Lâm Sở bất đắc dĩ xuề tay, tạm thời từ bỏ ý định tiến vào khu vực rừng ngập mặn. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể xác định, ở khu vực rừng rậm trên mặt nước trong chẳng chịt này, căn bản không có cá sấu nào cả. Thậm chí ngay cả rắn cũng không có, trừ việc phải để phòng thủy triều lên, hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa sinh vật nào. Từ khu vực rừng ngập mặn quay trở lại, mọi người chỉ có thể chuyển sự chú ý trở lại bãi biển. Sau trận bão tố vừa rồi, lại có không ít rác rưởi bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Chẳng qua những thứ này bình thường trông như rác rưởi, rất nhiều lại có sự giúp đỡ to lớn cho việc sinh tồn trên hoang đảo của gia đình Lâm Sở năm người. Cho nên một nhà năm người dọc theo bãi cắt đi về phía trước, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thu thập, không bỏ sót một thứ gì hữu dụng. A Hạo, ở đây có một cái thùng, có thể dùng để đựng nước. Tiểu Hạo Hạo, chàng xem cái này dùng được không? Hình như là dây câu cá. Ở đây còn có lưới đánh cá. Tốt lắm, có những thứ này chúng ta có thể câu cá đánh cá rồi. Hạ hạ, cái này tốt. Và trên bãi cắt đằng xa, chỉ thấy Tần Thi Viện giơ một thứ to lớn, vui vẻ reo hò về phía Lâm Sở. Ông xã xem ta tìm thấy cái gì này. Nỏ tiễn sao? Là nỏ tiễn sao? Nghe thấy tiếng gọi của Viên Viên, Lâm Sở vừa bỏ dây câu và lưới đánh cá đã thu thập vào thùng, nghe tiếng nhìn sang, trên mặt lập tức vui mừng, đồ tốt à. Đây là súng bắn cá. Có thể dùng để bắn cá. Bắn cá. Tần Thi Viện nghe vậy, sắc mặt do dự, cá có gì hay mà bắn. Tần Thi Viện nàng mẹ nó có thể bình thường một chút không? Tôn Nữ Vương lớn tiếng mắng, thứ này là dùng để lặn bắn cá biển đó ok. Ta nói chính là ý này là nàng nghĩ lệch rồi đó. Ta còn không biết, đầu óc nàng toàn nghĩ đến thân thể ông xã ta, ta dựa. Tôn Di nàng nói chuyện đàng hoàng đừng động tay động chân a. Tần Thi Viện nàng đứng lại cho ta. Lao nương ta móc chết nàng. Chương 755 thu hoạch có thể nhiều, chương 755 thu hoạch có thể nhiều, tìm kiếm rất lâu, ngoài việc thu thập được dây câu, lưới cá, thùng và súng bắn cá, gia đình 5 người của Lâm Sở còn nhặt được 2 bộ túi đựng thiết bị lặn. Mỗi bộ đều có kính lặn chuyên nghiệp, đồ lặn, chân vịt và các thiết bị lặn khác. Thậm chí ở bờ biển, còn tìm thấy thêm một chiếc thuyền cá bị mắc cạn. Có những thứ này, chắc là có thể thử ra biển câu cá ở vùng nước nông gần đảo rồi. Nhìn những thiết bị vừa thu được trước mắt, Lâm Sở tràn đầy tự tin. Ừ, có hơi nguy hiểm không nhỉ? Trương Nhược Nam lo lắng nói, không biết vùng biển gần đây có cá mập hay gì không. Đúng vậy, phu quân. Tần Thi Viện gật đầu nói theo, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy gần bờ, vùng biển này xa đến đâu thì hoàn toàn không rõ, trong trường hợp này mà dùng thuyền cá ra khơi thì rủi ro lớn quá. Ta thấy không sao cả. Lâm Sở chỉ vào vùng biển trong suốt như thủy tinh ở đằng xa, cười nói, các nàng xem địa hình vùng biển này, rõ ràng là dựa theo địa hình của hòn đảo này, tạo thành một độ dốc rất thoải kéo dài đến đáy biển xa. Nếu chỉ hoạt động trong khu vực dạn san hô cách đảo khoảng 13-30 hải lý thì chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, vùng nước nông gần thềm lục địa của đảo như thế này, nước biển nông như vậy thường sẽ không có cá mập, cho dù có thì nhiều nhất cũng chỉ là loại nhỏ, ví dụ như cá mập đầu bữa, cá mập chó, những loại cá mập không đe dọa đến con người, không thể nào có cá mập trắng lớn hay các loại cá mập lớn hung dữ khác. Đường Y Dĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng, đôi mắt đầy sao ngưỡng mộ. Hoa, Tiểu Hạo Hạo đệ biết nhiều thật đó Lâm Sở, đây đều là kiến thức cơ bản dạy trong sách giáo khoa địa lý cấp 3, các nàng không biết sao? Ừ vậy, vậy sao? Bốn tiểu chỉ ngay vậy, người thì chớp mắt, người thì ngẩng đầu nhìn trời, dù sao cũng không ai tiếp lời. Các nàng đương nhiên không biết, tiểu đệ thối nhà mình hoàn toàn là đang nói bừa. Vùng nước nông này không có cá mập là đương nhiên, nhưng hoàn toàn không phải là vì như Lâm Sở nói, mà là bị các vệ sĩ robot của hắn săn giết hoặc xua đuổi hết rồi. Vậy được rồi, vừa hay có 2 bộ đồ lặn, thuyền hạ cũng có thể ngồi 2 người, ta sẽ đi cùng Á Hạ vậy. Tôn Di rất dứt khoát hất mái tóc dài, không nói 2 lời liền bắt đầu sắp xếp đồ lặn. Trong 4 tiểu chỉ có nàng có chứng chỉ lặn chuyên nghiệp, chỉ nói về trình độ lặn biển, ngay cả Lâm Sở cũng chưa chắc đã thành thạo bằng nàng. Vậy được rồi, 2 người nhất định phải chú ý an toàn. Thấy Tôn Di và Lâm Sở cùng nhau ra khơi, Trương Nhược Nam và những người khác trong lòng mới yên tâm hơn nhiều. Dù sao 2 người ra khơi, có thể chăm sóc lẫn nhau, sẽ tốt hơn nhiều. Yên tâm đi. Lâm Sở gật đầu, Tiểu Nam tỷ, ba nàng ở trên bãi cát thu thập một ít vỏ sò hay gì đó, trước khi trời tối thủy triều lên chúng ta nhất định sẽ trở về. Ừ mừng, biết rồi. Mặc đồ lặn xong, Lâm Sở và Tôn Di ngồi lên thuyền cày ác, chèo mái chèo tiến vào dòng nước lấp lánh ánh sáng. Ban đầu vài trăm mét xuống nước quả thực khá khó khăn, vừa xa tưởng tượng của Lâm Sở trước khi xuống nước. Nước biển dưới đáy thuyền như một bàn tay khổng lồ vô hình đang đẩy thân thuyền, mỗi lần hạ mái chèo đều phải vật lộn dữ dội với những con sóng ngược dòng. Giữ nhịp điệu nhất quán. Tôn Di ngồi sau hắn rõ ràng có kinh nghiệm hơn về chuyện này, lớn tiếng nhắc nhở, đừng đối kháng với sóng biển, thuận theo nhịp điệu lên xuống của sóng biển mà hạ mái chèo. Ok. Sau sự bỡ ngỡ ban đầu, hoàn toàn rời khỏi bờ biển tiến vào khu vực nước nông, biển cả đột nhiên trở nên hào phóng. Thủy triều nâng đỡ đáy thuyền, mỗi lần chèo về phía trước đều có thể cảm nhận được sự trợ giúp của dòng chảy, động tác và tốc độ di chuyển cũng trở nên mượt mà hơn nhiều. Mặt trời buổi chiều chiếu rọi nước biển trong suốt và rõ ràng. Khi chèo mái chèo, đối đầu thậm chí có thể nhìn rõ đáy biển dưới thuyền cày ác, rất nhiều chú cá nhỏ sặc sỡ bơi lội giữa các dạng san hô, vậy của chúng phản chiếu ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp, giống như những đống đá quý đang lấp lánh dưới đáy biển. Ở mạn phải xa xa, một đàn cá chuẩn đột nhiên bọt lên khỏi mặt nước, cánh bạc vẽ lên đường cong họa dạ tổn, rồi liên tiếp lao xuống lòng sóng, để lại phía sau một chuỗi bọt khí như ngọc trai. Trong sóng mũi thuyền, ba chú cá heo lúc thì nhảy vọt lên khỏi mặt biển, chiếc lưng xám xanh chân bóng lúc gần lúc hiện, sương nước phun ra từ lỗ thở phản chiếu ánh cầu vồng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hoa đẹp quá. Phía sau Lâm Sở vang lên tiếng reo hò kinh ngạc của Tôn Di. Á Hạo đệ mau nhìn kìa, là cá heo kìa. À phải, A Di bà bối, nàng xem bên kia có một dạng san hô nhô lên, diện tích cũng khá lớn đó, ta nói là cá heo. Đệ bảo ta nhìn dạng san hô làm gì? Được, không phải, cái gì mà được, ta đi đây, đệ không phải là mớn. Đúng vậy cút. Đệ nằm mơ đi. Đừng hỏng, ai ra. Đệ đúng là phiền chết đi được. Tiếng sóng biển dì dào, thủy chiều êm đềm. Chim biển bay qua bầu trời xanh phía trên dạng san hô. Vang vọng tiếng kêu a a chói tai. Đệ xong chưa, lâu như vậy rồi, ta đói bụng rồi, đói bụng. Ồ, cút đi. Khoan đã, đệ muốn làm gì vậy? Á, hoàng hôn buông xuống, rừng dừa bên bờ biển đung đưa theo gió biển, mỗi chiếc lá đều được nhuộm biển vàng bởi ánh chiều tà dịu dàng. Trên bãi cát trắng bên bờ biển, Trương Lực Nam, Đường Y Y và Tần Thi Viện nhìn dòng nước chảy ở đằng xa, vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng. Tiểu Hạo Hạo và A Di họ sao đi lâu thế, chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đường Y Y nhíu mày, cảm xúc lo lắng trong mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Chơi phù hộ. Tần Thi Viện bên cạnh thì chắp hai tay lại, không ngừng lẩm bẩm nhỏ giọng, phù hộ phu quân của ta ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, ửm tiện thể cũng phù hộ A Di cũng đừng có chuyện gì, các nàng đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng là chính cung nương nương, khi đối mặt với tình huống này, cảm xúc của Trương Nhược Nam vẫn là bình tĩnh nhất. Chỉ thấy nàng chăm chú nhìn về phía xa mặt biển, giọng điệu kiên định, Tiểu Hạo và Tiểu Di các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên, lời vừa dứt, chỉ thấy ở phía xa mặt biển được nhuộm thành màu vàng bởi ánh hoàng hôn, xuất hiện bóng dáng chiếc thuyền cả quen thuộc. Là Tiểu Hạo Hạo, còn có A Di. Đường Y Dĩ Dĩ vui vẻ reo hò, cảm xúc lo lắng ban đầu lập tức tan biến. Phù hai tên này, thật khiến người ta lo chết đi được. Tần Thi Viện thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm, không biết họ có thu hoạch được gì không, chắc là vẫn ổn thôi tiểu hạo. Tiểu Di ở đây ở đây. Khoảng 10 phút sau, dưới sự giúp đỡ đồng lòng của ba tiểu chỉ, chiếc thuyền cạc của Lâm Sở và Tôn Di cuối cùng cũng được kéo lên bãi cát. Thế nào thế nào? Tần Thi Viện hăm hở nhìn hai người hỏi, hai người đi lâu như vậy, có thu hoạch được gì không, cho ta xem với. Nghe vậy, Tôn Di không khỏi trợn mắt, tức giận lườm tiểu đệ chó bên cạnh. Thu hoạch? Ha ha, thu hoạch nhiều lắm. Mấy cái ý kỳ lận. Chương 756 thu hoạch ngoài ý liệu, chương 756 thu hoạch ngoài ý liệu ơ. Không thu hoạch gì sao? Trương Nhược Nam ngồi xổm trên đất, bới cái vợt giống tuyết, giọng nói lộ ra chút thất vọng khó che giấu. Đường Y Lý Y và Tần Thi Viện vây quanh, ánh mắt mong chờ cũng hơi tối lại. Nhìn ba tiểu cô nương mặt đầy thất vọng, Lâm Sở gãi gãi sau gáy, nghiêm chỉnh giải thích, chủ yếu là cá trong biển quá danh mãnh, đợi ngày mai đi. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt tinh danh nhìn ba tiểu cô nương, đợi ngày mai lão công ta tổng kết kinh nghiệm và bài học, nhất định sẽ bắt về cho các nàng một bữa hải sản thịnh soạn. Nghe vậy, Tôn Di đứng một bên trợn trắng mắt. Là cá quá danh mãnh sao? Rõ ràng là người danh mãnh thì có. Nàng nhớ lại những kỹ năng bắt cá của ai đó khi ra biển, hai lại không kìm được bắt đầu hơi nóng lên. Phiền chết đi được, cứ có cơ hội là lại răng bẫy tỉ tỉ. Bây giờ hai tay trắng chân trở về, xem tối nay không đói chết ngươi mới lạ. Đói cho ngươi cái tên này không còn sức mà làm chuyện xấu nữa. Thật ra không bắt được cá cũng không sao đâu. Trương Nhược Nam vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối, lại nở nụ cười dịu dàng an ủi, lúc các ngươi ra biển, ta cùng Ilya Thi Viện nhặt được không ít vỏ sò ở khu vực đá ngầm bên kia, chắc đủ ăn tối nay rồi. Thật sao? Lâm Sở thò đầu nhìn vào cái xô đựng đồ nhặt được. Vài con hầu lớp vỏ xám xịt còn dính trong biển, những con nghêu phía dưới thì hơi hé miệng, vài con ốc biển bám chặt vào thành xô. Còn có một con bạch tuộc nhỏ đang dương nhanh múa vuốt bên trong. Thu hoạch cũng không tệ, nhỉ? Tôn Di xích lại gần, khẽ vén sợi tóc quét qua vai Lâm Sở. Đúng vậy, Tần Thi Viện trước mắt, đáng tin cậy hơn nhiều so với ai đó tự xưng sẽ bắt được hàng khủng Tôn Di. Nàng đột nhiên đỏ mặt, thừa lúc không ai chú ý lén giẫm lên chân Lâm Sở một cái. Đều tại ngươi. Lâm Sở, tiểu Di muội sao vậy? Mặt đỏ thế? Trương Nhược Nam quan tâm hỏi. Ra biển bị nắng đó. Tôn Di quay mặt đi, gió biển thổi rối tóc nàng, che đi không ít vệt hồng trên mặt. He he he, thật sao? Tần Thi Viện tinh lịch trước mắt, sẽ không phải là cá chưa bắt được, chỉ bắt được nòng nọc nhỏ chứ. Tôn Di ta đi một tiếng, loạn choạng, suýt nữa vấp ngã tại chỗ. Suýt chút nữa để tên này vô tình đoán chúng. Hoàng hôn dần buông xuống, bóng năm người kéo dài trong ánh chiều tà. Lúc trở về, Lâm Sở đề nghị đi vòng qua một bãi biển khác để về trại. Mặc dù bốn vị tiểu tỷ tỷ đều có chút nghi hoặc, tại sao đường cũ đang yên đang lành không đi, nhất định phải đổi sang đường khác. Đôi khi, thay đổi một góc nhìn, có lẽ sẽ nhận được những bất ngờ không ngờ tới. Lâm Sở cười kiên trì, dẫn bốn tiểu cô nương đi vào phía bên kia khu rừng. Một đoàn người men theo con đường mòn trong rừng trở về trại. Đi được không lâu, trong không khí ẩm ướt của cây cỏ rậm rạp, đột nhiên thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào như có như không. Chờ chút, Lâm Sở đi đầu đột nhiên dừng bước, mũi khẽ động, các ngươi ngửi thấy không? Ừm ừm. Tần Thi Viện gật đầu lia lịa, nhón chân lên hít mạnh một hơi, mùi hương quen thuộc quá. Là gì nhỉ xoài? Đường Y Lý liền buột miệng thốt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh ngạc, hình như là mùi xoài. Không phải chứ? Tôn Di nghe vậy, có chút nghi ngờ nhìn quanh, trên hòn đảo hoang này còn có xoài sao? Trương Nhược Nam che miệng, ánh mắt nhìn quanh, đây cũng là vùng nhiệt đới mà. Có xoài cũng không có gì lạ. Chúng ta tìm thử ở gần đây xem, nói không chừng thật sự có thể tìm được đấy. Lâm Sở vừa nói vừa đặt xô xuống, đưa tay gạt đám dương xỉ rậm rạp phía trước. Đi vào trong vài bước, đột nhiên như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, chỉ thấy vài cây xoài cao lớn sừng sững hiện ra trước mắt mọi người. Trong tán lá rậm rạp, đã có không ít quả vàng nóng chiếu nặng treo trên cành, lấp lánh màu sắc hấp dẫn dưới ánh hoàng hôn loang lổ. Và bố tiểu cô nương đồng thanh kêu lên kinh ngạc, mắt sáng bừng lên ngay lập tức. Trời đất, thật sự là cây xoài sao? Đúng vậy, thật sự là xoài. Sao lại có nhiều thế này? Tiểu Hạo Hạo, dưới đất rơi nhiều lắm. Dưới sự nhắc nhở lớn tiếng của các tiểu tỷ tỷ, Lâm Sở nhanh chóng đi đến dưới gốc cây xoài. Túi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy rất nhiều quả xoài lớn đã chín mọng, vỏ ngoài thậm chí đã chuyển sang màu đỏ, rơi không ít dưới đất. Trên vỏ quả thậm chí còn đọng những giọt sương trong suốt, tỏa ra từng đợt hương trái cây nồng nàn ngọt ngào. Xem ra món tráng miệng tối nay đã có rồi, tiện tay nhặt vài quả xoài tăng mọng, Lâm Sở quay đầu lại phát cho bốn tiểu cô nương mỗi người một quả. Cảm ơn. Trương Nhược Nam cẩn thận nhận lấy, nhìn lớp vỏ hơi nứt ra, vẻ mặt kinh ngạc, tươi thật, thơm hơn nhiều so với mua ở siêu thị. Tần Thi Viện bên cạnh đã không chờ được bẻ một quả, thịt quả màu vàng nóng lập tức rỉ ra nước ngọt thơm. Hoa ngọt quá, siêu ngọt. Nàng cắn một miếng, đôi mắt đẹp lập tức không kìm được nheo lại thành một đường cong thỏa mãn, ngon quá, cả đời ta chưa từng ăn quả xoài nào ngọt như thế này. Ừm ưng, đây mới là chín cây đúng nghĩa chứ. Đường Y Lý thì há cái miệng nhỏ anh đào vừa cắn một miếng nhỏ, sau đó rất tự nhiên đưa đến miệng Lâm Sở, đút cho hắn ăn một miếng. Ơ, nhìn Lâm Sở và những người khác đang ăn xoài rừng, Tôn Di nhìn quả xoài lớn trong tay, hơi nhíu mày, xoài rừng ăn vào có vấn đề gì không? Có vấn đề gì chứ, hình dạng này ta nhớ là xoài Úc, là loại cao cấp nhất, ngọt thuần không sơ, ăn ngon nhất. Lâm Sở tùy tay cắm con dao giã ngoại vào túi quần, hai tay ôm lấy thân một cây xoài, chuẩn bị trèo lên. Tiểu Hạo, cẩn thận đấy. Không sao đâu, trước đây ở quê Tương Nam, ta trèo cây rất giỏi, động tác thoăn thoắt trèo lên tán cây xoài cao lớn, lấy con dao giã ngoại trong túi ra, vung chém giữa những cành quả chĩu nặng. Rất nhanh, những quả xoài chín mọng rơi xuống từ cây như mưa, đông 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 đông. Bốn tiểu cô nương dưới gốc cây tay chân luôn cuống nhặt lên, không lâu sau đã chất thành một đống nhỏ. Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Hạo Trương Nhược Nam trụm hai tay thành loa, gọi Lâm Sở trên cây, nhiều nữa tối nay cũng không ăn hết được. Lâm Sở nhảy xuống từ trên cây, trong tay còn nắm chặt một quả xoài đặc biệt lớn. Lớp vỏ vàng nóng còn pha chút màu đỏ, nhìn là biết loại chín ngon nhất. Tôn Di tỷ, cái này cho tỷ, hắn cố ý lắc lắc trước mặt Tôn Di, cười hì hì nói, coi như bù đắp cho hôm nay ra biển không bắt được cá nhé. Hừ. Tôn Di khẽ hừ một tiếng nhận lấy quả xoài, nhưng khi quay người lại khỏe miệng lại khẽ nhếch lên. Nước xoài chín dính trên đầu ngón tay, dính dính, nhưng lại khiến lòng người không hiểu vui vẻ. Trong lòng càng ngọt ngào như được phết mật. Tiểu đệ tối này, không ngờ trong lòng vẫn có tỷ tỷ. Thứ nhìn bộ dạng chu đáo này của ngươi, chuyện ra biển hôm nay bỏ qua cho ngươi vậy. Chương 757 hy vọng bây giờ vĩnh hằng. Chương 757 hy vọng bây giờ vĩnh hằng. Một hàng hải âu xếp thành đội ngũ lướt qua chân trời, bóng đen cắt ngang bầu trời rực rỡ tạo nên những đường cong tuyệt đẹp. Dáng chiều phía tây như bảng màu bị lật đổ, cam đỏ, đỏ tía và vàng kim tùy ý hòa quyện, nung chảy tầng mây thành dung nham chảy. Còn màn trời phía đông đã lặng lẽ khoác lên mình một màu nhung xanh hàm. Vài vì sao sớm thức dậy như những chiếc cúc kim cương đính trên chiếc váy dạ hội xanh hàm. Cho đến khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, gia đình Lâm Sở năm người cuối cùng cũng quay trở lại bãi cỏ cạnh suối nước nóng. Lâm Sở đặt giỏ đầy xoài xuống, ok chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Chúng ta đi nhặt thêm củi đi. Thần thi viện xung phong, kéo đường y y chạy về phía bìa rừng. Trương Nhược Nam và Tôn Di thì cùng Lâm Sở xách xô bắt hải sản đến bên suối nhỏ cạnh hồ nước nóng, bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm. Lâm Sở trước tiên đập vỏ hầu lên đá, trong tiếng va chạm giòn tan, vỏ hầu đầy mảnh vụn dần dần bị nảy ra những khe hở. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng cắm dao giã ngoại vào khe hở, dùng sức cậy một cái, vỏ hầu vốn khít chặt tức khắc mở ra, để lộ phần thịt mềm mại bên trong. Cuộn tròn trong chút nước cạn, hơi run rẩy. Bảo bối Lâm Sở đưa con hầu tươi vừa nãy cho Tiểu Nam Nam và Tôn Di đang giúp việc bên cạnh, có muốn thử con hầu này không? Ăn sống à ưng, ta hơi không quen. Trương Nhược Nam là người đầu tiên từ chối. Trong này có ký sinh trùng không? Tôn Di cũng tỏ ra nghi ngờ, ăn như vậy có được không? Thuần thiên nhiên không ô nhiễm không phóng xạ hạt nhân, sao lại không được? Lâm Sở nói một cách thoải mái, đưa con hầu trong tay lên miệng. Khẽ hút một cái, thịt hầu tươi mềm mại lẫn với nước biển mặn mà, đã bị hắn nuốt chửng. Thịt dẻo quánh nổ tung giữa cái răng, đầu tiên là một chút mùi tanh nhẹ của nước biển, sau đó biến thành vị ngọt kỳ lạ. Vị mặn của nước biển, độ dai của sợi cơ, cảm giác kem của nội tạng luân phiên diễn ra trong khoang miệng. Cuối cùng đọng lại ở cuống lưỡi là vị tươi khó phai, như thể tinh hoa của cả biển cả được cô đọng trong một ngụm nước này. A ngon quá, nhìn thấy tên đệ đệ thối ăn hầu sống, Trương Nhược Nam và Tôn Di bên cạnh, không hẹn mà cùng ôi lên một tiếng. Cảm giác thao tác của tên đệ đệ thối này, nhìn quen quen một cách kỳ lạ. Quả không hổ danh là lão luyện trong việc hút hải sản. Bà bối, đến thử xem. Lại nạy thêm một con. Lâm Sở đưa đến trước mặt Tôn Di, khuôn mặt đẹp trai cười tủm tỉm, nhưng nhìn lại giống như ác quỷ đang dụ dỗ thiên sứ sang ngã. Thật sự ngon đến vậy sao? Tôn Di nhìn con hầu tươi trong tay, nửa tin nửa ngờ nhìn tên đệ đệ thối trước mặt. Nhất định rồi, nguyên chất nguyên vị, hương vị của biển cả. Hạ hạ hạ, bụng kêu réo của Tôn Di, cuối cùng dưới sự khích lệ của tên học đệ chó, cũng bắt chước nếm thử một chút. Iue, thật canh. Chỉ khen nếm thử một chút, ngựa tỷ tóc vàng đã vội vàng đẩy con hầu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lập tức mang theo vẻ đau khổ. Tuy nhiên, vẫn còn một chút chất nhầy từ vỏ hầu dính ở khóe môi nàng, dưới ánh lửa trại chiếu rọi trông như một sợi chỉ trong suốt, chạy xuống từ từ. Lâm Sở đưa tay lau giúp nàng, đầu ngón tay lướt qua bờ môi mềm mại, nuốt xuống đi. Ta mới không. Tiểu Nam Nam ăn đi. Iue, ta chưa bao giờ thích ăn đồ sống. Trương Nhược Nam chỉ sợ tránh không kịp, ngươi nên để lại cho Đường Y Y để ăn, nàng thích nhất ăn hải sản sống đấy à. Đúng đúng đúng, cái này ta có thể làm chứng. Nạy từng con hầu ra. Tiếp theo, Lâm Sở lại dùng xiên tre bóp nhọn lấy thịt ốc biển ra. Cuối cùng, hắn vớt hết số nghêu đã nhả hết cắt trong hồ nước nhỏ được vây bằng đá. Đường Y Y và Tần Thi Viện nhặt tuổi về đã nhóm lửa chạy lên rồi. Dưới ánh lửa bập bùng cháy, Lâm đại đầu bếp bắt đầu chế biến bữa tối nay. Hắn khiêng mấy hòn đá lớn từ suối bể, chất thành một hố lửa đơn giản bên ngoài lều, ném than hồng vào trong. Sau đó đặt nồi súp hợp kim titan lên hố lửa, cho nghêu và ốc biển vào, nhanh nhẹn nạy một quả dừa, đổ hết nước dừa trong bát vào. Dưới sức nóng của lửa trại, rất nhanh, món súp hải sản nước dừa này đã sôi lên. Protein từ hải sản tiết ra, khiến nước súp sôi lên thành màu trắng sữa đậm đặc và sánh. Còn những con hầu đã nạy bỏ, thì hắn xếp ngay ngắn từng con vào than hồng không có lửa trực tiếp. Nhiệt độ cao hung nóng, khiến thịt hầu mềm mại và nước bên trong nướng lên xèo xèo. Đợi đến khi Lâm Sở đã súp hải sản và hầu nướng đã làm xong, cùng với xoài đã cắt gọn gàng lên tấm thảm trải bằng lá chuối, trời đã hoàn toàn tối. Đường Y Dĩ thì thắp đèn cắm trại đặt ở giữa. Ánh lửa màu cam chiếu lên khuôn mặt mỗi người, trong gió đêm se lạnh, lẫn với mùi khói tuổi và hương thơm thức ăn. Bên đống lửa ấm áp, năm người quay quần thành một vòng, cùng chia sẻ món súp hải sản đơn giản tối nay. Hầu nướng than xèo xèo, súp nêu trong bát gáo rửa bổ đôi bốc hơi nóng. Còn vị ngọt ngào tinh tế của thịt xoài thì hoàn hảo trung hòa vị mặn của hải sản. Mọi thứ đều vừa vặn. Thật ra Trương Nhược Nam nâng bát gáo rửa trong tay, đôi mắt trong veo dưới ánh lửa trại chiếu rọi, lấp lánh, ta cảm thấy những ngày như thế này cũng rất tốt, mọi người ở bên nhau nương tựa, cảm giác thật hạnh phúc. Đúng vậy, Tôn Di vốn kiêu ngạo, lần này hiếm hoi bày tỏ sự thẳng thắn. Chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Đường Y Dĩ ỉa dùng que tre khẽ chọc vào con hầu nướng, ánh lửa dịu dàng không ngừng nhấp nháy trên khuôn mặt nàng, dù sao không phải ngày nào cũng may mắn như vậy, có thể kiếm được nhiều thức ăn đến thế. Đường Y Dĩ ỉa, muội lo xa rồi ha. Lâm Sở ung dung dựa vào chiếc sofa tạm bợ xếp bằng lá chuối, giọng điệu tự tin, ta đã nói hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, từ ngày mai trở đi, nhất định sẽ cho các muội ăn hải sản thịnh soạn, vậy thì chúng ta chờ xem. Nhé, ba tiểu chỉ mỉm cười nói. chỉ có Tôn Di lén nhìn tên tiểu tử này một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu tên tiểu tử ngươi ngày mai còn dám làm bậy, tỷ tỷ ta sẽ không cùng ngươi ra biển nữa. Nói thật, tên tiểu tử này chơi thật hoa. Cái cảnh thiên nhiên thuần khiết hòa làm một với biển trời đó, thật quá điên rồ. Gió biển đột nhiên mạnh lên, tàn lửa tí tách nổ tung. Hoa. Các người nhìn kìa, Trương Nhược Nam đột nhiên chỉ lên bầu trời đêm, kinh ngạc kêu lên, là sao băng? Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt bạc rực rỡ xẹt qua dải ngân hà lộng lẫy. Trương Nhược Nam chắp tay lại, hàng mi đổ bóng dâm mỏng manh trên khuôn mặt. Tôn Di ngẩng chiếc cổ thon dài, tiết hầu khẽ nuốt xuống. Thần thi viện và Đường Y Y không hẹn mà cùng hoa lên tiếng. Hoa gì mà hoa? Mau cầu nguyện đi. À đúng đúng đúng. Bốn tiểu chỉ vội vàng cầu nguyện xong mở mắt ra, phát hiện Lâm Sở vẫn đang nắm chặt hai tay, lẩm bẩm trong miệng. Tiểu Hạo, ngươi đang cầu nguyện điều gì thế? Lâm Sở mở mắt ra, tàn lửa bay lên không trung, nở rộ trong mắt hắn, mong khoảnh khắc này vĩnh cửu, mong gia đình chúng ta có thể mãi mãi vui vẻ bên nhau. Yue, xén chết đi được. Đúng vậy, nghe là biết lừa người. Tiểu Hạo Hạo là cha nam chồng ơi, quá rồi, lần này quá rồi đó dựa vào. Không nể mặt vậy sao? Ta buồn rồi đó. Còn không mau đến an ủi ta một chút lêu lêu, mới không thèm đâu trong tiếng tố cáo chi chóe. Trong không khí ấm áp và sáng sủa được vây quanh bởi lửa trại này, bóng dáng năm người đã không tự chủ được mà ôm sát vào nhau. Chương 758 suyệt. Nói nhỏ chút, tới, theo ta ra ngoài. Chương 758 suyệt. Nói nhỏ chút, tới, theo ta ra ngoài. Gió biển cuốn lấy hơi mạn khí tức phất qua doanh địa, đống lửa cho tàn còn tại trong bóng tối hiện ra điểm điểm hừng quang. Trương Nhược Nam dọn dẹp vỏ dưa bắt cố, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ao suối nước nóng, bốc hơi nhiệt khí ở dưới ánh trăng giống như nu sa bàn phiêu đãng, ao nước chiếu đến tinh quang, giống một khối khảm nạm tại nham thạch ở giữa nước ngọc. Chúng ta đi tắm suối nước nóng a. Nàng đề nghị, con mắt ở trong màn đêm tỏa sáng lấp lánh. Tốt lắm tốt lắm. Tần thi viện thứ nhất hưởng ứng, đã không kịp chờ đợi bắt đầu giải nút áo sơ mi. Cơ mờ nở. Tần thi viện ngươi có muốn hay không đội vã như vậy? Ai, xế chiều hôm nay tại trên bờ cắt phơi một thân mồ hôi, đã sớm khó chịu chết. Ách, ít nhất cũng phải đi qua đang thoát ra. Tôn Di ôm ngực đứng ở một bên, ra vẻ ghét bỏ mà bĩu môi, cũng không thể vô cớ làm lợi người nào đó. Lâm Sở đang nằm ngửa tại trên lá chuối tây tiêu thực, nghe vậy lười biếng phất phất tay, yên tâm, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, muốn nhìn cũng chỉ là quang minh chính đại đến xem. Ha ha. Bốn vị nữ sinh chăm miệng một lời, cầm lên thay giặt quần áo đi tới suối nước nóng bên cạnh. Ánh trăng như nước, khuynh tả tại hòa hợp trong sương mù, vì mỗi người hình dáng dắt lên một tầng nhu hòa về bạn. Trương Nhược Nam trước tiên duỗi chân thử một chút nhiệt độ nước, trắng non mũi chân vừa chạm đến mặt nước, liền thoải mái mà ân một tiếng. Thật thoải mái, nàng chậm rãi trượt vào trong ao, lộ ra nước suối mặt tinh xảo xương quai xanh, da thịt ở dưới ánh trăng hiện ra trân châu giống như trắng non hoa lệ lộng lẫy. Tôn Di sau đó bước vào, tóc vàng ở trong nước tản ra, giống một đám lưu động nguyệt quang. Ân có thể có như thế một cái ao suối nước nóng, thực sự là quá may mắn. Cợt mờ nở, Tần thi viện ngươi làm gì? Đợt lập tờ lập tờ lẻo tới a, khoái hoạt a. Tần thi viện nghịch ngợm dội cho nâng một nước, hướng về Tôn Di trên mặt một trật tư. Thưa ta đúng không? Ngươi chờ ta. Và a a, ý ý để giúp ta. Liên ngươi có thể cứu binh. Tiểu Nam, chúng ta cùng tiến lên. Bốn cái nữ hải tử tại trong ao suối nước nóng cãi nhau ầm ĩ trong suối nước nóng lập tức loạn cả một đoàn. Bốn gái nữ hải thân ảnh tại hòa hợp trong sương mù lúc gần lúc hiện, da thịt trắng đoán bị nước suối pha đến hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Nguyệt quang xuyên thấu qua bước hơi hơi nước, vì trận này chơi bùa bị kín một tầng như mộng ảo mỹ hảo ánh sáng lưu hòa. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng mà nghe bên trong từng trận dễ nghe tiếng cười. Một thân một mình tại doanh địa trông nom lửa trại Lâm Sở, thở dài. Siêu phàm chi lộ, gánh nặng đường xa. Đương nhiên, lấy Lâm tổng tinh khí, trực tiếp tới hết tiến lên, cũng không phải không thể. Loại chuyện này tại trong Lâm gia hảo trạch hồ tầm lớn, cũng không ít phát sinh qua. Bất quá căn cứ vào tình huống hiện tại, Lâm Sở ngược lại không có ý định làm như vậy. Dù sao loại này đánh lén mặc dù sẽ không để cho bốn tiểu chỉ nhóm phá lệ chán ghét ra, nhưng mà tuyệt đối sẽ để các nàng sinh ra càng nhiều lòng cảnh giác. Lâm tổng mong muốn không phải lén lén lút lút tiểu phúc lợi, mà là cam tâm tình nguyện tứ liên siêu phàm. Cho nên bây giờ tình huống, Lâm Sở chiến lược chiến thuật phương châm là hết khả năng giảm xuống bốn tiểu chỉ nhóm lòng cảnh giác, từ đó để cho kế hoạch của mình có thể thu được tốt hơn tiến triển. Hơn nữa Lâm tổng tin tưởng, vào thời khắc này sẽ không quá xa. Đợi đến bốn tiểu chỉ nhóm pha xong suối nước nóng, đêm đã hơi sâu. Tại ấm áp trong suối nước pha đến hài lòng bốn vị tiểu tỷ tỷ, trở lại khô mát thoải mái dễ chịu trong trứng đồng, rất nhanh liền chỉnh chỉnh tề tề ôm nhau ngủ. Cho trong lửa trại tăng thêm chút tuổi lửa, Lâm Sở tự mình một người đi tới ao suối nước nóng bên cạnh, ngâm đi vào. Ấm áp thủy thể bao trùm cơ thể, độ thoải mái kéo căng. Ngâm rất lâu, đợi đến Lâm Sở trở lại trong lều vài lúc, lều vải trong phòng ngủ đã vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Hướng về mấy vị bên cạnh tiểu tỷ tỷ chen lấn chen, pha xong suối nước nóng Lâm Sở một thân nhẹ nhàng khoan khoái, nằm ở mềm mại mà trên nệm. Mặc dù là hoang đảo cầu sinh nhưng mà công ty phương diện sự tình, xem như lão bản Lâm Sở cũng không thể rơi xuống. Cứ việc không có bất kỳ cái gì dụng cụ truyền tin, nhưng mà tại Hạo Thiên chủ não hệ thống liên thông phía dưới, bây giờ Lâm Sở đã có thể thông qua hệ thống giới diện cùng ngoại giới tiến hành thời gian thực câu thông, thậm chí còn có thể cho công ty văn kiện tiến hành chữ ký điện tử các loại thao tác. Đương nhiên, những chuyện này chắc chắn không thể làm bốn tiểu con mặt làm, cho nên cũng chỉ có thể tại trời tối người yên thời điểm tự mình xử lý. Trong bất chi bất giác, đêm đã khuya. Đang lúc Lâm Sở đem sự vụ xử lý không sai biệt lắm, chợt nghe sau lưng có thanh âm viên náo vang lên. Tiểu Hạo. Tiểu Hạo ra khỏi hệ thống giới diện, Lâm Sở giả bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoay người. lại nhìn thấy Trương Nhược Nam đang tại nằm nghiêng tại bên cạnh mình, một đôi sáng lấp lánh con mắt đang nhìn mình. Thiêu đốt tại cặp kia xinh đẹp trong đồng tử, đã tràn đầy nóng bỏng. Thế nào tiểu Nam tỷ, Lâm Sở nháy nháy mắt, ngủ không được. Ừ, Trương Nhược Nam gật gật đầu, một đôi tay ngọc duỗi tới, ôm lấy Lâm Sở đầu, hướng về khuôn mặt nàng đưa tới. Tiêu Căng Yêu, thông qua nàng cái kia mềm mại mịn màng tinh xảo môi đỏ, chậm rãi chạy khắp Lâm Sở toàn thân. Tiểu Nam tỷ suy, nói nhỏ chút, tới, theo ta ra ngoài đi chỗ nào? Tắm suối nước nóng, có đi hay không? Sáng tỏ dưới bóng đêm, xinh xắn làm người hài lòng Trương Nhược Nam tay nhỏ non mềm vùng lên tóc dài, phát ra thơm ngọt mùi vị khỏe miệng lộ ra một vòng vũ mị thẹn thùng đường cong. Lâm Sở kém chút cười ra tiếng, cũng cảm giác nhà mình Nhược Nam tỷ thực sự là chủ động trực tiếp. Hắn cũng quá ưa thích loại này, bề ngoài nhìn đoan trang chững chạc cấm dục, bí mật lại chỉ đối với chính mình hào phong dám tọa siêu cấp tương phản loại hình. Không đi, ưa thích về ưa thích, Lâm tổng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua thăm dò ranh giới cuối cùng cơ hội thật tốt. Cố ý lắc đầu cự tuyệt. Không đi. Thối lệ đệ câu trả lời này, rõ ràng đại suất Trương Nhược Nam dự kiến, cả người nàng hơi cứng đờ. Nhìn xem dưới ánh trăng tối đệ đệ, cười xấu xa tiến đến trước mặt mình, nhỏ giọng nói, ta càng muốn ở đây. Trương Nhược Nam toàn thân khẽ giật mình, theo bản năng mắt nhìn, bên cạnh ngủ say sưa ba tiểu chỉ nhóm. Cái đầu nhỏ xoay giống như trống lúc lắc tựa như. Không muốn không muốn, không đi tính toán, ngủ, 886. Một lần nữa nhún vai nằm xuống, xoay người qua. Lâm Sở xem xét, đội bằng nói, đùa giỡn, đi rồi hừ còn dám hồ nói đùa liền không chơi với ngươi. Nhìn xem nhỏ giọng hờn dỗi tiểu nam tỷ, Lâm Sở nghĩ thầm rõ ràng không phải ngươi tới trước tìm ta chơi. Thừa dịp ánh trăng, hai người một trước một sau chui ra lều vải. Cũng không lâu lắm, bốc hơi nóng trong ô tuyển, phốc thông vang lên hai đạo nhẹ nhàng tiếng nước. Gió đêm phất qua trong rừng, khuấy động cành lá lay động, vòng đi vòng lại ào ào âm thanh trở thành đêm này đẹp nhất âm phủ. Nhu hòa dưới ánh trăng sáng trong, sương mù hòa hợp ao nước bầu trời bay qua mấy con chim tức phát ra a a a tiếng kêu. Chương 759 rất nhiều chuyện, dung hội quán thông một chút cũng rất tốt. Chương 759 rất nhiều chuyện, dung hội quán thông một chút cũng rất tốt. Nắng sớm thời gian, thái dương nhảy ra mặt biển. Gió nhẹ lướt qua trong rừng, nắng sớm xuyên thấu lâm vụ, trong không khí tràn ngập rong biển mặn hương cùng sương sớm tươi mát. Trong trứng đồng, Lâm Sở từ trong ngủ say tỉnh lại. Rùi rùi con mắt, chỉ cảm thấy kể từ đổi thành lều vải mà lót đằng sau, giấc ngủ chất lượng chính xác đề cao rất nhiều. Mặc dù tối hôm qua giấc ngủ thời gian cũng không dài, nhưng mà tỉnh lại sau giấc ngủ, cả người vẫn là một hồi thần thanh khí sảng. Lâm Sở từng nghe nói quyết định nhân loại giấc ngủ chất lượng nhân tố chủ yếu có 3 điểm. Trạng thái tâm lý, hoàn cảnh bên ngoài cùng với phải chăng có thể hoàn thành hoàn chỉnh giấc ngủ chu kỳ. Trạng thái tâm lý tự nhiên không cần nói nhiều, bảo trì nhẹ nhõm tâm tình là cam đoan giấc ngủ chất lượng cơ sở. Mà một cái tốt đẹp bên ngoài giấc ngủ hoàn cảnh, thì như thoải mái dễ chịu ấm áp hoàn cảnh, giàu có dưỡng ẩn cùng tươi mát không khí các loại, thì có thể trên cơ sở này để cho người ta giấc ngủ chất lượng trở nên tốt hơn. Dưới tình huống bảo trì dùng hơn 2 giờ, cho dù thời gian ngủ không thể đạt đến khoa học đề nghị 7-8 giờ, nhưng mà có thể duy trì 90-100 phút một cái hoặc hai cái hoàn chỉnh giấc ngủ chu kỳ, như vậy tỉnh lại sau giấc ngủ cũng có thể để cho người ta tinh thần phấn chấn. Cũng tỉ như bây giờ Lâm Sở, mặc dù dày vò đến rạng sáng mới ngủ, nhưng là bây giờ liền tinh thần rất tuyệt. Chủ yếu là thể lực cũng rất tốt, mắt nhìn bên cạnh, ngủ được đang chìm Trương Nhược Nam tiểu tỷ tỷ. Lâm Sở nhẹ nhàng đẩy ra nàng đặt ở trên người mình đôi chân dài, và eo bẻ cổ đi ra lều vải. Thái dương đã thăng lên mặt biển. Ánh mặt trời vàng chói dọc theo cao lớn tán cây ở giữa cảnh lá khe hở chảy xuôi, tia sáng chiếu đến, cảnh trí phảng phất là độ báo hòa bị nhanh trong kéo căng cứng phong cảnh ảnh chụp đồng dạng, trở nên rõ ràng dứt khoát diễm lệ. Chiếu rọi lấy rực rỡ thần hy xanh tươi trên đồng cỏ, ba vị mặc quần yoga nữ hài tử, tại bằng phẳng trên đồng cỏ tắm mặt trời mới mọc, nghiêm túc luyện tập yoga động tác. Quần yoga đương nhiên là tần thi viện dương hành lý tầng ngăn cách bên trong. Dù sao chồng nàng thích nhất xuyên quần yoga nữ hài tử. Nếu là phủ lấy màu trắng bắp chân vỡ, hoặc đống vỡ cái gì, càng là có thể làm cho Lâm tổng triệt để điên cuồng. Cho nên tự nhiên mang nhiều mấy cái, để phòng Lâm Sở mở lớn lúc, lực phá hoại quá mạnh. Không nghĩ tới, ngược lại là cho Y Y cùng Tôn Di hai người mặc vào. Bất quá Tôn Di sẽ buổi sáng rèn luyện, cái này Lâm Sở tự nhiên biết, có thể lý giải. Nhưng mà Y Y cùng biện viện hai vị này tiểu đồ lười, lại có thể đi theo Tôn Di cùng một chỗ, ngược lại là ưỡn ra Lâm Sở đón trước. Bất quá không quan trọng, dù sao Lâm tổng đồng dạng cũng là yoga kẻ yêu thích. Ân. Chỉ bất quá hắn chính mình là cho tới bây giờ không luyện, mà là chỉ thích nhìn bốn tiểu chỉ nhóm luyện. Hoa ba các ngươi thật sự rất ưa thích luyện chiêu này, tiểu mẫu cầu nắm sấp mà tư thế đâu, nhìn xem tứ chi chống tại trên mặt đất, đồng loạt chồng mông lên ba tiểu chỉ nhóm, Lâm Sở mỉm cười nói. Tôn Di, xéo đi. Nói ai nhỏ chó cái đâu. Tần Thi Viện, lão công không thể úc không thể nghĩ méo mó a Lâm Sở, a viện viện ngươi cùng y hôm nay như thế nào như thế có lịch sự tao nhã, vừa sáng sớm luyện yoga. Còn không phải y. Tần Thi Viện nghe vậy, trên mặt hốt nhiên lộ ra một vòng tim đập nhanh sợ sệt thần sắc, nàng mới vừa buổi sáng đứng lên, không phải nói cái này trong rừng không sạch sẽ đâu, cho nên lôi kéo ta cùng một chỗ, nói muốn phơi nắng mặt trời mới mọc, bổ sung chính năng lượng. A, không thể nào. Lâm Sở kinh ngạc trừng trừng mắt, nhìn về phía đồng dạng một mặt sợ sệt đường Ilya, làm sao ngươi biết ở đây không sạch sẽ? Ngươi đừng dọa ta. Ta không dọa ngươi, ta tối hôm qua thật sự nghe được có kỳ quái động tĩnh. Đường Ilya che lấy miệng nhỏ giọng nói, chính là nghe thấy nước chảy ào ào âm thanh. Tiếp đó có một nữ nhân y nha nha giống như là đang hát hí khúc có đôi khi còn tiêu thảm. Đêm hôm khuya khoát dọa chết người. Lâm Sở, vậy sao ngươi không có gọi chúng ta, đi xem một chút. Đường y ta lúc kia cũng là ngủ được mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh, cho nên cũng không dám đứng lên, vẫn nhắm mắt lại đã ngủ. Dạng này A Lâm sở suy tiếng cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong truyền thuyết này nữ quỷ rõ ràng chỉ có thể là hắn tiểu nam tỷ. Bất quá hồi tưởng lại, tối hôm qua tại trong suối nước nóng hình ảnh, thực sự quá mang cảm giác đang lúc Lâm Sở thầm nghĩ vào thà rằng không, mặc màu xám đậm quần yoga tôn gì, cũng tại tiến hành xuống một động tác. Tại hạ khuyển thức trên cơ sở, một đầu đôi chân dài thật cao nâng lên, tiếp đó kéo căng thành một đầu thẳng thẳng tắp. Chân kia, chậm chậm. Lão Vương lão tử tới cũng phải nuốt nước miếng một cái. Lâm Sở ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn xem dùng sức chống đỡ tôn nữ vương, mặt tràn đầy cười xấu xa. Ngươi bảo, ngươi hôm qua như thế nào không luyện động tác này? Đi. Lúc này chứng chặt đàng hoàng luyện tập tôn gì, đang duy trì cơ thể cân bằng đồng thời, hầm hư tức giận trừng mắt nhìn Lâm Sở, nghĩ gì thế? Đây là chính quy yoga kiện thân kéo duôi, ngươi cho rằng đều là ngươi nghĩ loại kia lệch ra công phu. Lâm Sở, kỳ thực rất nhiều chuyện, dung hội quán thông một chút cũng rất tốt, nhất thông bách thông đi ha ha ha. Tôn nữ vương cười lạnh, trắng tiểu tử thúi này một ánh mắt. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi thích hoa văn để cho ta dung hội quán thông. Nhất định chịu tội thế nhưng là nhân gia tốt ta. Cố lên nha. Ánh mắt từ trên thân Tôn Di lướt qua, Lâm Sở nhìn về phía nàng bên cạnh Tần Thi Viện cùng Đường Y Y bảo, như thế nào? Chính năng lượng bổ sung đến đủ không đủ? Không biết ta, Y ngươi cảm thấy còn bao lâu nữa? Eo nhỏ dùng sức hướng về phía trước cong đổ, hai tay duỗi về phía trước duy trì đứng ngồi phía trước cờ dẻo duỗi tư thế Tần Thi Viện ấp á ấp đúng hồi đáp. Có lẽ là phía dưới eo quá ác nguyên nhân. Trước ngực cao ngất, thậm chí trên đồng cỏ đều rủ xuống đè ra một cái khoa trương sung mãn trình độ. Cảm giác còn chưa đủ nóng. Đường Y bệnh lên đồn, trực tiếp hướng về phía rừng rửa bầu trời mặt trời mới mọc. Hẳn là không đủ, lại kiên trì một hồi sẽ ý đi, ngươi có thể hay không đừng bệnh lên loại này tiểu mẫu cầu dối người một dạng yoga động tác. Ngươi dạng này để cho người ta rất nổi giận. Phi phi phi. Tiểu Hạo Sở, ngươi mỗi một ngày có thể hay không đừng nghĩ lung tung. Cái này gọi là phía dưới quyền thức, mới không phải tiểu mẫu cầu. Đường ý im lặng ngang thối đệ đệ một mắt, ngươi hòa đại, ta mới hòa đại đâu. Phơi nóng quá, nhanh đút ta uống nước. À tốt tốt tốt. Từ Đường ý bên cạnh đứng dậy, Lâm Sở bước nhanh đi trở lại trong lều vải. Tại rửa sạch sẽ vỏ dừa trong chén cầm lấy một cái vỏ dừa bát, cầm lên nốt xong phóng lạnh ngoài trời ấm tới thêm một chén nước thủy. Sau đó quay người đi ra lều vải, trở về cẩn thận cho Y đi cho ăn hai cái. Uống chậm một chút, a còn cần không? Từ bỏ, cảm tạ tiểu Hạo Sở nghệ bảo, viện viện, các ngươi có muốn không? Ừ tiện thể tay, cũng cho viện viện cùng Tôn Di một người cho ăn chút. Đối với Lâm Sở tới nói, dù sao bốn tiểu chỉ cũng là về sau muốn cưới hỏi đàng hoàng lão bà, một chén nước chắc chắn là muốn giữ thăng bằng. Lão công Tần Thi Viện liếm môi một cái bên trên giọt nước, chợt nhớ tới cái gì tựa như, hướng về Lâm Sở nói: ta tối hôm qua nằm mơ giữa ban ngày, mộng thấy ta mang thai mang bầu người tiểu bà bảo. Chương 760 siêu cấp hoàn mỹ nam nhân tốt. Chương 760 siêu cấp hoàn mỹ nam nhân tốt. Dọa không lật cái đúng không? Lâm Sở còn chưa nói chuyện, bên cạnh Tôn Nghệ cùng Đường Y hai người liền kinh ngạc trợn tròn trong mắt, chờ mình một cái từ trên đồng cỏ bỏ lên, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Viện viện, ngươi làm sao lại làm loại này mộng? Không phải là ngươi thật mang bầu, cho nên bảo báo mộng cho ngươi? Trời ạ, nếu như tại trên hoang đảo mang thai, cái kia lúc sinh sản làm sao bây giờ? Ai sẽ đỡ đẻ a? Hu hu, bảo nên lấy cái gì tên? Lâm. Ách, Lâm tiểu như thế nào? Ta có thể hay không làm hắn mẹ nuôi? Nhất định phải là a, ta nhất định phải là mẹ nuôi hắn a, ta cũng muốn. Ta làm hắn tiểu mụ. Không được. Từ giờ trở đi ta phải thật tốt tiết kiệm tiền, cho hắn tích lũy một bút lao bà bản. Ta cũng là, nếu như là nữ hải, ta liền cho nàng tích lũy một bộ đồ cưới. Bì bì bì. Các ngươi nghĩ đến cũng quá xa bá. Nhìn xem hai vị vội vàng hấp tấp hí kịch tính quê mật, Tần Thi Viện một mặt im lặng, ta đại di mụ một tuần trước mới tới thật sao? Thứ hại ta trắng kích động một hồi. Nó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mang bầu a. Nhìn xem một giây tiết khí hai vị tiểu thư muội, Tần Thi Viện khỏe miệng không được run rẩy. Nào có các ngươi nhiều hí kịch như vậy, vừa nghe thấy có thể làm mẹ nuôi tiểu mụ, đem các nàng cho kích động. Nhìn xem ngồi ở trên đồng cỏ ríu rít ba tiểu chỉ, Lâm Sở mỉm cười, không nghĩ tới các tỷ tỷ có lòng thương người như vậy, xem ra ta vẫn là phải cố gắng lên a. Người cố lên. Cố lên làm cái gì? Cố lên ở tòa này ở trên đảo, sáng tạo một cái dân tộc nha a a a a. Vậy ngươi thật tốt cố lên, lúc ta liền không phục bồi, ta còn muốn về nhà đâu cũng không phục bồi đi lão công, ta nghĩ cùng ngươi. Thế nhưng là hoang đảo này, ta đoán chừng ta cũng dừng lại không được cả một đời đâu a. Tốt tốt tốt, cũng không nguyện ý bồi ta lưu lại ở trên đảo đúng không? Được được được, vậy ta đi. Ngươi làm gì đi? Tiểu Hạo Sở, có chuyện thật tốt nói đi. Lão công, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ quần nhã a, ta đói, buổi sáng hôm nay ăn gì? Nhặt được gì ăn gì? Lâm Sở thương tâm thở dài, rời đi tuyệt tình bà tỉ muội. Chờ đã, ngươi có phải hay không đi xem hôm qua hạ mà lồng? Nhìn xem Lâm Sở hướng về dòng suối nhỏ phương hướng đi đến, Tôn Nghệ từ trên đồng cỏ đứng lên, bước nhanh đi theo bu lại. Ta cũng muốn đi. Không giống với từ nhỏ ở thành thị bên trong lớn lên ba tiểu chỉ, coi như còn bé đợi tại Đông Bắc lao ra lớn lên, về sau lại tại nhiệt đới hải đảo Lộc Thành sinh hoạt nhiều năm đại lão muội, Tôn Nghệ đối với cái này gieo xuống suối mò cá, lên cây lấy ra điệu các loại chuyện, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hai người cùng tới đến doanh địa cách đó không xa bên dòng suối nhỏ. Lâm Sở thận trọng nhìn một chút tối hôm qua ở dưới mà lồng, xem xét bên trong có cái gì thu hoạch. Chỉ thấy trong suốt nước chảy bên trong có một đạo màu bạc trắng dài mảnh vật, đang không ngừng bặm mẹo. Cây, là điều. Ta tích mẹ a. Tôn Nghệ xem xét bên trong sự vật kia, doa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, vội vàng hướng về sau lưng Lâm Sở trốn. Không phải là điều. Lâm Sở hơi nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ xuống đất trong lồng cái kia thô thô đại bạch đầu, thần sắc kinh hỉ, đồ tốt ta bảo, đây là cá chèn. Đồ chơi gì? Không phải lạt điều là cá chèn. Tôn Nghệ giật mình, Bán Tín Bán Nghi chớp chớp đôi mắt đẹp, cá chèn là cái gì?
Con lươn.
Cái gì con lươn? Là con lươn.
Đồ tốt.
Con lươn. Chính là đồ ăn Nhật trong tiệm lươn cạ bạ kỳ cái kia con lươn. Tôn Nghệ nghe vậy cả kinh, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy kinh hỉ, hoa cái này tốt hay.
Ta thích.
Lâm Sở, có thật không? Đã ngươi ưa thích như vậy, cái kia bắt đầu này con lươn nhiệm vụ quan trọng liền giao cho ngươi Tôn Nghệ.
Không có quan hệ, Bảo Lâm Sở cười tủm tỉm nói, ngươi đừng nhìn nó toàn thân chất mượn, nhưng ngươi chỉ cần nắm chặt cái đuôi của nó, một cái nó nhấc lên là được rồi ta, ta không cần.
Nhìn xem trên mặt đất trong lồng không ngừng mà mèo, vừa to vừa dài vừa chân chạy đại bạch tiện, Tôn Nghệ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, chính ngươi chào a.
Được được được, ta tới chỉ ta tới.
Lâm Sở thuận miệng nói, hoa lạc, một tiếng đem mã lồng từ trong suối xách ra. Sáng rỡ nắng sớm đang bắn tung giọt nước ở giữa chiếc xạ ra hoa mỹ bảy sắc cầu vồng choáng. Mà trong lồng, đầu kia ngân sắc dài ảnh tựa hồ cũng cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm chí mạng, vội vàng đột nhiên con người lên, vảy dày đặc dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt hàn quang. Vừa to vừa dài thân thể ba 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 mà bước mặt nước, tóe lên một hồi lại một trận thật cao bằng nước. Bên cạnh Tôn Nghệ vội vàng không kịp chuẩn bị bắn tung tóe mặt mũi tràn đầy thủy.
Mẹ a,
cái đồ chơi này cũng quá xinh mánh. Hoa Dung thất sắc Tôn Nghệ vội vàng lẻn đến Lâm Sở sau lưng, hai tay gắt gao nắm chặt hắn vào áo. Nô ra nửa gương mặt, lông mi bên trên còn mang theo trong suốt giọt nước, ngươi xác định, này,
đây không phải giọt nước.
Ngươi đang cẩn thận xem, có dạng này xả sao? Lâm Sở rút sạch đưa tay nắm chặt cá chèn cái đuôi, một tay lấy đầu này vật dư thừa rút ra, 100% hoang dại con lươn, tuyệt đối màu mỡ hơn nữa ngươi nhìn, như thế nắm lấy nó liền bất động rồi, đơn giản a.
Có muốn thử một chút hay không?
Ách nhìn xem bị Lâm Sở ngoan ngoãn chộp vào trên tay lại bất tiện, Tôn Nghệ nháy nháy cặc lạn mắt to, trong lòng lập tức nổi lòng hiếu kỳ.
Ngươi cứ như vậy nắm lấy nó, ta tới sờ một cái xem.
Ôn nhu một điểm, giống như đối đãi lòng ngươi yêu đồ vật như thế ta mến yêu cái cọp lông a. Tôn Nghệ nhỏ giọng mắng, trong đầu lại không tự chủ được liên tưởng tới một ít mặt đỏ tới mang thai hình ảnh.
Phi phi phi.
Tôn Nghệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Không nên suy nghĩ bậy bạ a dựa vào.
Khuôn mặt nhỏ không hiểu ửng đỏ, chỉ thấy tóc vàng ngự tỷ thận trọng duỗi ra thon dài ngón tay, tại đầu này mổ mỡ cá chèn phần bụng, nhẹ nhàng chọc chọc.
Ai nha.
Không nghĩ tới đầu này đại bạch thiện thân thể bỗng nhiên một cái giật mình điên cuồng bặm mẹo, doa đến Tôn Nghệ lập tức hoa dung thất sắc, kém chút đặt mông ngồi ở trong suối.
Không sờ soạng hay không sờ soạng, cái này xúc cảm, thật là buồn nôn.
Không có việc gì, cũng là sờ tới sờ lui lát tâm, an thông khoái.
Tiểu tử ngươi tốt nhất nói là cá chèn.
Nhìn xem bị xách theo cái đuôi, chân nhăn trắng kiện thân thể không ngừng dãy rủa cá chèn, Tôn Nghệ vội vàng niết miệng, ôi ôi ôi, thứ này cũng liền y đi cùng biện biện thích ăn, ta là không quá cảm thấy hứng thú.
Úc, vậy ngươi một hồi không ăn?
Không được. Ta đợi chút nữa còn phải ra biển bắt cá, thể lực không đủ sao có thể đi.
Không việc gì à, nếu là cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể tại trên đá ngầm nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi.
Đá ngầm than bùn.
Nghỉ ngơi than bùn.
Mánh,
lồi.
Ngọn lửa dâng lên, một tia khói bếp tại lều vải trong doanh địa chậm rãi bốc lên. Lâm Sở cầm lấy sắc bén ngoài trời đao, bắt đầu xử lý đầu kia bắt được cá chèn, cùng với mà trong lồng bắt được mấy cái dòng suối nhỏ cá. Nhờ vào thần chi chỉ thiên phú gia trì, kèm theo đầu bếp đỉnh cấp kỹ năng Lâm Sở, đối với giết man mổ cá các loại sự tình, đơn giản chính là hạ bút thành văn. Động tác thông thạo tơ lụa lưu loát, tựa như mở lần tốc video ngắn đồng dạng. Thấy một bên muốn hỗ trợ ba tiểu chỉ nhóm, một hồi nhỏ giọng kinh hô. Đã cảm thấy nhà mình thối đệ đệ, thật sự là rất có thể làm, quá có thể dựa vào. Sự tình gì cũng có thể làm. Đơn giản chính là siêu cấp hoàn mỹ nam nhân tốt đi chương 761 nhờ người cũng đi hắc cái khác các tỷ tỷ a. Chương 761 nhờ người cũng đi hắc cái khác các tỷ tỷ a. Thơ quá a lều vải màn cửa mở ra, tỉnh ngủ Trương Nhược Nam bận eo bẻ cổ đi ra. Mặc trên người một kiện đến từ Tần Thi viện lụa mỏng váy ngủ, bả vai đi lên đầu gối lướn xuống da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, nghiễm nhiên giống như trạng thái cố định kết đông sữa bò mỹ rượu. Sớm hôm nay chúng ta bữa sáng ăn cái gì đâu?
Sớm a tiểu nam đường y liên tục vẫy tay, buổi sáng hôm nay ăn than đốt con lươn,
còn có canh cá.
A nha thịnh soạn như vậy đâu đây vẫn chỉ là bắt đầu.
Lâm Sở từ lửa than bên cạnh chọn lấy một cây tối màu mỡ con lươn trung đoạn, đưa cho Trương Nhược Nam, hôm nay ta bảo đảm, để cho đại gia ăn được hải sản tiệc.
Ân ân ân.
Bên cạnh đang hướng sôi chảo canh cá trong nồi phóng giá hành Tôn Nghệ, không quên tùy thời cho nàng cầu học đệ phá, tất cả đều là tiểu con sói ốc biển nhỏ đầu hải sản tiệc, chính xác tương đương phong phú đâu hôm nay liền để ngươi nhìn ta chân chính thực lực.
Lâm Sở thuận tay tại trên Tôn Nghệ cái kia bóng loáng chặt chẽ eo nhỏ rùa phía dưới, cười tủm tỉm, không nói những cái khác à, tối thiểu nhất tôn hùm lớn cất bước ha ha ha. Nghe ta nói cảm ơn ngươi không cần cảm ơn, hôm nay liền từ hôm qua cái kia đá ngầm phụ cận bắt đầu tìm kiếm, tuyệt đối có lớn hàng.
Tôn nữ vương nghe vậy, vội vàng một cái đẩy ra cậu học đệ không an phận mong bước, hung tận trừng mắt liếc hắn một cái.
Ý tứ cũng rất rõ ràng, tên tiểu tử thối nhà ngươi chớ làm loạn a.
Mặt trời lớn như vậy, thời gian lâu như vậy, ngươi là không đem tỷ tỷ toàn thân phơi thành châu phi gà không bỏ qua phải không?
Nhờ ngươi cũng đi hắc cái khác các tỷ tỷ a.
Bản cung thật sự là không chịu nổi nha.
Được rồi biết hai người các ngươi tối ân ái, vừa sáng sớm có thể ngừng chút hay không, uống nhiều một chút canh cá. Thiếu phát điểm thức ăn cho chó.
Nhìn xem liếc mắt đưa tình Lâm Sở Tôn Nghệ, Trương Nhược Nam trêu ghẹo nói, mở ra hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn miệng nướng con lươn.
Răng đâm thủng xốp giòn ra cái nháy mắt, phát ra răng rắc nhẹ vang lên, giống cắn nát một tầng đường sát.
Ngay sau đó là mảnh liệt tươi đẹp,
chất keo nở nang dưới da mỡ tại giữa răng môi nhẹ nhàng bĩu một cái liền nhanh chóng tan ra, tại đầu lưỡi trải rộng ra như tơ lụa chân như bôi dầu, thịt cá cơ hồ có vào miệng tan đi tinh tế tỉ mỉ, hòa với lửa than hương tại trong miệng mạnh mẽ đâm tới. Ăn thật ngon. Trương Nhược Nam mở to tròn trịa con mắt, trắng nõn gương mặt rất nhanh dâng lên một vòng kích động đỏ ửng. Rõ ràng không có phong cái gì đồ gia vị, thế nhưng lại bất ngờ siêu cấp mỹ vị đâu. Đương nhiên, đây chính là thuần thiên nhiên hoang dại con lương, trước đó chúng ta ăn cái chủng loại kia nhân công nuôi dưỡng cùng cái này hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Sở gật đầu nói lấy, cầm lấy mặt khác một chuỗi đưa cho Tôn Nghệ, ngươi bảo, ngươi thật sự không thử một lần. Ách nhìn xem Trương Nhược Nam Đường Y Dĩ thì cùng Tần Thi Viện ba người một mặt hưởng thụ bộ dáng, Tôn Nghệ biểu lộ rõ ràng chần chừ một lúc. Thế nhưng là trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại đầu này cá chèn không ngừng bặm mẹo lúc dáng vẻ, cuối cùng vẫn vô năng lắc đầu. Tính toán, ta vẫn ăn canh a một nhà năm miệng ăn năm điểm tâm xong, lần nữa đi tới bờ biển. Thủy chiêu xuống sau mặt biển, bình tĩnh giống một khối rèn luyện qua ngọc lục bảo. Tại Trương Nhược Nam đám người dưới sự giúp đỡ, thay đổi đồ lặn Lâm Sở cùng Tôn Nghệ hai người, ngồi bè, lần nữa đi đến biển cạn san hô nhóm khu vực. Bảo, ngươi nhìn cái kia đá ngầm, ta trở về a. Không phải, ta nói là, chúng ta đem bè cố định tại trên đá ngầm, ở phụ cận đây bắt đầu lặn xuống nước. Thật sự? Đương nhiên là thật sự, bằng không thì ngươi muốn làm gì? Lan a, no hai người bắt tay hợp tác, đem bè dùng dây thừng cố định tại trên đá ngầm. Sau đó mang tới giáo săn cá, cái nút lặn xuống nước kính bảo hộ, cắn hô hấp quản. Phốc thông hai tiếng, đồng thời xoay người chui xuống nước. Một hồi ngắn ngủi mà dày đặc bọt nước bọt biển dâng lên, kính bảo hộ bên ngoài dưới nước thế giới cảnh sắc dần dần bắt đầu rõ ràng. Hòn đảo phụ cận nước biển cũng không sâu, cũng liền 4-5 mét khoảng chừng, ánh mặt trời rực rỡ có thể từ trong suốt mặt biển bắn thẳng đến đi vào, đem toàn bộ đáy biển chiếu sáng đường đường đồng thời, theo nước biển ba động tại trên đá san hô bỏ ra không ngừng chập chờn cuốn sáng. Màu sắc sặc sỡ cá cảnh nhiệt đới nhóm tượng thải sắc gió lốc, tại san hô bụi ở giữa xuyên tới xuyên lui. Nhìn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lâm Sở quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau mình Trưởng Tôn Nghệ, chỉ thấy kính bảo hộ bên trong, cặp kia xinh đẹp trong mắt đẹp, đồng dạng tràn đầy kinh diễm. Thật đẹp. Tôn Nghệ nháy nháy mắt, lộ ra một vòng chỉ có Lâm Sở mới có thể tâm linh thần hội thần sắc. Lâm Sở nháy nháy mắt, trở về cái không có người mỹ đổi lấy hắn nghệ tỷ bạch nhãn ít một. Quay đầu, Lâm Sở khuôn mặt hướng xuống lơ lửng ở trong suốt trên mặt biển, ánh mắt tiếp tục tại dưới thân trong suốt đáy biển san hô trong bụi rậm, cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, liền phong tỏa hắn hôm nay mục tiêu thứ nhất. Đang hô hấp trong khu vực quản lý hít một hơi thật sâu, Lâm Sở ngay sau đó ngừng thở, thân thể chậm rãi lặn xuống, tới gần một chỗ đá san hô cái khác khe đá. Nơi đó ẩn nút một đầu to mập cá mú, màu đỏ vây cá theo hải lưu hơi hơi đông đưa. Xem như các đại dò xét hải chủ blog trong video lão diễn viên, nó không hề hay biết tử thần sắp tới. Siêu, giáo săn cá vọt ra khỏi mặt nước, tại trong suốt trong nước biển bạch ra một chuỗi dày đặc bọc khí, sau đó tinh chuẩn xuyên qua thân cá. Bọt nước cuồn cuộn ở giữa, cá mú kịch liệt dãy rủa, nhưng rất nhanh bị Lâm Sở theo giáo săn cá dây thun túm trở về, cầm một cái chế trụ. Phốc a. Từ mặt biển nô đầu ra, Lâm Sở giơ trong tay chiến lợi phẩm, hướng về cách đó không xa Tôn Nghệ cười ha hả. Bảo, ngươi nhìn hôm nay đầu thứ nhất cá tới tay. Hoa. Tôn Nghệ ngạc nhiên trợn tròn trong mắt, đông tinh ban. Thật lớn. Tối thiểu phải có 5-6 cân nhiều a, ông trời ơi, nghe vậy, Tôn Nghệ ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ ánh sáng, lớn như vậy, đầu này đông tinh ban đã đủ chúng ta ăn ngon một trận. Cái này không tính là gì, vừa mới bắt đầu Lâm Sở cười ha hả nói, tiện tay đem hôm nay cái này đầu thứ nhất cá lấy được, bỏ vào Tôn Nghệ mang theo trong túi lưới. Tiếp tục lẻn vào trong biển, ánh mắt sắc bén cẩn thận tìm kiếm. Qua một hồi lâu, trong lúc hắn dự định nổi lên lấy hơi lúc, dư quang đột nhiên liếc xem đá ngầm dưới đáy thoáng qua một đạo lộc lẫy. Lâm Sở lập tức thay đổi chủ ý tiến hành xuống tiệm. Tiện tay đẩy ra một mảnh chập chờn trong biển, một cái to lớn tôm hùm đang co rúm ở trong đáy biển đất cát, theo sóng nước chậm rãi trườn ra động. Lâm Sở thận trọng chậm chạp đưa tay. Thần chi chỉ, mang theo phòng hoạt nhựa cây thủ sáo bàn tay nhanh chóng như sấm, trong nháy mắt liền hung hăng bóp lấy tôm hùm đầu giáp ngực cùng bụng tiết trô nối tiếp. Bị hoảng sợ tôm hùm to lớn phần đuôi điên cuồng loạn chiến, lại hoàn toàn không cách nào từ Lâm Sở trong lòng bàn tay đào thoát. Trực tiếp bị hắn một cái nhét vào bên hông túi lưới. Sau đó lần nữa nổi lên mặt nước, như cái người trắng giống như, hướng về Tôn Nghệ uy vũ thả lưới trong túi khổng lồ chiến lợi phẩm. Như thế nào, ta bảo hôm nay để cho đại gia ăn được tôm hùm, nói được thì làm được đi. Chương 762 tiểu sở các tỷ tỷ nhường nguyên đêm cái bảo bối. Chương 762 tiểu sở các tỷ tỷ nhường nguyên đêm cái bảo bối. Chương trừng sau hà tính ra là tiểu tử ngươi lợi hại. Nhìn đệ đệ đáng ghét với vẻ mặt đắc ý, Tôn Nghệ không kìm được sự hưng phấn trong lòng, khóe miệng nở nụ cười mỹ diệu dưới ánh nắng mặt trời, như một đóa tường vi đang nở rộ, tỏa ra hương thơm tuyệt diệu và ngọt ngào. Khi Lâm Sở đặt túi lưới đựng tôm hùm xuống và lặn xuống biển lần nữa lại có phát hiện bất ngờ. Chỉ thấy trên nền cát đáy biển trong vắt có một thứ màu vàng nhạt với thân hình mập mạp đang nằm. Thân hình tròn trịa hơi rung chuyển theo dòng nước, những chỗ thịt nô ra do nét trên lớp da có thể nhìn thấy rõ ràng. Thứ tốt. Lâm Sở trong lòng vui mừng, lập tức lặn xuống, đưa tay vớt lấy con vật to lớn di chuyển khó khăn này. Phía sau, Tôn Nghệ đang nhặt sò điệp ở dạn san hô thấy vậy, tò mò bơi tới. Đôi mắt sau kính bơi nhìn về phía thứ to lớn trong tay Lâm Sở. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy nghi hoặc. Thứ gì vậy? Ngón tay Lâm Sở ra hiệu hai chữ hán trong nước. Hải sâm. Đang trò chuyện với Tôn Nghệ, con hải sâm bị Lâm Sở bắt trong tay, thân hình mập mạp trôi dạt theo sóng biển. Cảm giác trơn tuột toàn thân suýt chút nữa khiến hắn tuột tay. Đồng thời, con hải sâm bị kích thích đột nhiên phun ra một luồng vật chất dạng sợi màu trắng từ đôi, từ từ tan ra trong nước biển. Ta điên rồi. Đây là cái gì vậy? Tôn Nghệ bị dọa giật mình, cả người vội vàng lùi lại, đôi mắt tròn xoe mở to, biểu hiện rõ ràng những ý nghĩa tương tự. Đối mặt với những thứ giống như mì trắng mà Hải Sâm đột nhiên phun ra, Lâm Sở lại không lộ ra vẻ mặt quá ngạc nhiên, mà tiện tay gạt đi. Tiếp tục nắm chặt con vật to lớn đáng thương này, hai chân đạp mạnh, đang chuẩn bị bơi lên mặt biển thì đột nhiên thấy Tôn Nghệ bên cạnh, túi người, đang đào gì đó trên bãi cát dưới đáy biển. Lâm Sở tò mò bơi lại gần, chỉ thấy Tôn Nghệ từ lớp cát ướt dưới đáy biển đào ra, vui mừng giơ lên một chai gia vị được niêm phong hoàn hảo. Nhãn gián muối biển tiêu đen trên thân chai tuy đã bạc màu do ngâm nước, nhưng lớp niêm phong bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tiện tay cho chai muối biển tiêu đen này vào túi lưới, đôi mắt của Tôn Nghệ sau lớp kính mơi, nở một nụ cười vui vẻ về phía Lâm Sở. Trên hoang đảo, bất kỳ loại gia vị nào cũng đều quý giá vô cùng. Hai người cùng nhau nổi lên. Phù Ha nhả ống thở trong miệng ra, hít thở thật sâu không khí trong lành trên mặt biển. Tôn Nghệ cũng nổi lên mặt nước theo, giật phăng kính lặng, tóc ướt sũng dính vào má. A Sở, thứ vừa rồi nó phun ra là cái gì vậy? Ghê chết đi được. Ống củ vị ở của Hải Sâm Lâm Sở lắc lắc chiến lợi phẩm to lớn trong tay, nói đúng ra, đó là nội tạng của nó IUE. Ghê quá. Nữ vương Tôn đầy vẻ ghê tởm, nhưng mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm con Hải Sâm mập mạp đó, nhưng mà con Hải Sâm này thật sự rất lớn, chắc phải mấy cân nhỉ. Cũng tạm thôi, còn chưa đủ cho đội tuyển quốc gia ăn một bữa. Mang theo đầy đủ chiến lợi phẩm, hai người đi thuyền trở về đảo. Sau khi hội họp với Khương Nhược Nam và ba tiểu cô nương khác đang bắt hải sản trên bãi biển, cùng nhau trở về trại, bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm hôm nay. Ao ào, túi lưới út ngược trên lá chuối ở giữa trại, hải sản đủ màu sắc lập tức trải đầy mặt đất. Tiếng reo hò của ba tiểu cô nương vang vọng khắp rừng rựa. Hoa, tuyệt quá. Tôn hùm to thế này. Tiểu Sở Sở, đây thật sự là ngươi bắt được sao? Cá mú đỏ hoang dã sao? To quá. Ta chưa bao giờ thấy con cá mú đỏ nào to thế này. Tướng cái thứ to lớn mập mạp này là cái gì vậy? Trông ghê quá. Không phải là sen trần đấy chứ? Sen trần. Đừng mà a a a. Là Hải Sâm. Hải Sâm. Nhìn ba tiểu cô nương đang hoảng loạn, Tôn Nghệ khoanh tay trước ngực, học được đâu dùng đó, cái này gọi là Hải Sâm lợn, quý lắm đó. Và xa Hải Sâm. Đường ý địa ý địa, Hải Sâm vốn dĩ to thế này sao? Ta cứ tưởng đều là loại nhỏ nhỏ chỉ là giống khác nhau thôi. Lâm Sở cười nói, hơn nữa loại thấy trong cửa hàng là loại phơi khô rồi, cái này là tươi sống hoang dã, lát nữa sẽ hầm cho các nàng ăn nha. Tuyệt vời quá phu quân người tuyệt vời quá. Dọn dẹp sơ qua chiến lợi phẩm hôm nay. Món chính một con tôm hùm lớn, một con cá mú đỏ, một con hải sâm. Ngoài ra, còn có 5 con sò điệp Tôn Nghệ thu thập dưới đáy biển và một số nhím biển. Còn 3 tiểu cô nương tìm kiếm trên đảo cũng thu hoạch không ít. Ngoài việc nhặt được nhiều vật dụng lưu ích trên bãi biển, các nàng còn tìm thấy dứa, nho, thậm chí còn vài cây sầu riêng chĩu quả trong rừng trên đảo. Hơn nữa còn nhặt được một quả sầu riêng chín rụng tự nhiên. Điều này khiến 4 tiểu cô nương vốn là tín đồ của sầu riêng vui sướng khôn xiết. Khác với 4 tiểu cô nương cực kỳ vui vẻ, nhìn quả sầu riêng vàng nóng đã nứt vỏ trước mặt, ngược lại Lâm Sở lại không có cảm giác gì. Dù sao thì thứ hắn ghét nhất chính là sầu riêng. Thật sự quá thối. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của 4 tiểu cô nương, Lâm Sở mở lọ ra vị niêm phong mà Tôn Nghệ nhặt được trên bãi cát dưới đáy biển. Cẩn thận bắn nắp, một mùi tiêu đen nồng nặc xông vào mũi, gia vị bên trong quả nhiên vẫn khô ráo và thơm ngát. Tuyệt vời quá. Trong tiếng reo hò, gia đình 5 người bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc hải sản hôm nay. Cá mú đỏ và tôm hùm được đặt lên nồi hấp, trong nước dùng sôi sùng sục dưới đáy nồi, là hải sâm cắt miếng lớn, đều là bụng. Sầu riêng và trái cây thì được xếp gọn gàng trên lá chuối đã rửa sạch bằng nước suối. 4 cô gái đã vây quanh quả sầu riêng đã mở và ăn ngấu nghiến. Trời ơi, đây chắc chắn là quả sầu riêng ngọt nhất mà ta từng ăn. Khương Nhược Nam hài lòng nheo mắt lại. Vị sầu riêng chín cây hoang dã quả nhiên khác biệt đường y dĩ yển nếm từng miếng nhỏ, loại ở siêu thị hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cái này. Ta nói Tần Thi Viện đã ăn đầy miệng, nói lắp bắp, có nên để lại cho A Sở một miếng không? Biết đâu hắn nếm thử sẽ thích đấy. Ha ha ha, ta nghĩ khả năng hắn tự nguyện ăn là không lớn. Tôn Nghệ biểu cảm cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại chuyển ra một tia xấu xa, nhưng chúng ta có thể thử xem, cưỡng ép tiểu tử này ăn một miếng sầu riêng. Ấy dô, cái này có thể đó nha. 4 tiểu cô nương nhìn nhỏ cười, mỗi người cầm một miếng thịt sầu riêng và nóng, cùng nhau đi đến bên đống lửa, cạnh Lâm Sở đang xử lý nguyên liệu cho bữa tối. Các tỷ tỷ có chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy mỗi người trong tay 4 tiểu cô nương đều cầm một miếng thịt sầu riêng, Lâm Sở thông minh làm sao lại không biết các tỷ tỷ muốn làm gì. Lập tức theo bản năng dịch mông ra, sẵn sàng chuẩn đi bất cứ lúc nào. Tiểu Sở các tỷ tỷ cho ngươi nếm thử một bảo bối, nhưng động tác của hắn hiển nhiên không thoát khỏi sự chuẩn bị sẵn sàng của 4 tiểu cô nương. Ha ha ha, không cần đâu, các tỷ tỷ thích ăn là được rồi, các nàng ăn đi, các nàng ăn đi nha. A ha 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 ha, không chịu đâu, mọi người cùng nhau nha. Đúng vậy, Tiểu Sở Sở, không phải ngươi nói gia đình 5 người chúng ta làm gì cũng phải ở cùng nhau sao? Cho nên chúng ta cảm thấy sầu riêng ngon như vậy, đương nhiên phải chia sẻ với ngươi. Được rồi, há miệng ra, nhanh chóng nuốt xuống cho lão nương ta. Nuốt xuống. Chương 763 một vị cố nhân. Chương 763 một vị cố nhân. A a a a, no căng quá, no căng quá. Trương Nhược Nam nằm trên ghế cắm trại, đây là chiến lợi phẩm mới nhất của bà tiểu chỉ đi biển nhặt nhạnh hôm nay. Chiếc ghế kiểu ghế cabin, khiến đôi chân dài trắng nõn mềm mại của nàng lộ ra hết. Nói thật, bãi cát trên hòn đảo này kỳ diệu thật, cảm giác như cái gì cũng nhặt được. Tần Thi Viện vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi phình ra, vẻ mặt thỏa mãn, mỉm cười cảm khái, thật tốt, vừa có đồ ăn, lại nhặt được đồ dùng, cảm giác như năm chúng ta có lẽ thật sự có thể sống cả đời trên hòn đảo này biển biển. Đây là lời nàng nói đấy. Lâm Sở nhếch răng cười, vậy chúng ta từ nay về sau cùng nhau sống trên hòn đảo này, đầu bạc răng long có được không? Ha ha ha, đầu bạc răng long. Không đợi Tần Thi biện nói, chỉ thấy Tôn Di khoanh tay cười lạnh, ta thấy có lẽ ai đó rất nhanh sẽ chán chúng ta thôi không thể nào. Lâm Sở Thế thốt, nếu các nàng không tin, ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế của ta để chứng minh.
Hành động thực tế gì?
Đương nhiên là mọi người cùng nhau sáng tạo một dân tộc.
Xì.
Bốn tiểu chỉ đồng loạt huýt sáo. Rõ ràng là hoàn toàn không để lời của tiểu đệ thối vào lòng. Đường Y Lý liền ngẩng đầu uống cạn ngụm nước rửa cuối cùng, lau mép, ôi thời tiết hôm nay nóng quá, ăn hải sản xong cả người đầy mồ hôi. Tần Thi Viện, đúng vậy, nếu có cách nào giải nhiệt thì tốt quá. Trương Nhược Nam linh cơ khẽ động, đột nhiên ngồi thẳng dậy, hay là đi bơi đi. Cứ đến con suối nhỏ kia ý hay đó. Ba cô gái đồng thanh hô lên, mắt sáng rực lên. Áo tắm. Viện Viện, ta nhớ trong vali của nàng mang rất nhiều áo tắm đúng không, đúng vậy đi thôi. Bốn tiểu chỉ hào hứng đứng dậy, thẳng tiến đến chiếc vali thần kỳ của Tần Thi Viện. Mỗi người đều tràn đầy sức sống, như thể đã quên mất hiện tại đang lưu lạc trên hoang đảo, mà là đang ở một khu nghỉ dưỡng nào đó. Đồ Viện Viện mang theo toàn là bà bối. Trương Nhược Nam kinh ngạc thốt lên, tìm ra một chiếc bikini màu tối trong vali, ôi trời, lại là của Victoria sở sĩ cờ dịp. Tần Thi Viện, ứ ma a, chiếc đó là mẫu ta giữ lại đấy. Mẫu tự giữ gì chứ, mọi người đều là chị em tốt, của nàng là của ta. Tôn Di giơ chiếc bikini kẻ sọc xanh trắng lên, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, trời ơi, Tần Thi Viện nàng thật gợi cảm, tiểu hở hang thế này cũng mang theo hả? Nàng thích thì cho nàng mặc đó ha ha ha, ta không thích đâu, ta thích kín đáo một chút. À đúng rồi, không mặc là thích nhất. Xê ra. Ôi trời, có sủ cú mị dù. Đường Y Lý thì giơ một chiếc áo tắm liền thân màu xanh đậm lên, phải ta lấy chiếc này. Rất hợp với nàng, ý đi ý đi. Lâm Sở đi tới nói, nhớ mặc thêm tất trắng, loại qua gối ấy. Xì không thể nào. Được rồi đã chọn xong chưa, Trương Nhược Nam ôm áo tắm trong lòng, lớn tiếng đề nghị, đi thôi chúng ta về lều thay đồ thôi, về lều thay làm gì. Lâm Sở nghiêm mặt, đều là vợ chồng già rồi, cứ ở đây thay. Ha ha ha, ngươi tự ở đây thay đi tiểu hạo ngâm nhé, không được vào, nhanh lên, nóng chết mất, mau đi tắm thôi. Bốn tiểu chỉ dịu dít, thành đàn thành lũ bước vào trong lều. Ngay sau đó là tiếng soạt cửa lều bị kéo kín lại. Nhìn thấy cảnh đó, Lâm Sở đang dọn bát đĩa ngoài cửa chỉ biết lắc đầu. Cánh cửa đóng lại không phải là cửa, mà là đóng lại sự tin tưởng cơ bản nhất giữa vợ chồng. Nghe tiếng cười như chuông bạc và tiếng sổ soạt thay đồ của các cô gái trong lều, Lâm Sở biết ý xoay người. Đi đến bên suối nhỏ, nước suối trong vắt dưới ánh nắng lấp lánh ánh bạc, tiếng nước chảy róc rách trong trẻo dễ nghe. Lâm Sở ngồi phịch xuống một tảng đá nhắn nhủi, không bao lâu, chỉ nghe thấy một tràng tiếng cười đùa vui hay từ xa đến gần. "Tiểu Hạo." Giọng Trương Nhược Nam từ phía sau truyền đến. Lâm Sở theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt là bốn cô gái, mặc đủ loại áo tắm tắm mình dưới ánh nắng, tựa như bốn đóa hoa nở rộ. Chiếc bikini màu tối của Trương Nhược Nam làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, mái tóc đen dài thẳng mượt cùng bóc dáng trắng nõn nở nang phía trước và con hút phía sau tạo thành sự tương phản thị giác tuyệt vời, đoan trang mà không kém phần gợi cảm. Chiếc bikini kẻ sọc xanh trắng của Tôn Di lại thể hiện hoàn hảo khí chất lạnh lùng cao ngạo của nàng, xương vai xanh trắng mướt, đường nét cổ thon dài và đôi chân dài tuyệt đẹp. Tần Thi Viện với chiếc bikini tiểu cúc ngực màu đen, sự tương phản đen trắng tuyệt vời và tròn đầy, khiến ánh mắt Lâm Sở như rơi vào hố đen không thể tự thoát ra. Đương nhiên, còn có sủ cũ mỹ dụ của Đường Y Y Y, nàng ấy vậy mà thật sự đã mặc tất trắng qua gối. Phong cách không giống nhau, nhưng mỗi người đều muôn vàn phong tình. Nhân sinh được như thế này, phu còn cầu gì nữa? Cũng chỉ có khoảnh khắc bốn lần siêu phàm kia mới có thể đáng giá hơn lúc này. Hi hi, tiểu hạo ngươi có phải nhìn ngây người rồi không? Trương Nhược Nam cười tủm tỉm giấu tay sau lưng, đi đến bên cạnh Lâm Sở. Khi nói chuyện ưỡn ngực thẳng lên, sự tròn đầy theo đó rung rinh, khiến Lâm tổng mỹ mắt giật liên hồi. Mặc dù đã là bảo vật mình chơi đùa vô số lần, nhưng lại luôn có sự tuyệt vời khiến người ta chơi mãi không chán. Đúng vậy. Lâm Sở cười nói, các tỷ tỷ thật sự quá đẹp, khiến ta cảm thấy mình bẩn thỉu thế này, không xứng với mấy vị tỷ tỷ. Lời này của Lâm Sở không phải là khiêm tốn. Dù sao thì mấy ngày lưu lạc trên đảo, bốn tiểu chỉ vẫn có quần áo trong hộp đáo của Tần Thi Viện để thay giặt. Còn Lâm Sở thì vẫn luôn mặc bộ quần áo trên người, không có quần áo khác để thay giặt. Mặc dù soái ca trên người đều có mùi dâu tây, nhưng ngày nào cũng lăn lộn trong cát, ngâm mình trong biển, phơi nắng, không có chút mùi mồ hôi hay vết bẩn thì rõ ràng là không thể. Hề hề, biết ngươi không có quần áo thay, nên các tỷ tỷ đặc biệt chuẩn bị quần áo mới cho ngươi. Trương Nhược Nam giấu hai tay sau lưng, ghé sát vào Lâm Sở cười tủm tỉm nói. Dưới ánh nắng, dáng vẻ mắt cười long lanh của nàng tràn đầy sức sống, giống như một chú mèo con vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ. Thật hay ra đấy. Lâm Sở ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được quét về phía đôi tay tiểu nam nam vẫn luôn giấu sau lưng. Đương nhiên là thật rồi, chiếp chiếp cùng với một giọng nói tinh lịch, chỉ thấy Trương Nhược Nam như dâng áo vật, lấy ra một bộ quần áo giấu sau lưng. Hề hề hề, trước đó nhặt được trên bãi cát, Y Y Y và Viện Viện đều nói, bộ quần áo này chắc chắn hợp với ngươi. Đúng vậy phu quân, bộ quần áo này chắc chắn rất hợp với chàng tiểu hạo, mau mặc vào đi. Sao vậy? Ha ha ha, để ta xem là quần áo gì. Nhìn Y Y Y Viện Viện cười gian, Lâm Sở chớp chớp mắt, cầm bộ quần áo từ tay Trương Nhược Nam lấy qua. Ở ta xem nào, bộ quần áo này nhìn kiểu yếm đen trắng trước mắt, lông mày Lâm Sở bỗng giật mạnh. Sao lại giống một cố nhân đến vậy? Chương 764 phải chết tuyệt mỹ thiếu la. Chương 764 phải chết tuyệt mỹ thiếu la. Ha 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 ha, lão công chàng mặc vào rồi, càng giống vị cố nhân kia nha. Bên cạnh dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhìn Lâm Sở thay sang chiếc quần yếm, các tiểu tỷ tỷ mặc bikini đều cười hì hì. Quả nhiên không hổ là đồ luyện công, a Sở chàng luyện hai chiêu thiết sơn kháo cho bọn ta xem đi. Vận cầu dưới háng. Ta muốn xem vận cầu dưới háng. Biết ra không? Kenny thái mỹ gì đó dễ ạ dễ ạ dễ ạ dễ ạ, ta dựa. cẩn thận ta gửi thư luật sư cảnh cáo đó nha. Dùng sức lắc lắc đầu, đuốt phẳng mái tóc rẽ ngôi giữa mà đường y lý đã trải cho mình, Lâm Sở đẩy mặt viết một chữ vô ngữ. Nhất thời bất cẩn, cư nhiên thật sự bị bốn tiểu chỉ khoác lên chiếc quần yếm này, trở thành cố nhân. Đường y lý, kỳ hì, tiểu Sở Sở chàng không cần khó chịu vậy đâu, ta thấy chàng mặc thế này siêu đẹp trai đó nha. Đúng vậy, lao công Tần Thi Viện che miệng cười khúc khích, chàng không biết đâu, y lý trước đây là một siêu ỷ cùn đấy, loại người có thể vì idol mà đi chết đấy hủ. Đường y lý khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, viện nàng đừng nói lung tung nha. Ta khi nào là ỷ cùn rồi? Tần Thi Viện, nàng còn nói nàng không phải, ta xem không gian cờ của nàng rồi, album ảnh hồi cấp 2 của nàng toàn là khôn ca ha ha ha. Khương Nhược Nam phụt một tiếng cười, ý nàng còn có sở thích này sao? Sao chưa từng nghe nàng nói qua không? Không phải đâu. Lịch sử đen bị vô tình lật tẩy, đường ý xấu hổ đỏ mặt tiến hai, ta bây giờ sớm đã không còn hâm mộ hắn nữa rồi. Hắn chỉ là một cha nam thôi mà. Đời này ta ghét nhất cha nam rồi. Nghe vậy, ba tiểu chỉ nhất thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Sở. Lâm Sở, tiểu nam tỷ các nàng nhìn ta như vậy làm gì? Ý ghét là cha nam, ta lại không phải cha nam. À đúng. Bố tiểu chỉ không hẹn mà cùng gật đầu, thầm nghĩ ngươi cái thứ chó má này mà còn không phải cha nam, trên đời này sẽ không có cha nam nữa rồi. Hoa thật thoải mái quá. Sau khúc nhạc dạo, Khương Nhược Nam là người đầu tiên nhảy vào dòng suối, bắn tung tóe những tia nước lớn. Thật mát mẻ, thật trong veo. Cánh tay trắng non của đường y nhẹ nhàng khuấy động trong nước, thoải mái thở dài một hơi. Tôn Nghệ thì cẩn thận dùng mũi chân thăm dò nhiệt độ nước, sau đó từ từ bước vào suối. Thật sự rất tốt, cảm giác hơi nóng trên người lập tức tan biến. Cảnh tượng này lập tức khiến ta nhớ đến quê nhà ở nông thôn của bà ngoại lúc còn nhỏ, Tần Thi Viện bơi lội trong nước, đột nhiên có chút tiếc nuối nói, tiếc quá nha, nếu có thể ướp lạnh một quả dưa hấu lớn trong nước, lát nữa tắm xong ăn thì càng sảng khoái hơn dưa hấu sao? Nói không chừng trên đảo này sẽ có. Lâm Sở suy nghĩ một chút nói, lần trước từ bên cây xoài trở về, ta hình như thấy trong đám cỏ cách đó không xa có một ít dây leo, trông khá giống dây dưa hấu. Bố tiểu chỉ đồng loạt kinh ngạc nhìn tới, hoa không phải chứ, thật sao? Thế này đi, ta qua đó tìm thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Lâm Sở nói xong, xoay người đi về phía rừng cây. A chờ một chút, tiểu Sở Sở, ta cũng đi đường y là người duy nhất không xuống nước, vui vẻ chạy theo. Bộ đồ bơi màu xanh đậm xẻ cao ôm lấy thân hình nhỏ nhắn săn chắc của nàng, điều khiến người ta không thể rời mắt chính là đôi chân ngọc được bao bọc trong đôi vớ trắng qua gối. Chất liệu lụa bán trong suốt dưới ánh nắng lấp lánh ánh ngọc trai, ẩn hiện thấy được kết cấu mềm mại của làn da. Miệng vớ hơi bó sát, trên đùi trắng non mềm mại, phát họa nên đường cong lõm đẹp đẽ. Dẫm lên dép đắt đi tới, thân mật khoác tay Lâm Sở. Đi thôi tiểu Sở Sở. Khi đường y thì cái tiểu yêu tinh này nhìn đường y thì quấn quýt cùng Lâm Sở đi vào rừng cây, ba tiểu chỉ đang ngâm mình trong suối nhỏ đồng loạt bĩu môi. Trong lòng còn không hiểu, cái tiểu yêu tinh này đang tính toán gì. Đồ bơi vơ trắng qua gối, sao nàng không làm thêm kiểu tóc hai bím nữa đi? Muốn tăng tốc độ tấn công mà nghĩ một cách trắng trợn như vậy. Y đi lối này trong rừng rậm, Lâm Sở phân biệt phương hướng một chút, vừa quay người nói với đường y, đột nhiên hổ khu chấn động. Y thì sao nàng lại đổi kiểu tóc rồi? Nhìn đường y buộc tóc ngang vai thành hai bím, Lâm Sở có chút ngơ ngác, mắt nhìn thẳng đờ ra. Ai lây lây trong vali của viện tìm được hai sợi dây chun đường y thì cười hì hì nói, mái tóc hai bím mềm mại rung rinh đi đến trước mặt Lâm Sở. Tóc ngắn trước đây của nàng đã mọc dài hơn cả ngang vai một chút, cho nên buộc thành hai bím chính là kiểu ngắn bệnh bệnh, trông đáng yêu tinh lịch hơn so với tóc hai bím dài. Có một cảm giác thiếu nữ lọ lì tự nhiên trời ban, kết hợp với bộ đồ bơi và vớ trắng qua gối trên người nàng, cứ như là một bộ cồn bỏ vương tạc càn quét đàn ông vậy. Cũng khó trách Lâm Sở không động lòng. Ai có thể ngờ, trên hoang đảo này còn có thể có một thiếu nữ lọ lì tuyệt đẹp chết người đến vậy. Nhìn Lâm Sở đang lên người, thiếu nữ lọ lì y khỏe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Đôi môi hường hào ghé vào tai hắn khẽ thở ra hơi. Thích không? Cô bé tóc hai bím tinh lịch chớp mắt một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn nhẹ, chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi, đã thể hiện ra sự quyến rũ cực kỳ mê hoặc. Thích, chỉ cần là y nàng, bất kể thế nào ta đều thích. Lâm Sở lộ ra vẻ mặt tươi sáng của nụ cười cha nam, nhưng y bây giờ, ta càng thích hơn, thích đến mức nào? Cô gái ghé sát hơn một chút, gần như giữ khoảng cách thân mật dính chặt với Lâm Sở, giọng nói nũng nịu mềm mại, giống như cơn gió biển ẩm ướt thổi đến từ bờ biển lúc này. Mái tóc thơm tho, thân hình mềm mại và vòng eo quyến rũ săn chắc, lúc nào cũng tỏa ra sức hút chết người như mời gọi phạm tội. Lâm Sở đưa tay nâng cầm đường y lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mềm mại của nàng. Cô gái nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt hơi nâu như một hồ nước xuân đang ấp ủ bên trong. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm khẽ nhếch lên, nở nụ cười chết người như tiểu ma nữ. Đây chính là mị lực của y trước mặt người khác, nàng luôn giữ dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn ngây thơ vô tả. Còn chỉ khi trước mặt Lâm Sở, cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người kia mới liền mạch chuyển đổi thành dạng thức tiểu ma nữ độc nhất vô nhị bên trong. E rằng phần lớn đàn ông trên đời này gặp phải, e rằng đều sẽ cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân, mặc nàng bắt kiệt. Đương nhiên cũng bao gồm cả Lâm Sở. Tiểu Sở Sở, chàng không phải đưa ta đi hái dưa hấu sao? Trong lòng Lâm Sở, giọng nói của tiểu ma nữ yêu kiều, chỉ riêng giọng nói này thôi, đã đủ để khiến bất kỳ giống được nào cũng bùng cháy dục vọng ngùn ngụt. Đương nhiên phải đi hái dưa hấu. Lâm Sở hơi thở trở nên hơi gấp gáp, nhưng không phải bây giờ. Hô 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 hô, đường y thì tinh lịch như đầu, dùng nụ cười ngọt ngào và giọng nói bút bê nũng nịu ngọt ngào hơn nữa mở miệng nói, gấp gáp vậy sao, người ta lại không chạy mất đâu nha, nói ta sao? Ý thì nàng không gấp sao? Ai nha, chàng đáng ghét, ai chờ một chút. Tiểu Sở Sở đừng. Ta muốn chàng tiếp tục mặc quần yếm. Đúng, chính là như vậy, ta thích như vậy. Đường Y Y nói với giọng gấp gáp, đưa tay vuốt mái tóc Lâm Sở Thành tiểu rẽ môi giữa. Lâm Sở, chờ một chút. Cái cảm giác nở tờ giờ khó hiểu này là chuyện gì vậy? Chương 765 Hoang đảo chi dạ, chương 765 Hoang đảo chi dạ. Mặt trời lặn dần về phía chân trời, nhuộm đám mây thành màu vàng đỏ. Bầu trời từ tây sang đông dần mất đi sự nóng bỏng, màu cam đỏ dần chuyển sang tím xám, tia sáng cuối cùng như bơ từ từ tan vào bóng chiều tà. Ta nói Y Y, nàng hái một quả dưa hấu, hái cả buổi chiều ạ. Trong khu cắm trại, nhìn Đường Y mặt đỏ bừng, ba tiểu cô nương đều nở nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý. Đường Y trước mắt, nhẹ gật đầu, "Ừm, vì mảnh đất dưa hấu tiểu sở sở nói xa lắm, chúng ta tìm rất lâu." Tìm đất dưa hấu rất lâu có thể hiểu được. Giọng điệu của Tôn Nghệ đặc biệt sâu sắc, nhưng sao nàng lại mặc quần yếm của A Sở về vậy? Ở Đường Y mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt hơi không tự nhiên bén lọn tóc bên hai, "Cái này đấy hả, vì mặt trời lặn rồi, ta lại mà." Ôi hô hô hô, xem ra lão công của ta thật sự có phong độ quý ông nha. Tần Thi Viện liếc nhìn Lâm Sở cởi trần bên cạnh Đường Y, đến cả quần cũng cởi cho nàng mặc cả. A ha ha ha, đúng vậy. Đường Y thì theo bản năng vén mái tóc bay lọn ra sau tai, nở một nụ cười giả tạo đầy ngượng ngùng, "Tiểu Sở Sở mà, các nàng hiểu mà, hắn đối với con gái là tốt nhất và chu đáo nhất nha." Khương Nhược Nam nhìn thẳng vào mắt Đường Y, hơi nghiêng đầu, "Ôi chao, Y, sao ta thấy bím tóc đôi của nàng lại dài ra rồi? Tóc nàng mọc nhanh vậy sao?" Đường Y, "A ha 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 ha, đúng vậy. Tóc ta luôn mọc nhanh, các nàng đâu phải không biết." Chưa nói xong, nhìn ba tiểu tỷ muội đều lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, Đường Y lập tức nhận ra mình đã trúng kế. Mình đã xóa tóc ra rồi, làm gì có bím tóc đôi chứ? Ta nói Lâm tổng nữ Vương Tôn khoanh tay trước ngực, nhìn về phía tiểu đệ chó kia, khóe miệng nết lên một độ cong lạnh lùng cao ngạo. "Quân bơi học sinh, tất trắng, bím tóc đôi, sảng khoái lắm không? Chị A Nghệ đang nói gì vậy? Ta không hiểu." "Hô hô hô, e rằng hai thứ đầu tiên giờ đã không còn tồn tại rồi." "A? Gì cơ?" Đường Y nàng trả lại đồ bơi cho ta. Cái gì vậy? Không phải lỗi của ta, đều là tiểu Sở Sở hắn, các nàng cứ nói chuyện đi, ta đi nghỉ ngơi một chút." Lâm Sở khoát tay, thản nhiên nằm dài trên ghế cắm trại. "Hô hô hô, giờ mới biết nghỉ ngơi à? Cả buổi chiều sao không biết tiết chế một chút?" "Bà bối, nàng hiểu ta mà, một khi đã lên ngựa ra trận thì không có đường quay về." Ba tiểu cô nương nghe vậy, đồng loạt trừng mắt nhìn người đàn ông vô liêm sỉ này. Trong ánh lửa, sáu ánh mắt như mũi tên sắc bén, nhưng không thể xuyên thủng lớp mặt dày như tường thành của ai đó. "Điên cuồng hoàn toàn phải không? Vì cha nam, vì buổi trưa mọi người đều ăn rất no, nên bữa tối nay chủ yếu là các loại trái cây thu thập được." Lâm Sở bổ đôi quả dưa hấu, dựa vào kỹ năng dùng dao điêu luyện đến cực điểm của mình, trước hết múc hết ruột dưa hấu ra, cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn, rồi lại cho vào vỏ dưa hình bán cầu, và chu đáo cắm thêm vài que tre đã gọt sẵn. Một bên khác, Khương Nhược Nam và Đường Y đã rửa sạch và bày biện các loại trái cây như nho, xoài thu thập được ban ngày, tất cả đều đặt trên lá chuối. Trên lá chuối xanh, nhất thời tràn ngập các loại trái cây nhiệt đới đầy màu sắc, trông đặc biệt bắt mắt. Gia đình năm người quay quần ngồi bên đống lửa. Chỉ thấy Lâm Sở như làm ảo thuật, lấy ra một cây đàn guitar gỗ từ bên cạnh lều, khiến bốn tiểu cô nương đều kinh ngạc thốt lên. "Ba tiểu Sở Sở, chàng lấy cây đàn guitar này từ đâu vậy?" "Phát hiện được vào ngày đầu tiên đi biển." Đối mặt với câu hỏi của bốn tiểu cô nương, Lâm Sở cười giải thích, "Vì bị sóng biển cuốn lên, nên bên trong thùng đàn toàn là nước, ta cố ý nhặt về phơi khô, nếu không có gì bất ngờ thì vẫn có thể dùng được." "Tuyệt vời quá, mau đàn một bài cho chúng ta nghe đi." Khương Nhược Nam cười tủm tỉm nói. Đối với kỹ năng đàn guitar của Lâm Sở, các nàng hoàn toàn biết rõ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay là khiến các tỷ tỷ mê mẩn. "Được rồi." Lâm Sở gật đầu, ôm đàn guitar vào lòng. Gió đêm nhẹ thổi, lửa trại lung linh. Ngón tay thon dài của thiếu niên nhẹ nhàng gảy trên dây đàn. Dây đàn lập tức phát ra một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo, lãng đãng trôi nổi dưới bầu trời đầy sao đêm. "Ôi chao, không tệ nha." Tôn Nghệ lập tức giơ ngón tay cái lên. Mặc dù cây đàn guitar đã ngâm nước biển này trông bên ngoài lổ đốm, nhưng không ngờ độ chuẩn âm lại không bị sai lệch nhiều. Đương nhiên, kỹ thuật siêu việt của tiểu đệ thối cũng là một nguyên nhân rất quan trọng nha. Về điểm này, Tôn Nghệ tin tưởng tuyệt đối. "Tiểu Sở Sở, đến hát một bài đi." "Ôi chao, không thành vấn đề đâu nha." Lâm Sở mở miệng với giọng điệu uốn éo, "Tiếp theo như thế này, ta sẽ hát tặng bốn vị tỷ tỷ một bài Cơn Lốc, hy vọng các vị tỷ tỷ thích nha." Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, giai điệu quen thuộc du dương vang lên. "Tình yêu như một cơn gió, thổi qua rồi đi." Giọng Lâm Sở đột nhiên trở nên trầm thấp và đầy tư tính, khác hẳn với vẻ cả lơ phất phơ thường ngày. "Lặng lẽ âm thầm rời đi, rơi vào bờ vực nguy hiểm, baby, thế giới của ta đã báo táp mưa xa. Vê đút u, tình yêu đến quá nhanh giống như cơn lốc." Thật ra, trình độ ca hát của Lâm Sở cũng chỉ bình thường, mức độ ổn định. Nhưng với sự hỗ trợ của kỹ năng đàn guitar đạt đến trình độ bậc thầy và cảm xúc dạt dào trong giọng hát của hắn, khiến giọng hát của hắn lọt vào hai bốn tiểu cô nương, nghe đặc biệt hay. Thêm vào đó là vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú của Lâm Sở, dưới ánh lửa trại lung linh chiếu rọi, càng lộ ra siêu phàm thoát tục, khiến bốn vị tỷ tỷ không khỏi nhanh chóng chìm đắm vào giọng hát của hắn, mê mẩn say sưa. Đặc biệt là Tần Thi Viện đang ăn dưa hấu. Nghe thấy nốt nhạc đầu tiên, ngón tay nàng đột nhiên hơi cứng lại. Giai điệu quen thuộc này như một chiếc chìa khóa, lập tức mở ra phần mềm mại nhất trong sâu thẳm ký ức của nàng. Nhịp điệu thế này, ai cũng không thể làm gì được. Tần Thi Viện vô thức hát theo, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nước mắt lưng tròng, phản chiếu ánh lửa bập bùng, như hai ngôi sao sắp rơi nhưng chưa rơi. Người chị em tốt Đường Y là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, "Viện Viện, không sao." Tần Thi Viện cố gắng mỉm cười, nhưng một giọt nước mắt không kiểm soát được đã lan xuống, rơi trên mu bàn tay nàng, bắn tung tóe những hạt nước nhỏ li ti, chỉ là bài hát này, khiến ta nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Tiếng hát của Lâm Sở không dừng lại, nhưng ánh mắt hắn chuyển sang Tần Thi Viện, nhịp điệu ngón tay khẽ thay đổi, từ những cú gảy mạnh mẽ chuyển sang gảy nhẹ nhàng hơn. Vẫn là giai điệu của cơn lốc nhưng được hắn thể hiện dịu dàng như nước. Và Khương Nhược Nam cũng lặng lẽ xích lại gần Tần Thi Viện, ôm lấy vai nàng. Giọng Tần Thi Viện nghẹn ngào, ta hơi nhớ cha mẹ của ta rồi. Chương 766 tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa chương 766 tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ô ta cũng không biết, chúng ta phải ở trên hòn đảo này bao lâu nếu thật sự cả đời đều không thể rời đi, ta ô con gái luôn nhạy cảm hơn một chút. Tần Thi Viện như vậy lại càng thế. Cho nên trên hòn đảo, sau khi nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài Lòng Quyển Phong vang lên, lập tức không tự chủ được nhớ lại những ngày xưa. Lại liên tưởng đến bây giờ, năm người chúng ta lưu lạc trên hòn đảo. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về cố hương. Nỗi nhớ nhà này vừa dâng lên, liền khiến Tần Thi Viện vốn đã nhạy cảm, trong lòng càng thêm bi thương khó chịu. Cho nên nhất thời không chế không được bản thân, liền bật khóc. Đừng khóc, đừng khóc, nhận thấy sự khác lạ của người bạn thân bên cạnh, Đường Y lập tức ôm Tần Thi Viện vào lòng, nhẹ nhàng vô về lưng nàng như dỗ em bé, giọng nói dịu dàng như cơn gió đêm đang luốt ve bãi cỏ lúc này. Không sao đâu Viên Viên, chúng ta nhất định sẽ trở về được, nhất định còn có thể gặp lại chú gì đúng vậy? A Sở, chàng không phải đã nói, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta sao? Tôn Nghệ nhìn về phía Lâm Sở, dùng sức chớp chớp mắt. Đúng vậy. Lâm Sở dừng đàn, giả bộ bói toán, không quá một tuần, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Một tuần? Phu quân chàng tính thế nào ra vậy? Tần Thi Viện nghe vậy, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọng nghẹn nào, sao chàng lại chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta? Cái này à, thật ra trên du thuyền chúng ta đi có thiết bị định vị vệ tinh và thiết bị tự động tải lên vị trí địa lý khi gặp nguy hiểm. Lâm Sở chớp chớp mắt, nghiêm trang diễn giải, ngay khi du thuyền của chúng ta bị lật trong bão, mất liên lạc, bộ phận giám sát an toàn trên đất liền đã có thể nhận được tín hiệu khẩn cấp mà du thuyền của chúng ta phát ra. Hơn nữa phí bảo hiểm của chiếc du thuyền này của ta lên tới mấy trăm triệu, trong đó phần lớn đều bao gồm trong điều khoản tìm kiếm cứu nạn ngoài ý muốn trong hợp đồng bảo hiểm, và điều khoản quan trọng nhất trong số đó là, trong trường hợp du thuyền gặp tai nạn lớn, công ty bảo hiểm phải bất chấp mọi giá tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Cho nên, chỉ cần họ nhận được tin du thuyền mất liên lạc, bây giờ họ hẳn đã bắt đầu tìm kiếm ở vùng biển xảy ra tai nạn rồi. Lâm Sở tự tin nói, chỉ là, có lẽ vị trí hoang đảo mà chúng ta đang ở, có thể cách một khoảng nhất định so với vùng biển chúng ta gặp nạn, cho nên bên cứu hộ nhất thời chưa tìm thấy chúng ta. Ta nghĩ khoảng một tuần nữa, cùng với việc họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, hòn đảo hoang này cuối cùng cũng sẽ được phát hiện. Thì ra là vậy, nghe xong lời giải thích của Lâm Sở, bốn tiểu chỉ mới chợt hiểu ra. Mặc dù tình huống mà Lâm Sở nói cũng chỉ là suy đoán của hắn, nhưng có một tia hy vọng vẫn tốt hơn là không có bất kỳ hy vọng nào. Viên Viên, nàng nghe thấy chưa? Khương Nhược Nam lại gần Tần Thi Viện, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đầy nước mắt của nàng, dịu dàng an ủi, tiểu sở nhất định sẽ không lừa chúng ta, hắn nói sẽ có cứu viện thì nhất định sẽ có cứu viện đến. Đúng vậy, Viên Viên. Đường Y và Tôn Nghệ cũng ngồi lại gần, cùng nhau ôm chặt Tần Thi Viện. Chúng ta cùng nhau tin tiểu sở sở, được không? Chúng ta nhất định sẽ được cứu an toàn. Nghe lời an ủi của các tỷ muội tốt, Tần Thi Viện rủi rủi đôi mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ bình an, nhất định sẽ trở về được. Nhìn Tần Thi Viện cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, Lâm Sở lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tất cả những điều này đều do hắn tự mình lên kế hoạch. Ý định ban đầu là muốn vào thời khắc đáng nhớ kỷ niệm một năm quen biết mọi người, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian khó quên trong đời này. Nhưng nếu vì thế mà khiến các tỷ tỷ không vui, thì lại trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu của Lâm Sở. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, cây đàn guitar trong tay Lâm Sở vang lên một giai điệu êm dịu, thư thái. Quả nhiên, dưới sự xoa dịu của âm nhạc, cảm xúc của bốn tiểu chỉ, đặc biệt là Tần Thi Viện, đã bình ổn lại rất nhiều. Trong tiếng đàn guitar, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống thân hình năm người, kéo bóng của họ thật dài, thật dài. Thật ra Lâm Sở đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như nói một mình, ta thấy lần gặp nạn này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tại sao vậy? Bốn đôi mắt xinh đẹp đồng thời nhìn về phía hắn, mỗi người đều mang theo chút nghi hoặc. Các nàng nhìn xem Lâm Sở ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ngân hà rực rỡ, ít nhất chúng ta đã nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp như vậy. Và cả hồ nước nóng tuyệt vời nhất, con suối nhỏ ửng trong lúc nói chuyện, ánh mắt thiếu niên lướt qua khuôn mặt của từng tỷ tỷ bên đống lửa trại, trên khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra một nụ cười đủ khiến tất cả phụ nữ đều rung động. Còn có các nàng tốt nhất. Hừ, coi như tiểu tử ngươi biết nói chuyện nghe vậy, bốn tiểu chỉ trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái gì gọi là ta biết nói chuyện? Lâm Sở, dù sao ta thấy, chỉ cần có thể ở bên các nàng, bất kể ở đâu, sống cuộc sống như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện, tâm mãn ý túc. Lại bắt đầu rót mật vào hai ta rồi phải không? Tôn Nghệ khẽ hừ một tiếng, khỏe miệng lại hơi nhếch lên, vẫn là tiểu tử ngươi, nhất định phải kéo chúng ta cùng nhau đi du thuyền ra biển, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp đến một phiên bản hoang đảo cầu sinh xa hoa. Phiên bản xa hoa? Khương Nhược Nam nhìn quanh, cố ý khoa trương thở dài và cùng Tôn Nghệ kẻ sướng người họa, cũng không phải ngay cả phòng tắm cũng không có, a này sao lại không có. Lâm Sở chỉ vào thác nước suối nóng cách đó không xa, bồn tắm mát xa tự nhiên, cung cấp nước nóng 24 giờ, còn có chức năng sở ba ải ẩn âm. Phút nghe lời nói này của tiểu đệ túi, mấy vị tiểu tỷ tỷ bị chọc cười ha hả, ngay cả Tần Thi Viện cũng hoàn toàn giãn mày. Nào, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục khiêu vũ được rồi, lao đệ, hát vài bài mới mẹ đi, đừng chỉ toàn những bản tình ca bi thương nữa. À được, các tỷ tỷ gọi bài hát có được không? Ai nha, ta gọi trước, ta muốn nghe khiêu lâu cơ. Cái thứ rách nát gì vậy? hát hát nhảy nhảy, ồn ào náo nhiệt, không biết từ lúc nào màn đêm đã khuya. Một nhà năm người mệt lử trở về lều, nằm thẳng tắp, ngủ say. Cũng không biết qua bao lâu, trong màn đêm, bên trong phòng ngủ của chiếc lều vang lên tiếng ngáy khẽ. Một bóng người lặng lẽ ngồi dậy, một mình đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, chậm rãi bước về phía tảng đá bên hồ nước, lặng lẽ ngồi xuống. Hai vai khẽ run rẩy, tiếng khóc cẩn trong tiếng côn trùng xung quanh, chỉ có những giọt lệ lấp lánh, nhỏ xuống làn nước hồ trong vắt dưới chân. Viên Viên phía sau, giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, không khỏi khiến bóng dáng cô gái đang ngồi co ro trước tảng đá đột ngột cứng đờ lại. Quay đầu lại, dưới ánh sao, chỉ thấy thiếu niên Tuấn Lãng đang nhìn mình từ phía sau, trong ánh mắt mang theo từng đợt quan tâm. Chương 767 tiểu sở sở cố lên. Găng bạc hẹ, chương 767 tiểu sở sở cố lên. Găng bạc hẹ, mấy giờ trôi qua. Dưới màn đêm rực rỡ sao trời, hai bóng người mỏ mẫm trở về lều, ngã đầu xuống ngủ ngay. Hầu nghe tiếng Tần Thi Viện mệt lử ngủ say bên cạnh. Lâm Sở nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ lều, thở dài một hơi. Từng người một điểm danh, quả thật hơi tốn thời gian và công sức. Vẫn là xếp năm sẽ tốt hơn, thoải mái dễ chịu. Không sao, rất nhanh sẽ đạt được điều mong muốn. Lâm Sở tự cổ vũ mình trong lòng. Cách kế hoạch của hắn hoàn thành, chỉ còn một chút thời gian nữa. Tâm niệm vừa động, giao diện hệ thống bán trong suốt lập tức hiện ra trước mắt Lâm Sở. Lâm Sở, chuyện xử lý thế nào rồi? Lâm Phong, theo lệnh chủ nhân, địa điểm cơ bản đã chuẩn bị xong, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Lâm Sở, rất tốt. Trước khi thoát giao diện hệ thống, Lâm Sở nhìn ngày giờ hiển thị ở góc trên giao diện. Cách ngày đó, còn 6 ngày. Đó là ngày Lâm Sở và Tứ Tiểu Chỉ lần đầu tiên gặp nhau. Lâm Sở sẽ tặng cho 4 vị tiểu tỷ tỷ một ngày kỷ niệm khó quên suốt đời. Ánh sáng ban mai xuyên qua cành lá rừng ngập mặn, rải những vệt sáng lốm đốm trên bãi bùn. Nước thủy triều vừa rút đi, chỉ đến mắt cá chân, bãi bùn dưới mặt nước trong vắt, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi lấp lánh ánh sáng. Bãi triều sau khi nước rút tỏa ra mùi biển mặn nồng, Lâm Sở sắn quần đi trước, mỗi bước chân đều để lại dấu chân sâu trên nền đất ẩm mềm. Xuyệt, tại một bãi triều đầy rễ cây, Lâm Sở đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho các cô gái phía sau giữ im lặng. Ánh mắt hắn khóa chặt vào một cái hang bùn hơi phồng lên, miệng hang còn sót lại vài vết tích mới. Từ từ ngồi xổm xuống, cẩn thận chỉ vào một cái hang nhỏ không đáng chú ý trên bãi bùn cho Tứ Tiểu Chỉ phía sau. Xung quanh miệng hang rải rác những vết cào nhỏ vụn, dưới ánh sáng ban mai lấp lánh nước. Rất nhanh, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cái hang nhỏ không đáng chú ý này trên bãi bùn đột nhiên từ từ sủi bọt khí li ti ra ngoài. Lâm Sở thấy vậy, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, lơ lửng phía trên miệng hang. Và không lâu sau, quả nhiên thấy một chiếc càng lớn màu xanh cam thăm dò thò ra ngoài. Ôi thật sự là Đường Y Lý thì không kìm được khẽ kêu lên, sau đó bị Tôn Di bịt miệng lại. Xuýt tiếng chưa dứt, chỉ thấy Lâm Sở đeo găng tay cao su, mắt nhanh tay lẹ, tay phải như tia chớp mạnh mẽ ấn xuống, chính xác nắm chặt hai bên mai cua, dùng sức kéo lên. Ngay sau đó, một con cua xanh to lớn đã bị hắn kéo ra khỏi hang. Đôi càng to béo khổng lồ điên cuồng vung vẩy trong không trung một cách vô vọng, lớp vỏ mang theo bùn đen dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh màu xanh tuyệt đẹp. Thật lợi hại, to quá. Thần Thi Viện khẽ tán thưởng, mắt sáng lấp lánh. Trong Tứ Tiểu Chỉ, người thích ăn cua nhất là nàng và Y khác với Y thích ăn cua gạch. Thần Thi Viện lại đặc biệt yêu thích cua xanh lớn, đặc biệt là loại cua xanh lớn tự nhiên hoang dã này, Viên Viên thích nhất, nghĩ đến hương vị hẳn là béo ngậy đầy đặn. Tôn Di ngạc nhiên mở to mắt, thật sự rất lớn, con này ở trong nước ít nhất cũng 1000 một con trở lên nhỉ. Trương Nhược Nam gật đầu, cười bổ sung, hề hề, trong nước 1000 trở lên, nếu ở Thượng Hải ít nhất cũng 3000 trở lên. Đường Y là người bản địa Thượng Hải, nghe vậy bất lực giang hai tay, không còn cách nào khác, ai bảo Thượng Hải chúng ta dùng tiền Thượng Hải chứ. Nói về tiêu chuẩn tiền Thượng Hải thì Lâm Sở cười ha hả quay đầu lại nói, không cần cả con cua, chỉ cần cái càng này là được rồi, kiếm cái đĩa to gấp 10 lần cái càng này được bảo, phết chút sốt đặt hai quả cỏ, sau đó kể câu chuyện về con cua xanh lớn hoang dã từ đảo Hoang Nam Thái Bình Dương cho các ông chủ Thượng Hải nghe một cách sinh động, bán cho họ 38.888 chắc không quá đáng đâu nhỉ. Tứ Tiểu Chỉ nghe vậy, không khỏi đồng thanh ôi trời một tiếng. Không trách Tiểu Hạo Hạo sao có thể giàu như vậy, nhìn người ta xem, cái suy nghĩ kiếm tiền này đã ở độ cao khí quyển rồi, đi tìm cua xanh khác nữa. Tần Thi Viện mặt đầy hưng phấn. Xem ra sau một đêm tâm sự của Lâm Sở, tâm trạng buồn bã ban đầu của nàng đã hoàn toàn được chữa lành. Hơn nữa bây giờ lại có cua xanh yêu thích để ăn, nên tâm trạng lại trở nên phấn chấn. Cũng không uổng công chồng nàng vất vả một phen. Đừng nội. Lâm Sở cười ngăn lại, chỉ vào những vết chân cua nhỏ vụn lộn xộn trên bãi bùn, nhỏ giọng nói với Tứ Tiểu Chỉ mặt đầy tò mò, vết chân cua ở đây nhiều như vậy, ta đoán trong hang chắc chắn còn hàng. Thật sao? Tứ Tiểu Chỉ chớp chớp đôi mắt sáng ngời, bàn chân ngọc dẫm lên bùn, cẩn thận vây quanh Lâm Sở thành một vòng. Chăm chú nhìn động tác của tiểu đệ thối, chỉ thấy Lâm Sở tiện tay nhặt một cành cây nhỏ, nhịp nhàng nhẹ nhàng gõ vào bên cạnh hang bùn với bắt cua. Quả nhiên, không lâu sau, chỉ thấy một con cua xanh nữa cảnh giác thò ra ngoài. Chỉ nhìn đôi càng lớn ẩn hiện trong bùn, đã khiến Tứ Tiểu Chỉ không dám thở mạnh, mắt trợn tròn. Cái này cũng quá lớn đi. Đối mặt với con vật khổng lồ này, lần này Lâm Sở đổi chiến thuật. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó cũng nhanh như điện ra tay, một tay nắm chặt mai cua khổng lồ, ngay sau đó giống như nổ củ cải, dùng sức nhổ con vật khổng lồ này ra khỏi bùn. Con cua xanh to lớn vùng vẫy vô ích trong lòng bàn tay hắn, bọt khí liên tục trào ra từ miệng. Ôi trời ơi! Tiếng hét kinh ngạc vang vọng cả khu rừng. To quá, con này thật sự rất lớn. Đúng vậy, đây đâu phải là cua xanh, kích cỡ này đơn giản có thể sánh ngang với cua hoàng đế rồi. Trời ơi, cua xanh lớn như vậy sẽ không phải là uống nhiều nước thải hạt nhân bị biến dị rồi chứ? Ừ hề 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 hề, đừng nói là nước thải hạt nhân, cho dù đây là con cua ngoài hành tinh hôm nay ta cũng phải ăn nó. Trong tiếng reo hò của tứ tiểu chỉ, Lâm Sở dễ dàng chế phục con cua đang dương càng múa đuốt này. Đừng nhìn con cua xanh lớn này một thân rất nặng, càng lại to. Nhưng thực ra đôi càng lớn này nếu không cẩn thận xử lý, rất dễ bị rụt ra. Mặc dù không ảnh hưởng đến việc ăn uống, là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Lâm Sở đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra. Tiểu Hạo Hạo, chàng nói loại cua xanh này cũng có cái không? Nhất định rồi, Lâm Sở cười nói, ý ý ý nàng quên rồi sao, bây giờ là mùa đông ở Nam Bán Cầu, cua xanh rừng ngập mặn mùa này béo nhất đấy. Hoa vậy thì tuyệt vời quá, cua xanh lớn như vậy, nếu có gạch nhất định sẽ rất nhiều nhỉ, cái này còn chưa tính là lớn. Vừa nói vừa nhanh nhẹn ném cua xanh vào giỏ tre, Lâm Sở quay đầu lại nháy mắt đắc ý với Đường Y Y và các nàng, trên hòn đảo hoang vắng này, loại cua xanh lớn này thường không có thiên địch, nên chắc chắn còn con lớn hơn nữa, thật sao vậy thì tốt quá, còn chờ gì nữa, mau lên nào. Hoa, ta nhìn thấy rồi, ở đó có một con. Nước nông, ngay khu vực nước nông. Trương Nhược Nam nàng gọi gì mà làm cua sợ chạy hết. Đuổi theo. Tiểu Hạo Hạo cố lên. Cố lên. Chương 768 một năm tròn, khoái hoạt chương 768 một năm tròn, khoái hoạt tại trên hải đảo thời gian, nói nhanh cũng sắp. Trong chớp mắt, mặt trời mới mọc vài lần mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Lâm Sở một nhà năm miệng ăn ở trên đảo thời gian, cũng đã đi qua hơn một tuần thời gian. Trong đoạn thời gian này, tại tổng đạo diễn Lâm Sở âm thầm an bài xuống, một nhà năm miệng ăn thông qua tại bãi cát nhặt ve chai, nhặt được rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngoại trừ ban sơ lều vải, hoa cố, đóng quân giá ngoại cái ghế sofa các loại đồ vật bên ngoài. Sau này còn lần lượt nhặt được rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Thậm chí còn bao quát nguyên một dương rổ mà ni còn ni rượu đỏ. Mà đồ ăn phương diện càng là phong phú dư dả. Trong hải dương vớt đi lên đủ loại hải ngư, tôm hùm, sò hến. Tây Đức vùng đất ngập nước bên trong đại thanh giải, con lương, còn có đủ loại hoang dại cá loại. Cùng với trong rừng dưa hấu, quả xoài, sầu riêng, nho các loại các dạng phong phú hoa quả nhiệt đới. Thậm chí Lâm Sở còn tại rừng rậm một bên khác chân núi phía dưới, phát hiện khoai tây, khoai sọ dạng này dễ cây loại món chính thực vật. Tại phong phú thức ăn và sinh hoạt vật tư cung cấp, một nhà năm miệng ăn tại trên hoang đảo thời gian, thật sự có thể nói là vô ưu vô lự, thong dong tự tại. Cũng làm cho bốn tiểu chỉ nhóm chân chính sáp nhập vào hoang đảo trong sinh hoạt. Một nhà năm miệng ăn ở tòa này phong cảnh như tranh vẽ ở trên đảo, qua lên sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Lại là một ngày trời chiều rơi xuống, chân trời màu sắc bắt đầu cấp tốc rút đi, cuối cùng một tia dư huy rút đi, toàn bộ thế giới độ sáng chậm rãi ảm đạm. Gió êm sóng lặng trên bờ cát, một đống ngọn lửa rừng rực phóng lên trời, thiêu đốt lên ánh lửa, đem bốn phía chiếu sáng như ban ngày. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều có thể đốt bên trên cả đêm. Tiện tay hướng về trong lửa trại thêm một cái củi lửa, Tôn Di mắt nhìn xa xa bình tĩnh mặt biển, đưa tay trọng trọng vươn người một cái. Ngữ khí lười biếng mà hơi có vẻ bất đắc dĩ, tốt ta xem ra hôm nay lại là không có ngạc nhiên một ngày đâu. Ha ha ha, bên cạnh Trương Nhược Nam duỗi ra thon dài trắng nõn tay giảng sợi tóc bén đến sau tai, dùng nhỏ nhẹ đường cong thoáng nhún vai, mỉm cười nói, tâm bình tĩnh rồi nhất thiết phải chỉ có thể giữ lòng bình thường a. Đường Y Dĩ thì cười khổ một tiếng, vuốt váy ngắn từ trên bờ cắt ngồi dậy, tay nhỏ tại trên cặp mông vỗ, đi ba chúng ta hồi doanh mà đi, đi thôi. Tần Thi Viện đã thứ nhất quay người, hướng về thông hướng doanh trại trong rừng đường nhỏ đi đến, đột nhiên đảo mắt tả hữu, sửng sốt một chút. Ai? Lại nói chồng ta đâu? Úc Trương Nhược Nam quay đầu mắt nhìn doanh trại phương hướng, vừa rồi hắn nói hơi mệt, đi về nghỉ trước. Nghe vậy, Thần Thi Viện chớp chớp mắt to, a, hôm nay mệt lắm không? Rõ ràng cũng không làm chuyện gì a. Tôn Di lông mày gảy nhẹ, các ngươi đừng nhìn A Hạo mỗi ngày vui tươi hớn hở cùng một người không việc gì dạng, kỳ thực hắn mới là khổ cực nhất người tốt ta. Đường Y Điệp, ta cảm thấy cũng là, nếu không thì đêm nay chúng ta thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao, đồ ăn thức uống dùng để khao Tiểu Hạo Sở. Ha ha ha, Đường Y Điệp chính ngươi sốt, đừng kéo thêm chúng ta a cái gì a? Ý của ta là Tiểu Hạo Sở mỗi ngày đều khổ cực như vậy, chúng ta cho hắn ấn ma cái gì, để cho hắn yên tâm tùng vùng lòng nha. Ta cảm thấy ý đề nghị này có thể thông qua một chút, ta cũng tán thành a, tốt, liền các ngươi không nỡ nhà mình hảo lão công đúng không? Ôi, A Nghệ chính ngươi không phải cũng giống nhau, tối hôm qua ta còn thấy ngươi vụng trộm lôi Tiểu Hạo Sở chạy ra ngoài đường, ý ngươi câm miệng cho ta. Ha 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 ha, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tại trên bờ cát. Bốn tiểu chỉ kết nhóm kết bạn, giơ bó đuốc đi vào những thiên tài này mở ra trong rừng trong đường nhỏ. Uy, các ngươi nói, đêm nay chúng ta ăn chút gì? Bụng rất đói đâu, ăn cá nướng a, buổi sáng không phải còn bắt ba con tôm hùm sao? Cũng ăn bài bá ngươi như thế nào không đem sáng sớm chảo thanh cua cũng đều ăn hết đâu. Ý kiến hay, cứ làm như thế a. Ngay tại mấy vị tiểu thư mội nhóm díu dít thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy đi ở tuốt đằng trước Trương Nhược Nam kinh nghi một tiếng. Các ngươi nhìn, doanh trại phương hướng như thế nào cảm giác giống như có ánh đèn. Ánh đèn. Ngay vậy, theo sau lưng ba tiểu chỉ nhóm nhau dừng bước lại, ngẩng đầu hướng về nơi xa trong rừng cuối con đường nhỏ nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy cành lá rậm rạp trong rừng có từng trận sắc màu ấm tia sáng đang nhấp nháy. Hoa, cái này, đây là có chuyện gì a? Chúng ta doanh địa chẳng lẽ có điện? Làm sao có thể, ai nhìn xem ánh đèn lóe lên doanh địa, bốn tiểu chỉ vội vàng bước nhanh hơn. Trong lúc các nàng bước nhanh đi qua cuối cùng một đám sau lùm cây, trước mắt sáng tỏ thông suốt cảnh tượng, lập tức để các nàng đồng thời nín thở. Nguyên bản đơn sơ cắm trại bây giờ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Mấy chục chén nhỏ phục cổ dầu hỏa đèn dọc theo bãi cắt đường mòn theo thứ tự gạt ra, ấm áp màu quýt ngọn lửa tại trong pha lê chụp đèn khẽ đung đưa. Mỗi ngọn đèn ở giữa đều dùng tươi mới vòng hoa tương liên, gió biển phất qua lúc, cánh hoa rì rào rơi xuống, tại cắt miệng giường trên thành một đầu hương thơm thẳng hoa. Đường mòn phần cuối, từng chuỗi màu vàng ấm ánh sao sáng đèn quấn quanh ở cây dừa cùng trên lều, lóe lên chợt lóe đem trọn phiến bãi cỏ ánh chiếu lên tựa như ảo mộng. Mà đầy ngôi sao đèn lều vải bên cạnh, chẳng biết lúc nào, dùng mấy cây gỗ thật thân cây đỡ lấy một cái cao lớn màn cửa, phía trên trang sức màu trắng sa duy theo gió lay động. Màn cửa bên trong là một tấm vải trải rộng ra lấy trắng như tuyết khăn trải bàn bàn dài, đốt ngọn đến trên mặt bàn, là phong phú hải sản tiệc cùng tiên diễm nhiều màu hoa quả, thậm chí còn có chú tâm chuẩn bị thủy tinh chén rượu, ở dưới ngọn đèn lập lòe nhỏ vụn tia sáng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, màn cửa ở dưới sa địa thượng, đột nhiên dùng cánh hoa hồng trải thành một cái cực lớn ái tâm, ở giữa dùng rậm rạp chẳng chịt ánh đến ghép lại ra một SCT ản nỉ vợ xạ gì chứ. Gió biển thổi vào, tươi đẹp cánh hoa rung động nhẹ nhẹ, màu quýt ấm áp dưới ánh đến, tại sa địa thượng tế nhuyễn bỏ ra khiêu động quang ảnh. Cái này, Đường Y Dĩ ỉa miệng đã trương thành ó hình. Một SCT ản nỉ vợ xạ gì? Nhỏ giọng đọc lên từ đơn tiếng Anh này, thần thi viện đột nhiên che miệng lại, trong đôi mắt tràn đầy che giấu không ra mừng rỡ. Uy, hôm nay giống như thật là chúng ta cùng Á Hạo nhận biết một năm tròn thời gian. Những lời này của nàng rõ ràng nhắc nhở bên cạnh vẫn còn trạng thái mộng bức ba tiểu chỉ nhóm. Một năm tròn, đúng a? Ngươi không nói ta kém chút đều quên. Tôn Di bừng tỉnh đại ngộ. Vào giờ phút này tóc vàng ngự tỷ, cặp kia xinh đẹp cả làn đôi mắt to bên trong cũng tương tự tràn đầy mừng rỡ, kinh diễm thần sắc. Mặc dù tính cách rất cường thế ngạo kiều, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, đương nhiên không cách nào kháng cự loại này lãng mạn tư tưởng. Một năm tròn, trời ạ! Chúng ta cùng Tiểu Hạo nhận biết cũng đã một năm tròn rồi. Trương Nhược Nam tự mình lẩm bẩm. Đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thấy được cách đó không xa, vị kia tay nâng lấy một chùm hoa tươi tuấn lãng thiếu niên, nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt, ôn nhu ánh mắt, mỉm cười nhìn chăm chú lên các nàng. Thân yêu bốn vị tỷ tỷ thiếu niên chậm rãi mở miệng, ngựa khí ôn nhu đến tựa như bây giờ khẽ vớt bãi cát sóng biển. Một năm tròn, khoái hoạt. Chương 769 viên mãn ngày kỷ niệm. Chương 769 viên mãn ngày kỷ niệm này. Đây là nhìn xem trước mắt đèn đuốc sáng choang lãng mạn chẳng cảnh, bốn vị tiểu tỷ tỷ nhao nhao không tự chủ đưa tay che miệng nhỏ, từng đôi mắt to đều trừng tròn vo, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Nàng chưa kịp nhóm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quen thuộc đàn guitar gỗ giai điệu đã khoan thai vang lên. Thiếu niên cái kia tuấn giật khuôn mặt duy trì nhu hòa mỉm cười, ngón tay thon dài tại trên dây đàn linh hoạt nhảy nhót. Chỉ thấy hắn hơi hơi trong mắt, nồng đậm lông mi ở trên mặt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng tối, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Đây là một bài đơn giản tiểu tình ca, hắn trong trẻo tiếng nói giống như dưới ánh trăng sóng biển, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào lòng của mỗi người nhạy bén. Hát đến điệp khúc lúc, hắn ngước mắt nhìn về phía các nàng, trong mắt thâm tình cơ hồ muốn đem người bao phủ. Đây là một bài đơn giản tiểu tình ca. Hát chúng ta trong lòng chim bồ câu trắng, ta nghĩ ta rất thích hợp khi một cái người ca tụng thanh xuân trong gió tung bay, người biết coi như mưa to để cho tòa thành thị này điên đảo, ta sẽ cho người ôm ấp. Như thế lãng mạn tình cảnh này, lại thêm Lâm Sở tự đàn tự hát một bài tiểu tình ca đơn giản liền đối với bốn vị tiểu tỷ tỷ hoàn thành tuyệt sát. Đợi đến cuối cùng một cái âm phù lúc rơi xuống, bốn vị tiểu tỷ tỷ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nguyệt quang vì bọn nàng gò má đẹp đẽ rắc lên một tầng ánh sáng nhu hòa, nước mắt trong suốt theo gương mặt lăn xuống, ở dưới ánh sao lập lòe nhỏ vụn tia sáng. Đều cảm giác, có thể có Lâm Sở dạng này bạn trai, đời này cũng đáng giá. Rất cảm động a, Tiểu Hạo Trương Nhược Nam thứ nhất nhào vào Lâm Sở trong ngực, hoa lệ tóc đen theo nàng động tác nhẹ nhàng lắc lư, không nghĩ tới ngươi thế mà đem một ngày này nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tiểu Hạo Sở, ngươi bồi mắt của ta nước mắt. Đường Y Dĩ nhưng là đỏ lên viền mắt đánh bờ vai của hắn, theo trắng non gương mặt tuột xuống nước mắt theo gió biển thổi tan. Cậu vật Tôn Di ngược lại là vẫn như cố gắng gượng cao lãnh bộ dáng ngạo kiều, nhưng tiếng hồng khỏe mắt cùng khẽ run âm thanh rõ ràng bán rẻ nàng, liền biết xáo lộ các tỷ tỷ. Ô, cảm tính nhất Tần Thi Viện đã khóc đến nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Lâm Sở hồng, đem mặt chôn ở trước ngực hắn nức nở. Lâm Sở giang hai cánh tay, đem bốn vị tiểu tỷ tỷ một mực ôm vào trong ngực. Túi đầu nhẹ ngửi ngửi các nàng trong tóc khác biệt hương khí, âm thanh ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Nam Tôn Di, Thần Thi Viện Đường Y. Cánh tay dài mở ra, đem bốn vị tiểu tỷ tỷ lão bà ôm vào trong ngực, Lâm Sở trên mặt lộ ra thâm tình nụ cười. Ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên qua 365 cái mặt trời mọc mặt trời lặn, thời không tại thời khắc này, đúng như về tới cái kia vận mệnh một dạng gặp nhau trong mấy mắt. Thiếu niên thần sắc trở nên càng ôn nhu, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mỗi cái nữ hài sợi tóc, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là tại che chở hắn bảo vật chân quý nhất. Mà trên thực tế, cũng chính xác như thế. 502 bốn vị tiểu tỷ tỷ đối với Lâm Sở tới nói, chính là hắn nhân sinh bên trong hải đăng. Đem hắn từ trong bóng tối chiếu sáng, cũng làm cho hắn vô luận thế nào, đều có thể nắm lấy một khỏa thiếu niên yêu quý chi tâm. Là hắn trên thế giới này, người thân nhất, tin tưởng nhất, cũng là tối nguyện ý vì đó trả giá hết thảy người. Còn nhớ rõ một năm trước, ta cùng Tiểu Nam tỷ tại một chuyến trên xe lửa ngẫu nhiên gặp thiếu niên chậm rãi nói, trong giọng nói có mấy phần cảm khái, tiếp đó một loạt trời xui đất khiến, để chúng ta năm người tại Quỳnh Hải gặp nhau, bốn người các ngươi người giống như bốn quả lập lòe ở trong trời đêm tinh thần, xông vào ta cô độc thế giới. Lâm Sở âm thanh có chút run rẩy, nhưng mà hắn tận lực khống chế tình cảm của mình, ôn nhu nói, các ngươi cho ta một cái già, cho ta chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp. Cái kia đoạn hồi ức với ta mà nói, là đời ta khó quên nhất vẻ đẹp ký ức. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, ta Lâm Sở không còn là một cái ở trên đời này cô đơn lẻ loi cô gia quả nhân, bởi vì ta có các ngươi, ta yêu nhất cũng là yêu ta nhất các ngươi. Trương Nhược Nam Tôn Di, Đường Y, Tần Thi Viện thiếu niên thâm tình nhớ tới mỗi một vị tiểu tỷ tỷ tên, mỗi một chữ trong mắt đều ẩn chứa hắn tối chân thành chân thật nhất cảm tình. Ta vô cùng cảm ơn, cảm ơn giữa chúng ta trận này gặp phải, cảm ơn bốn người các ngươi người giống như là tỷ tỷ của ta, quan tâm ta, bảo vệ ta, bao dung ta cho nên, ta Lâm Sở, nghĩ cả một đời cùng các ngươi cùng một chỗ ta biết, ta hành động người ở bên ngoài xem ra rất hoang đường, cũng rất thích kỷ, đối với các ngươi mỗi người đều rất không công bằng nhưng mà ta vẫn chỉ có thể làm như vậy, ta chính là muốn đem các ngươi toàn bộ đều ở lại bên cạnh ta cho nên. Chúng ta, tất cả mọi người vẫn luôn cùng một chỗ, một mực ở lại bên cạnh ta. Có hay không hảo? Gió biển ung dung thổi, đem thiếu niên lời nói thổi tan ở trong màn đêm. Nhưng bốn cái nữ hải đều nghe hiểu, nghe khác tốt minh tâm. Giờ này khắc này, các nàng bốn người tim đập đang lấy đồng dạng tần suất cộng hưởng lấy. Ân, Tiểu Hạo, ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng là ô, lão công ta muốn cùng ngươi cả một đời vĩnh vĩnh viễn xa cực kỳ hảo nghe thối cáo biệt chân thành như đệ đệ. Bốn tiểu chỉ trong lòng đơn giản cảm động đến nào ảo. Đừng nói đệ đệ những yêu cầu này, hoàn toàn liền hận không thể đem chính mình tâm móc ra cho hắn. Ta nói qua, ta Lâm Sở nhất định sẽ tới ngươi nhóm làm vợ dùng sức ôm sát lấy trong ngực bốn vị tiểu tỷ tỷ. Thiếu niên ngữ khí càng ôn nhu. Cái này lời thề ta một mực nhớ kỹ trong lòng, đồng thời xem như trọng yếu nhất nhân sinh mục tiêu đang vì đó cố gắng đương nhiên, ta cũng biết, sự ích kỷ của ta nhất định sẽ lọt vào chỉ trích. Thiếu niên khẽ cười khổ, trong mắt lại lập lòe ánh sáng kiên định, nhưng ta tình nguyện gánh vác toàn thế giới bêu danh, cũng không muốn mất đi các ngươi bất kỳ người nào. Nguyệt quang trong sáng tung xuống, chỉ thấy Lâm Sở nói xong những thứ này, thoáng buông tay ra cánh tay lui về sau một bước. Hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra bốn cái tinh xảo nhung tơ hộ. Sau đó hướng về trước mặt bốn vị tiểu tỷ tỷ nhóm, quỳ một chân trên đất. Như vậy, thỉnh cho phép ta dùng quãng đời còn lại để chứng minh. Lâm Sở mở hộp ra, bốn cái sáng chói nhẫn kim cương ở dưới ánh trăng dạng người rực rỡ, thậm chí ngay cả tinh huy cũng vì đó ảm đạm. Ta đối với các ngươi yêu, đủ để ngăn chặn thế gian tất cả lưu ngôn phỉ ngữ, ta sẽ dùng hết ta toàn bộ cố gắng, để các ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Cho nên ai nhìn xem trước mắt kích động đến rơi lệ bốn vị tiểu tỷ tỷ, Lâm Sở thâm tình âm thanh tại dưới trời sao quanh quẩn, trưng nhược nam tuấn gì, đường y địa, tần thi viện xin các ngươi gả cho ta, được không? Tiểu Hạo, đối mặt thiếu niên như thế thâm tình cầu hôn, bốn tiểu con nước mắt làm ướt áo. Các nàng không kiềm hãm được nhìn nhau một cái, tất cả mọi người cơ hồ cũng không có bất cứ chút do dự nào, nhìn xem quỳ một chân trên đất thiếu niên. Bốn gái nữ hài đồng thời đưa tay ra, nước mắt mặc dù mơ hồ ánh mắt, thế nhưng là che không được miệng các nàng sừng hạnh phúc ý cười. Chỉ cần là ngươi chúng ta cũng sẽ không quan tâm người khác nhìn thế nào. Chúng ta nguyện ý. Tại một đêm này, tiếng sóng, phong thanh, tiếng tim đập đều hóa thành tối động lòng người lời tâm tình lời thề. Sáng chói ngân hà dưới trời sao, bốn đoá tiểu diễm đến mức tận cùng hoa tươi, cả đêm nở rộ. Chương 770 chúng ta được cứu rồi. Chương 770 chúng ta được cứu rồi. Đinh, túc chủ thu được cực hạn vui vẻ thể nghiệm, vui vẻ giá trị 66666, túc chủ thu được vui vẻ bản thưởng, khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, tóc mây hoa nhan kim châm cái tóc, phụ dung sổ sách đấm độ đêm xuân. Một đêm viên mãn. Hôm sau, lóe sáng dương quang xuyên thấu qua lều vải cửa sổ, tại ngủ say trên thân Lâm Sở chiếu ra ánh sáng chói mắt ban. Chói mắt nguyên quang bên trong, Lâm Sở theo bản năng bật mèo đốn éo đầu. Từ trong ngủ mê mơ màng tỉnh lại. Mệt mỏi mở to mắt, đập vào mắt chỗ, tràn đầy xuân ý rạng rỡ một dạng tuyệt mỹ phong tình. Tôn Di giống con mèo con giống như dựa lưng vào hắn có giúp ở trong ngực. Một bên khác, Trương Nhược Nam tiêm tiêm tay ngọc còn ôm thật chặt vào thân thể của hắn. Thần thi viện tóc dài thì tán lạc tại trên mặt của hắn. Đường Y Dĩ Y một cái chân chính đại đĩnh đạc đặt ở cái hông của hắn. Mỗi vị tỷ tỷ trên tay đều mang một cái tinh xảo nhẫn kim cương, cắt chém hoàn mỹ kim cương, dưới ánh mặt trời lóng lánh màu sắc sặc sỡ rạng rỡ huy quang. Nhân sinh viên mãn. Nhìn xem trước mắt mỹ diệu hình ảnh, hồi tưởng lại đêm qua màn màn, bốn vị tiểu tỷ tỷ nhóm triệt để thân mật vô gian có thể xưng tiên nữ hạ phàm cùng nhau diễn xuất. Không khỏi liền để Lâm Sở hơi nết khỏe môi lên, trong lòng cảm thán ngàn vạn. Chất vấn chủ vương, lý giải chủ vương, trở thành chủ vương. Cẩn thận từng ly từng tí rút người ra tử. Có lẽ là cảm thấy áp lực biến hóa. Trước người đang tại ngủ say Tôn Di, như cũng trong mắt ướt át đống nhiên run dậy, tỉnh lại. A Hạo tóc vàng ngự tỷ đầu tiên là lười biếng rỗi lưng một cái. Một cách tự nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình mến yêu thiếu niên. Sau đó rất nhanh. Theo ý thức của nàng dần dần quay về thực tế, liên quan tới tối hôm qua ký ức, trong nháy mắt chậm rãi nổi lên não hải. A. Nguyên bản lười biếng tiếng nói lập tức hóa thành một tiếng vừa xấu hổ vừa giận hờn dỗi, phá vỡ hải đảo bình tĩnh. Cả kinh cao lớn trong rừng rựa, chim bay loạn toan. Tôn Di, người tên gì gọi? Bị nàng tiếng thét chói tai đánh thức ba tiểu chỉ nhóm, vớt mắt không nhịn được nhao nhao nói, làm ta sợ muốn chết. Tôn Di, ngươi đừng nhất kinh nhất sạm như vậy, ok. Hu hu, mệt mỏi quá a, cảm giác toàn thân bị móc sạch. Rất nhanh, trong miệng niệm niệm lại nhải ba tiểu chỉ, cũng chú ý tới tình huống không thích hợp. Dù sao mỗi người hiện tại cũng a, tiếng thét chói tai đâm thủng vân tiêu. Cả kinh xa xa mặt biển, con cá bịch bịch từ trong biển nhảy ra. Cặn bã nam, không biết xấu hổ. Tôn Di giận dữ đứng dậy, hùng hùng hổ hổ hướng về nằm dưới đất cầu học đệ chính là một cước. Sau đó cốc 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 ra bên ngoài liền chạy, nửa đường kém chút ngã lảo đảo, bởi vì chân quá mềm. A Nghệ tỷ, ngươi làm gì đi? Tắm rửa a Thảo. Đợi lát nữa cùng một chỗ a. Ta giết ngươi tin không? Thối Tiểu Hạo. Hoàng Tiểu Hạo, ngươi thật là xấu chết. Thứ hai cái phản ứng lại là Trương Nhược Nam chỉ thấy tóc đen ngự tỷ vừa thẹn thùng đứng dậy. Cũng là giận dữ hướng về làm loạn thối đệ đệ một ước, tăng cường bưng chặt tấm thảm đi theo sau lưng Tôn Di chạy ra ngoài. Ôi, đau đau đau, Lâm Sở xoa bị liên tục đạp hai cước bụng, ngoài miệng mặc dù phàn nàn, biểu lộ lại là đắc ý vẫn là y cùng viện viện các ngươi tốt ngoan ngoãn nghe lời nhất rồi. Ta đánh chết ngươi. Người xấu. Cặn bã nam. Không nghĩ tới, nhất quán khôn khéo y y y biệt biệt, lúc này cũng là giận không chỗ phát tiết, bạch bạch nộn nộn tiểu gì ô gì ô hướng về phía thối đệ đệ chính là một trận giẫm. Ngươi thế mà đối với chúng ta làm loại chuyện này, không muốn phản ứng ngươi. Quyền đấm cước đá một hồi, hai vị tiểu tỷ tỷ đồng dạng cốc 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 chạy ra lều vải. Ha 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 ha, bị bốn vị tiểu tỷ tỷ hung hăng giáo huấn một trận, Lâm tổng không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhàn nhã mở rộng tay chân duỗi cái đại đại lưng mỏi. Mệt mỏi đi, đương nhiên là mệt mỏi. Coi như đặc thù trị số đầy ô Lâm tổng, một đêm xuống cũng không khỏi tình trạng kiệt sức, đau nhức toàn thân. Nhưng mà dù sao một buổi thường siêu phàm nguyện vọng lâu nay đi, vô luận cơ thể mệt mỏi đi nữa, trong lòng cũng là đẹp phi thiên, nhuận tí tách. Móc sạch mặc dù là bị móc sạch, nhưng mà cuộc sống như vậy, Lâm tổng thật sự yêu. Như thế thần tiên thời gian, liền xem như bị triệt để ép hoặc không, là một nam nhân cũng đều cam tâm tình nguyện a đứng dậy, dùng sức duỗi lưng một cái. Lâm Sở tùy tiện đi ra lều vải, đi tới ao suối nước nóng bên cạnh. Người qua đây làm gì? Các ngươi đoán? Hải đảo dương quang sáng lạn tươi đẹp, xanh thẳm như tắm thiên khung phía dưới, bọn nước hòa hợp ao nước ở giữa, để cho tất cả nam nhân tâm trí hướng về tươi đẹp thường ngày đúng hạn bày ra. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Doanh địa lều vải trong phòng khách, hai tay để Trần Lâm Sở lão trung thực thật ngồi ở mà trên nệm, hai tay đặt ở đầu gối, thái độ nhất là nhu thuận. Mà sát mặt hồng nhuận mặt mày tỏa sáng bốn vị tiểu tỷ tỷ, thì từng cái hai tay vẫn ôm trước ngực, tư cao Lâm Hạ quan sát trên nệm lót tối đệ đệ. Ngươi biết đến lỗi của mình cũng có. Tôn nữ vương thứ nhất mở miệng, ngữ khí tràn đầy vương cao lãnh. Nhận thức được, nhận thức được. Lâm Sở liền không nga nói, trọng trọng gật đầu, là ta sai rồi. Ngươi biết đến sai cái quọng lông a, ngươi, tính toán, ta đều không hiếm phải nói ngươi. Nhìn xem cầu học đệ một bộ dáng vẻ khó chơi, Tôn Di lập tức đều nói không nổi nữa. Quen thuộc cầu học đệ tỷ khí nàng còn có thể không biết, cầu vật cái này nhìn như thành khẩn hối tội bộ dáng vừa nhìn liền biết giả vờ. Bại hoại. Cặn bã nam. Trương Nhược Nam che lấy cái chán, một mặt im lặng, tiểu hạo. Ngươi tối hôm qua. Tại sao có thể như thế đối với các tỷ tỷ? Lâm Sở, tối hôm qua ta không phải là cùng các ngươi cầu hôn thành công. Nếu đều là vợ chồng, cùng một chỗ động phòng, ngậm miệng. Ai đáp ứng cùng ngươi kết hôn? Trương Nhược Nam tức giận tới mức cắn răng, nghĩ thầm các tỷ tỷ tối hôm qua một xúc động đáp ứng ngươi, tiểu tử ngươi thế mà thừa dịp các tỷ tỷ xúc động, thế mà đối với các tỷ tỷ làm ra dạng này chuyện như vậy. Thật, thực sự là quá. Ai? Tính toán, tiểu nam tần thi viện mở miệng khuyên nhủ, nói hắn cũng vô dụng, tiểu tử thúi này liền biết xáo lộ chúng ta đường y chừng Lâm Sở một mắt, cái này ngươi hài lòng chưa? Lâm Sở liên tục gật đầu, ừ, viên mãn. Ngươi, nhìn vẻ mặt thỏa mãn thối đệ đệ, bốn tiểu chỉ không hẹn mà cùng liếc mắt. Thật là, cậu bật làm bữa như vậy, để các nàng bốn chị em siêu xấu hổ đó a. Cộc 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 cộc, ngay tại bốn tiểu chỉ mở lấy phê phán đại hội thời điểm. Trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một hồi cực lớn xoắn ốc động cơ oanh minh. Cực lớn sóng gió đập vào mặt, bốn phía rừng dừa tán cây theo kình phong trọng trọng lắc lư. Gì tình huống? Nghe được trên lều phương truyền đến động tĩnh to lớn, nhất thời không làm rõ ràng được tình trạng, bốn tiểu chỉ nhóm trong nháy mắt hoa dung thất sắc, người người kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì nha? Lại có phong bạo sao? Không thể nào. Rõ ràng thái dương còn lớn như vậy. Không phải phong bạo, như thế nào nghe tựa như là máy bay trực thăng a. Ngồi dưới đất Lâm Sở trước hết nhất phản ứng lại, lớn tiếng hướng về bốn tiểu chỉ nói: "Cứu viện máy bay trực thăng, chúng ta cầu viện bị phát hiện, chúng ta được cứu rồi, chương 771 cùng một chỗ. Về nhà. Chương 771 cùng một chỗ. Về nhà." Lâm tổng, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Máy bay trực thăng rơi vào doanh địa phía trước trên bãi cỏ, cánh quạt còn chưa ngừng, liền chỉ thấy Lâm Phong từ trong máy bay trực thăng nhanh chân bỏ xuống tới, mặt mũi tràn đầy kích động nắm chặt Lâm Sở hai tay. Ha ha ha, may mắn vận khí cũng không tệ lắm. Lâm Sở mỉm cười, phối hợp với biểu diễn của hắn, một nhà chúng ta năm thanh đều may mắn bọn tới trên cái hoang đảo này. Đây thật là ông trời phù hộ. Lâm Phong kích động bật phần, ngài không biết, tại ngài mất tích những ngày này, ta thực sự là lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp chết. Phong ca, nhìn xem nắm Lâm Sở hai tay, thần tình kích động không dứt Lâm Phong. Vây lại bốn tiểu chỉ nhóm, trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh hỉ, Phong ca ngươi cũng bình yên vô sự đâu, đây thật là quá tốt rồi. A a a, nắm các vị hưởng phúc. Có thể nhìn thấy Lâm tổng cùng tất cả mọi người không có việc gì, ta cuối cùng có thể yên tâm. Lâm Phong cười nói lấy, quay đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Sở, Lâm tổng, ngài xem chúng ta là bây giờ lập tức đi vẫn là. Cái này sao nghe vậy? Lâm Sở ánh mắt nhìn về phía bốn tiểu chỉ. Chú ý tới thối đệ quăng tới trưng cầu ánh mắt, bốn tiểu chỉ không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Sau đó nhao nhao trọng trọng gật đầu. Về nhà. Bốn tiểu chỉ chăm miệng một lời mà đáp, trong thanh âm tràn đầy tung tăng cùng chờ mong. Được rồi. Lâm Sở nhuận miệng cười, chúng ta bây giờ liền đi, cùng một chỗ. Về nhà. Ân. Cánh quạt cuốn lên khí lưu trên đồng cỏ nhấc lên từng vòng bụi cỏ gần sóng. Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên không, theo độ cao kéo lên, Lâm Sở bọn hắn chỗ doanh trại toàn cảnh dần dần tại dưới chân bày ra, giống như một bức chậm chậm triển khai bức tranh. Muốn hay không nhiễu đảo một tuần. Lâm Sở đột nhiên đề nghị ngón tay khe khẽ gõ một cái ghế lái tấm ngăn. Đương nhiên. Bố tiểu chỉ nhóm không chút do dự cùng kêu lên hồi đáp. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng mà tòa hòn đảo này quả thật gánh chịu các nàng quá nhiều cùng hồi ức. Mỹ hảo mà ngắn ngủi, nhưng mà đầy đủ khắc cốt minh tâm. Nghe được Lâm Sở chỉ thị, Lâm Phong dựng lên một cái ok thủ thế. Bên cạnh thời khắc chú ý phi công lập tức hiểu ý, máy bay trực thăng thân lập tức nghiêng về vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Ngồi ở hàng sau một nhà năm miệng ăn, xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ mặt đầu, nhao nhao nhìn về phía dưới chân. Từ trên cao quan sát, tòa này gánh chịu bọn hắn quá nhiều kỷ niệm đảo nhỏ, thế mà hiện ra chính là một cái hoàn mỹ ái tâm hình dạng. Dương quang xuyên thấu trong suốt nước biển, đem chung quanh nước biển trôi nước cạn chiếu rọi thành phỉ thúy một dạng màu sắc. Mà rậm rạp rừng dừa bên trong, bọn hắn xây dựng lều vải, cái kia bọn hắn một nhà năm thanh đã từng nương thân ấm áp ổ nhỏ, bây giờ đã biến thành một cái nho nhỏ điểm trắng, bên cạnh đống lửa cho tàn còn mơ hồ có thể thấy được khói xanh lượn lờ. Bố tiểu con mắt bên trong thần sắc trở nên ôn nhu, bởi vì cái chỗ kia, ngoại trừ là cho các nàng che gió che mưa ấm áp ổ nhỏ, vẫn là các nàng cùng một chỗ, cùng Lâm Sở tư định chung thân chỗ. Cảm nhận được bốn vị tiểu tỷ tỷ nhóm cảm xúc, Lâm Sở bày ra hai tay, đem các nàng bốn người vây quanh ở trong ngực. Đây là chúng ta kỷ niệm địa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn trở lại. Ân. Khi máy bay trực thăng chuyển hướng bờ năm lúc, một mảnh bọn hắn chưa bao giờ đặt chân cắt trắng bãi xâm nhập ánh mắt. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên bờ cắt đống nhiên dùng ngã xuống cây rửa thân cây, ghép lại ra đại đại phò hệ bờ năm chữ. Mỗi cái chữ cái đều có hai người cao, tại cắt mịn nổi bật phá lệ bắt mắt. Đây là, ha ha ha, vốn là ta cho các ngươi chuẩn bị. Lâm Sở cười cười, ánh mắt tại bốn vị tỷ tỷ trên thân đảo qua, liền xem như là một cái kỷ niệm a. Hừ, liền ưa thích chơi loại này cặn bã nam thủ đoạn. Bốn vị tiểu tỷ tỷ giả bộ hầm hừ tức giận nói, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía chính mình trên ngón vô danh. Một màn kia dạng ngời rực rỡ lập lòe. Cứ việc tất cả mọi người đều biết, kim cương chẳng qua là một hồi thế kỷ lớn nhất marketing âm mưu. Thế nhưng là cơ hồ tất cả nữ nhân, tại đối mặt những thứ này sáng long lanh nguyên tố carbon đơn chất tinh thể lúc, lại đều vui vẻ chịu đựng nguyện ý trầm luân ở trong đó, thật sự là bởi vì kim cương chỗ được trao cho ý nghĩa, đối với nữ nhân mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Kim cương vĩnh cửu viễn một khỏa vĩnh lưu truyền, tượng trưng cho vĩnh viễn bất hủ tình yêu, cái này nhất trọng lãng mạn đến cực điểm ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong phi cơ trực thăng trở nên đột nhiên trầm mặc, giống như là tâm hữu linh tê giống như, bốn vị tiểu tỷ tỷ nhóm, ngón tay đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng miêu tả trong giới chỉ vòng, Trô Minh khắc ngày cùng tính danh. Đó chính là bọn hắn quen biết một ngày kia, cùng với tên của mỗi người. Tôn Di đột nhiên nghiêng người hướng về phía trước, hai tay bưng lấy Lâm Sở khuôn mặt, lần sau trở về, ta muốn tại cái kia năm bên cạnh thêm một cái ái tâm. Nàng ngón cái sát qua khỏe môi của hắn, mang theo chân thật đáng tin lòng ham chiếm hữu. Trương Nhược Nam phốc phốc cười ra tiếng, từ mang bên mình trong bao nhỏ móc ra một cái trống nước túi, bên trong chứa bọn hắn ở trên đảo chén đĩa từng dùng, tự chế cây cọ diệp con rối, còn có bình kia nhặt được hạt tiêu đen. Những thứ này có thể cùng kim cương một dạng chân quý nàng lung lay cái túi, bên trong từ vỏ sò cùng cây cọ diệp làm thành con rối nhỏ nhẹ nhàng va chạm ra tiếng vang giòn giã. Hoa Tiểu Nam, ngươi lại còn mang tới những thứ này, ô ô sớm biết ta cũng mang lên một chút vật kỷ niệm lưu niệm. Đường Y Dĩ thì ngươi muốn mang cái gì vật kỷ niệm? Mang theo ngươi cái kia dương hành lý chính ta mang theo, cảm tạ. Ôi 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 ôi, Hoan Thanh tiếu ngữ bên trong, chở một nhà năm miệng ăn máy bay trực thăng hoàn thành vòng cuối cùng xoay quanh, bắt đầu trèo lên độ cao. Cả hòn đảo nhỏ đang lúc mọi người tầm mắt bên trong dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bích lam hải trên mặt một vòng xanh biếc. Kỳ thực ta cảm thấy a, gió từ cửa sổ mạn tàu tràn vào, nữ hài tóc đen tóc dài theo gió phiêu bay. Trương Nhược Nam nhìn xem chiếc nhẫn kim cương trong tay, hơi nheo mắt lại, tiểu hạo ngươi những thứ này chú tâm chuẩn bị, thoạt nhìn là không phải quá xào hợp một chút. Ai, tiểu nam ngươi cũng cảm thấy phải không? Tần Thi Viện chớp chớp mắt to, ta cùng Y cũng cảm thấy là đâu, ngươi nhìn a hạo làm sao lại sẽ trùng hợp như vậy, liền có thể nhặt được nhiều đồ như vậy, thậm chí còn có thể đem chú tâm chuẩn bị xong giới chỉ đều đem về. A Tôn Di không nói gì, chỉ là giọng mũi hơi hơi có rúm, phát ra một đạo cười lạnh. A ha ha ha, Lâm Sở gãi gãi đầu, có thể hết thảy đều là thượng tiên chú định, vận mệnh tốt nhất an bài a, đối với thối đệ lý do thoái thác, bốn tiểu chỉ hiển nhiên là không tin. Các nàng mặc dù cũng là chính cống yêu nhau não, nhưng mà trí thông minh vẫn là tại tuyến. Trên đời này từ đâu tới nhiều trùng hợp như vậy chú định? Đơn giản cũng là sớm làm xong cố ý an bài thôi. Nhưng mà trong lòng biết thì biết, bốn tiểu chỉ nhóm lại ngầm hiểu lẫn nhau, không có ai đem cái này chủ đề tiếp tục thâm nhập sâu tiếp. Bởi vì các nàng đều tin tưởng, coi như cố sự là giả, nhưng mà Lâm Sở đối với các nàng yêu, tuyệt đối là thật sự. Thừa dịp chuyển đổi đề tài, Lâm Sở tiện tay từ dưới chỗ ngồi trong hành trang, lấy ra một đài máy ảnh đề nghị, thừa dịp còn chưa đi xa mang đến kỷ niệm. Tốt lắm. Bốn tiểu chỉ nhóm vui vẻ nói. Trong màn ảnh, bốn vị tuyệt mỹ tiểu tỷ tỷ đồng thời bu lại, trên ngón vô danh kim cương cùng bên ngoài cửa sổ mạn tàu dương quang hòa lẫn. Có một số việc có lẽ là âm mưu. Nhìn xem bốn vị tỷ tỷ chiếc nhẫn kim cương trong tay, Lâm Sở mỉm cười nói, nhưng duy chỉ có ta đối với các ngươi yêu không phải. Thứ. Câu nói này dẫn tới bốn tiểu chỉ nhóm hư thành một mảnh, nhao nhao đi nào nặng khuôn mặt của hắn. Vui đùa ầm ĩ ở giữa, Lâm Sở đè xuống cửa chớp, định cách giờ khắc này, rực rỡ hải đảo dương quang xuyên thấu cửa sổ mạn tàu tại trong khoang thuyền bỏ ra nhỏ vụn cùng sáng, thiếu niên cùng đám nữ hải tử vui đùa ầm ĩ khoái hoạt. Giống như bọn hắn tán lạc tại trên hòn đảo kia hồi ức, cuối cùng rồi sẽ tại trong năm người trong tâm linh hồi ức trường hà vĩnh viễn lập lòe. Chương 772 hội nghị bàn tròn, chương 772 hội nghị bàn tròn, máy bay Gunche ảm gào thét xuyên qua tầng mây. Âm ầm hạ cánh xuống đường băng chuyên dụng của sân bay Hồng Kiều. Đợi đến khi máy bay hoàn toàn dừng lại, nhân viên mặt đất vội vàng nối bậc thang lên xuống. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cửa khoang máy bay tư nhân xa hoa từ từ mở ra. Chào mừng trở lại Đại Thượng Hải. Trương Việt Nam, người đầu tiên bước ra khỏi khoang máy bay, giơ cao hai tay hoan hô. Hô. Đường Y đi theo sau nàng hít một hơi thật sâu, cảm khái nói, tuy không trong lành như không khí trên đảo, nhưng vẫn chỉ có không khí ở đây, ngửi lên mới khiến người ta yên tâm nhất. A Tần Thi Viện một tay đẩy vali, một tay xoa xoa cổ nhức mỏi, mệt chết đi được. Mau về nhà ngủ thôi. A Hạo, đi thôi. Tôn Di quay đầu, lớn tiếng gọi Lâm Sở ở phía sau cùng. đến rồi đến rồi. Trong ánh mắt nóng bỏng của các nữ tiếp viên phi hành đoàn, Lâm tổng ngang nhiên bước ra khỏi khoang máy bay, cùng bốn vị tiểu tỷ tỷ ngồi lên xe đưa đón khách VIP đã chờ đợi từ lâu. Hô, vẫn là cảm giác đặt chân lên đại lục tổ quốc là tốt nhất đường y dĩ y vén bành mũ che nắng, nhíu môi nhỏ, cảm giác như cả đời không muốn nhìn thấy biển nữa. Hề hề hề, nghĩ đến biển đúng là hơi buồn nôn, a còn cả hải sản nữa. Tần Thi Viện nói, không được rồi, đợi ta về Tây Kinh, ta nhất định phải ăn một bữa lớn toàn đồ tinh bột. Trương Việt Nam, Viện Viện, nàng đã đặt vé máy bay về Tây Kinh hôm nay rồi à? Tần Thi Viện, ừm, sắp chuyển chuyến rồi. Vậy được rồi. Trương Nhược Nam quay đầu nhìn Tôn Di và Đường Y Y thì trong xe đưa đón, Tiểu Di và Y Y thì sao? Về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước đã ngự tỷ tóc vàng dùng sức vươn vai. Đúng vậy. Đường Y Y thì chớp mắt, gật đầu nói, khoảng thời gian này mọi người đều mệt lắm rồi, nghỉ ngơi điều chỉnh lại đi rất tốt. Lâm Sở nghe vậy cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì khoảng thời gian này mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt đi, tuy rằng sống trên đảo cũng không tệ lắm. Nhưng sau chuyến đi dài gần một tháng mười mấy ngày sinh tồn trên đảo hoang, các tiểu tỷ tỷ trong hội bạn thân quả thực đều mệt mỏi ra rời, để các nàng về nhà riêng trước, nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian này sẽ tốt hơn. Tiểu Hạo nàng thì sao? Có định nghỉ ngơi một thời gian không? Trương Nhược Nam đưa tay vuốt sợi tóc bên hai, dịu dàng cười hỏi. Ta sao có thể nghỉ ngơi được chứ, công ty còn có núi công vụ chất đống đang chờ ta xử lý đây. Lâm Sở bất đắc dĩ xuề tay. Lời này quả thực không khoa trương, tuy rằng hắn có thể thông qua giao diện hệ thống xử lý từ xa nhiều sự vụ của công ty và tập đoàn, nhưng quả thật vẫn có rất nhiều việc cần hắn đích thân xử lý tại chỗ. Quan trọng hơn là công nghệ mang tính thời đại mà Lâm Sở hiện đang nắm giữ, phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, khoa học kỹ thuật chấn động trời đất này có thể nói sẽ tạo ra ảnh hưởng mang tính lật đổ, làm thay đổi cục diện thế giới hiện tại, thậm chí đủ để toàn nhân loại bước vào văn minh cấp 2, thực sự mở ra kỷ nguyên giữa các vì sao. Cho nên hiện tại Lâm Sở đã nóng lòng muốn được tận mắt chứng kiến tạo vật vĩ đại này, thứ đủ sức thay đổi lịch sử văn minh nhân loại. Năm người một nhà chia tay ở sân bay. Dưới sự sắp xếp của Lâm Sở, sau khi lần lượt tiễn Tần Thi Viện, Trương Nhược Nam, Tôn Di và Đường Y Y đi, hắn ngồi vào chiếc rồn rợn sở phẹn tùng đang chờ sẵn ở sân bay. Người lái xe là một người đàn ông to lớn đeo kính râm. Lâm Sơn, một trong tứ đại thiên vương Phong Lâm Hỏa Sơn dưới trướng Lâm Sở, ngoài Lâm Phong ra. Khác với Lâm Phong tinh anh, tính cách của Lâm Sơn to lớn được thiết lập là trầm ổn hơn và ít nói lời, nhưng lại có độ nhạy bén cao hơn với môi trường xung quanh, thuộc loại vệ sĩ siêu cấp ít nói nhưng đặc biệt đáng tin cậy. Một giờ sau, tại phòng họp hình tròn của trụ sở Tứ Mục Capital, hai phó tổng của Tứ Mục Capital là Triệu Dư Hi và Lưu Bách Hoa lần lượt ngồi hai bên, sau đó là bản họp hình bầu dục xếp thẳng hàng, lần lượt là CEO của Vân Dư G giúp Mã Chính Dương, CEO của Đỉnh Tâm Kẹt Nối Lộ Dị Lữ Chí Đoan, chủ tịch Tân Lãng Tào Vệ Quốc, vân vân, hầu như tất cả đều là người phụ trách của tất cả các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn do Tứ Mục Capital kiểm soát. Tất cả đều tụ tập lại một chỗ. Lao Trần Tào Vệ Quốc mặc vest chỉnh tề, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Trần Thụy Khiên, giám đốc tài chính của Tứ Mục Capital ngồi cạnh, ngươi có biết Lâm Đồng hôm nay đột nhiên triệu tập chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì không? Mặc dù Tào Vệ Quốc vẫn phụ trách Tân Lãng Vi Bác và có quyền tự chủ tuyệt đối đối với nó, bề ngoài dường như không có quá nhiều mối quan hệ cấp trên cấp dưới với Tứ Mục Capital, công ty nắm giữ cổ phần phía sau. Nhưng trên thực tế, tất cả các doanh nghiệp dưới trướng Tứ Mục Capital, dù là Vân Dư Group, Đỉnh Tâm Technology, đương nhiên cũng bao gồm cả Nghệ Sở Media, tất cả các nguồn lực tuyên truyền mà chúng cần đều dựa vào sức mạnh truyền thông dư luận khổng lồ do Tân Lãng Vi Bác Group kiểm soát. Cũng chính vì lẽ đó, Tào Vệ Quốc mới được Lâm Sở coi trọng, để hắn tiếp tục giữ chức chủ tịch Tân Lãng Vi Bác, đồng thời còn bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị của Tứ Mục Capital. Những người có thể vào hội đồng quản trị của Tứ Mục Capital để trở thành thành viên, về cơ bản đều là những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn thuộc Tứ Mục Capital, cũng được nội bộ tập đoàn ngầm tôn xưng là hội nghị bàn tròn của Vương. Vương đương nhiên chỉ Lâm Sở, người nắm giữ công nghệ nghiên cứu và sản xuất chip tiên tiến nhất Hoa Hạ, xe điện mạnh nhất, hệ thống vệ tinh cận trái đất mạnh nhất thế giới. Đồng thời còn là Thượng Hải Kim, người trở tay thành mây, út tay thành mưa, và có thể trở thành một thành viên trong hội nghị bàn tròn dưới trướng hắn, khiến thế nhân ngưỡng mộ. Vinh dự như vậy, không khỏi khiến Tào Vệ Quốc cảm kích rơi nước mắt, đối với Lâm Sở tràn đầy chí khí sĩ vì chi kỷ giả tử. Không biết ta. Đối mặt với câu hỏi nhỏ giọng của lão hữu, Trần Thụy Khiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đã là một trận thế lớn như vậy, chắc hẳn Lâm Đồng nhất định có chuyện lớn muốn tuyên bố. Hê hê hê, chuyện lớn mà Lâm Đồng thường cần triệu tập chúng ta để tuyên bố, không có chuyện nào là không kinh thiên động địa. Trần Thụy Khiên trầm giọng nói, trong đầu nhanh chóng lướt qua vô số kỳ tích chấn động thế giới mà Lâm Đồng đã từng làm, trên mặt không khỏi lộ vẻ kính ngưỡng sùng bái. Điều này cũng đúng. Nghe vậy, Tào Vệ Quốc cũng với vẻ mặt sùng kính, cười thấp giọng nói, không biết lần này hắn lại sẽ cho chúng ta bất ngờ như thế nào. Hê 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 hê, hãy chờ xem đi. Giờ phút này, không chỉ có hai người Tào Vệ Quốc và Trần Thụy Khiên, tất cả những người tham dự cuộc họp trong lòng thực ra đều có nghi ngờ tương tự như hai người họ. Đương nhiên cũng bao gồm cả Triệu Dư Hi. Thực tế, nàng chỉ nhận được chỉ thị của Lâm Sở trước đó, khẩn cấp triệu tập các đại lão của toàn tập đoàn đến đông đủ. Nhưng Lâm Sở rốt cuộc có ý định gì, bản thân Triệu Dư Hi hoàn toàn không biết. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Lâm Sở, nếu không có chuyện lớn, hắn tuyệt đối sẽ không thể huy động nhân lực lớn như vậy. Vì vậy, chỉ cần chờ đợi bất ngờ là được. Một năm qua, chứng kiến vô số thủ pháp thần kỳ của Lâm Sở, Triệu Dư Hi đối với Lâm Sở có lòng tin hoàn toàn tuyệt đối. Ngay khi nàng đang âm thầm mong đợi, chỉ thấy cửa phòng họp từ từ mở ra. Bóng dáng cao ngất mà nàng ngày đêm nhung nhớ xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 773 vượt thời đại rung động tuyên bố. Chương 773 vượt thời đại rung động tuyên bố cái gì? phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát sao? Tập đoàn của chúng ta vậy mà lại nắm giữ kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát. Nhìn tài liệu giới thiệu chi tiết trên màn hình, cùng nghe giọng nói có chút bình tĩnh của thiếu niên mặc câu phục thẳng tắp kia. Trên mặt bàn tròn nhắn bóng như gương, phản chiếu hàng chục khuôn mặt kinh ngạc. Không khí trong toàn bộ phòng họp dường như ngưng đọng lại. 18 thành viên của hội đồng quản trị bàn tròn thuộc tứ một tư bản tập đoàn, giờ phút này đều trừng lớn mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào biểu đồ dữ liệu trên màn hình chiếu. Những công thức phức tạp, sơ đồ cấu trúc lò phản ứng và đường cong sản lượng năng lượng, trong mắt bọn họ giống như thiên thư, nhưng lại tỏa ra sức hấp dẫn khiến người ta nghẹt thở. Việc nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát có ý nghĩa gì đối với tương lai nhân loại, có lẽ bọn họ nhất thời chưa rõ lắm. Nhưng đám lao luyện tư bản này lại rõ ràng biết rằng, một khi tin tức này được công bố trên thị trường tư bản, nó sẽ giáng xuống thị trường tư bản toàn cầu một quả siêu bom hạt nhân mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể thu được lợi ích gì, số tiền đó quả thực khổng lồ đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều này không thể nào. Vương Chấn Tần, giám đốc kỹ thuật của Vân Dư tập đoàn, ngón tay run rẩy, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng nói khô khốc, dự đoán của cơ quan năng lượng quốc tế cho thấy, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát hoàn toàn có thể vận dụng được ít nhất cần thêm 50 năm nghiên cứu và phát triển. Dự đoán này là kết luận được đưa ra dựa trên tiến độ nghiên cứu công khai của các tổ chức lớn trên toàn cầu. Thiếu niên ngồi ở vị trí chủ tọa nhẹ nhàng xuề tay, giọng điệu khá bình tĩnh đáp lại. Dưới bóng đèn, hắn khoác lên mình bộ Âu phục đen cắt may vừa vặn, trông cực kỳ trầm ổn, lại đầy uy nghiêm. Mà kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát mà chúng ta nắm giữ là đã bỏ qua tất cả các khâu trung gian, hoàn toàn dẫn đầu bất kỳ tổ chức nào trên thế giới, bao gồm cả quốc gia. Lữ Chí Đoan, CEO của Đỉnh Tâm Khoa Kỹ, từ từ đứng dậy, người đàn ông trung niên với mái tóc mai hơi bạc này, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình, giọng điệu kính cẩn, Lâm Đồng, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi. Tôi chỉ muốn xác nhận lại lần nữa, ngài thật sự xác định tính chân thực của kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát mà ngài hiện đang nắm giữ sao? À, ý tôi là nếu giả sử đây là một loại trò đùa hoặc tin tức này có chứa một chút nước lời của Lữ Chí Đoan nói đến đây, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu rõ. Tin tức mà Lâm Đồng tiết lộ này, quả thực quá sốc, quá kinh người. Đến mức cho đến bây giờ, trong lòng bọn họ vẫn không thể xác định tính chân thực của tin tức này. Việc có thể thực sự nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, đương nhiên đối với toàn bộ tập đoàn mà nói, chắc chắn là một siêu lợi ích mang tính lịch sử. Nhưng mà, nếu tin tức này có nước, đến lúc đó nếu tin giả này bị lan truyền ra ngoài, khi đó toàn bộ tập đoàn ngược lại sẽ vì thế mà chịu phản vệ lớn hơn. Thậm chí cục diện căn bản sẽ khó mà kiểm soát. Đương nhiên đây không phải là trò đùa. Thiếu niên lấy ra một chiếc USB từ túi áo trong của bộ Âu phục, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ở đây có bản thiết kế lò phản ứng hoàn chỉnh, danh sách vật liệu và dữ liệu thí nghiệm, cũng như phương án xác minh tính khả thi đã được đội ngũ kỹ thuật đưa ra. Nói rồi, Lâm Sở liếc nhìn Triệu Dư Hi bên cạnh. Chỉ thấy người phụ nữ OL tuyệt mỹ này, lúc này cũng hơi mở đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin được. Hiển nhiên, Lâm Sở đột nhiên tuyên bố nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát như vậy, khiến nàng cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Dù sao với tư cách là quản gia lớn của tứ một tư bản, tất cả mọi chuyện trong nội bộ tập đoàn, Triệu Dư Hi đều nắm rõ trong lòng. Nhưng chỉ riêng chuyện này, Lâm Sở vậy mà lại làm ra trong lúc nàng không hề hay biết, thần không biết quỷ không hay. Phải biết rằng, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát là công trình vĩ đại mà hầu hết các cường quốc trên thế giới đều đang dốc toàn lực nghiên cứu và phát triển. Mà những điều này, ngay cả các cường quốc toàn cầu dốc sức lực cả nước đầu tư cũng không thể công phá được, vậy mà lại bị Lâm Sở giải quyết rồi. Thậm chí kinh phí nghiên cứu và phát triển của công trình vĩ đại này cũng không hề sử dụng một xu một hào nào từ quỹ của tập đoàn. Điều này quá đáng sợ. Lời giải thích duy nhất chính là phía sau Lâm Sở còn có một bối cảnh tồn tại mạnh mẽ hơn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tứ một tư bản. Triệu Dư Hi không thể tưởng tượng được, bối cảnh phía sau người trẻ tuổi này rốt cuộc còn có thể có năng lượng khủng khiếp đến mức nào. Không thể tin nổi, hoàn toàn không thể tin nổi. Năng lượng mạnh hơn cả quốc gia, rốt cuộc sẽ là gì? Dư Hi, lời hỏi nhẹ nhàng lập tức khiến Triệu Dư Hi như tỉnh ngộ. Lâm tổng. À, vâng. Bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Triệu Dư Hi liền vội vàng đứng dậy, cầm chiếc USB mà Lâm Sở đưa tới, cắm vào máy chiếu. Trên màn hình hiển thị, lập tức xuất hiện từng biểu đồ chi tiết. Theo kế hoạch ban đầu của đội ngũ chúng tôi, chi phí xây dựng lò phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát thương mại đầu tiên ước tính khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Nhìn các giám đốc điều hành bàn tròn đang há hốc mồm kinh ngạc, Lâm Sở chắp tay lại, giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng một khi được xây dựng xong, chi phí mỗi kỳ loạt giờ điện sẽ giảm xuống còn 1/1000 so với điện hạt nhân hiện tại. Theo quy mô thị trường năng lượng toàn cầu hiện nay, chu kỳ hoàn vốn đầu tư sẽ không quá 2 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Vậy còn việc xử lý chất thải hạt nhân? Một vị giám đốc mặc câu phục thẳng tắp sắc bén hỏi, mặc dù phản ứng tổng hợp hạt nhân về lý thuyết là sạch, nhưng vấn đề bức xạ hạt nhân và thải bỏ chất thải chúng tôi sử dụng tờ gì làm nhiên liệu, chủ yếu đến từ nước biển. Lâm Sở quay sang hắn, theo kết quả nghiên cứu hiện tại của chúng tôi cho thấy, một lít nước biển có thể chiết xuất khoảng 0.035 gram tờ dị ủng, năng lượng tổng hợp của nó tương đương với việc đốt cháy 300 lít xăng hoặc khoảng 2.500 kWh điện, có lẽ dữ liệu này không mang tính trực quan. Vậy thì để ta đổi một góc độ khác để miêu tả nhé, nói rồi, chỉ thấy khỏe miệng thiếu niên hơi lộ ra một nụ cười, sau khi hơi dừng lại, từng chữ từng câu giải thích, giả sử lấy 600 kg nước biển làm nhiên liệu cho phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của chúng ta, về mặt lý thuyết, đủ để tạo ra tổng lượng điện năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong một năm của 10 vạn người. Còn bức xạ hạt nhân và chất thải hạt nhân mà các ngươi lo lắng, điều đó càng không tồn tại, bởi vì sản phẩm phản ứng chỉ có hệ lủng 4 vô hại và tọa độ tổng năng lượng cao, cùng với ô nhiễm phóng xạ bằng không. Giọng nói của Lâm Sở vừa dứt, phòng họp lại chìm vào im lặng. Bởi vì mức độ chi tiết của những câu trả lời này đã vượt xa nhận thức của đám đại gia tư bản này, mà quan trọng hơn, bọn họ đều nhận ra rằng, từ bây giờ trở đi, lợi nhuận khủng khiếp mà bọn họ có thể thu được từ thành quả khoa học kỹ thuật vĩ đại mang tính đột phá này. Chương 774 bộ môn tài chính khởi động, chương 774 bộ môn tài chính khởi động ước tính sơ bộ, nếu chúng ta độc quyền công nghệ này trong phòng họp bàn tròn, ngón tay của Trần Thụy Khiên, giám đốc tài chính của Tứ Mục Capital, lướt nhanh trên máy tính sách tay. Vào lúc này, vị cựu binh tài chính đã hơn 50 tuổi, từng rèn luyện 30 năm ở phố Hoan, đầu ngón tay hơi run rẩy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Giống hệt như lần đầu tiên hắn xem sổ sách khi còn là thực tập sinh, bối rối không biết làm sao. Lợi nhuận năm đầu tiên có thể vượt lời chưa dứt. Rất nhanh, màn hình lớn trong phòng họp lóe lên. Mô hình ai lớn Vân Tử ai thuộc tập đoàn Vân Dư đã đưa ra dữ liệu ước tính sơ bộ dựa trên thông tin Trần Thụy Khiên nhập vào. Ồ, giữa tiếng xôn xao tại chỗ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào con số hiện lên trên màn hình, cổ họng nghẹn lại, hai mắt trợn tròn. 180 tỷ đô la Mỹ. Chỉ có Lâm Sở, với vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhìn dữ liệu trên màn hình, điềm nhiên tiếp lời. Ngón tay khẽ chạm vào máy tính sách tay, sau đó một bộ mô hình tài chính phức tạp khác được chiếu lên màn hình khác trong phòng họp. Đương nhiên, đây là ước tính thận trọng. Lâm Sở nhìn đám đông giám đốc cấp cao ngồi quanh bàn tròn, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ, trên thực tế, thông qua cấp phép bằng sáng chế, thay thế năng lượng và thị trường giao dịch carbon, vừa thu nhập tổng hợp của tập đoàn chúng ta trong năm đầu tiên thậm chí có thể đạt hơn 300 tỷ đô la Mỹ. 300 tỷ. Nghe thấy con số khủng khiếp đáng kinh ngạc này, tiếng hít hà kinh ngạc trong phòng họp lập tức vang lên thành một tràng. Đương nhiên, trước khi con số lý tưởng này thực sự đạt được, mục tiêu của chúng ta là thuận tay kiếm một khoản tiền nhỏ, coi như vốn khởi động dự án. Ánh mắt của Lâm Sở quét qua từng vị giám đốc ngồi ở đây, nhưng điều kiện tiên quyết là các vị phải hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị bố trí trong vòng một tuần, tức là thứ tư tuần tới, trước buổi họp báo về phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của chúng ta. Công việc chuẩn bị. Phó tổng giám đốc Lưu Bách Hoa cau mày, công việc chuẩn bị gì? Bán khống 20 công ty năng lượng hóa thạch hàng đầu thế giới. Lâm Sở nói với vẻ mặt không cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên máy tính bảng trước mặt. Một danh sách các công ty hoàn toàn bằng tiếng Anh đồng bộ hiện ra trên màn hình lớn trong phòng họp. Epson Mobil, Flutlu hệ sở còn bộ dạ thị hòn, Vã Lệ Rồ hệ nở ghi còn bộ dạ thị hòn, U Nỉ Tờ còn bộ dạ thị hòn, Tổ Tạ Lệ nở ghi S, Saudi Ả Rẹm Cò, gặp tờ giỏm thiếu niên ngẩng đầu lên, đối diện với những ga khổng lồ năng lượng nổi tiếng trên màn hình lớn, bắt đầu điểm danh từng người một. Giọng nói bình ổn và điềm đạm đó, lọt vào tai tất cả các giám đốc bàn tròn có mặt, không khác gì lời thì thầm của thần chết. Vào thời khắc này, nhóm các ông trùm tư bản có mặt đều bừng tỉnh. Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, sự xuất hiện của phương thức thu năng lượng siêu việt mang tính cách mạng này chắc chắn sẽ gây ra đòn tấn công giảm chiều mạnh mẽ nhất đối với các ngành năng lượng truyền thống như dầu mỏ, năng lượng mặt trời, địa gió, điện than. Có thể dự đoán rằng, chỉ cần thứ tư tuần tới, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của tập đoàn chính thức được công bố thông qua buổi họp báo toàn cầu. Cổ phiếu của những gã khổng lồ năng lượng truyền thống này, 1000% sẽ gặp phải đợt sụt giảm lịch sử. Phía ta hoàn toàn thuộc về việc mở góc nhìn của thượng đế, nhặt tiền. Mặc dù giọng điệu của Lâm Đồng nhẹ nhàng, chỉ miêu tả đây là một khoản tiền nhỏ, nhưng rõ ràng không ai sẽ coi cái gọi là tiền nhỏ trong miệng hắn là tiền nhỏ thực sự. Đùa à, cổ phiếu của 20 nhà cung cấp năng lượng hàng đầu thế giới. Giá trị thị trường siêu khủng ở cấp độ nghìn tỷ. Lần bán khống này, nếu thuận lợi, lợi nhuận ít nhất cũng bắt đầu từ chục tỷ. Nghĩ đến đây, tất cả các ông trùm tư bản có mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Trong lòng họ, không khỏi cùng nổi lên một niềm tin duy nhất. Có thể gia nhập Tứ Mục Capital, có đủ tư cách ngồi trước chiếc bàn họp tròn này. Thật là phúc khí tu luyện từ kiếp trước, của cải ngất trời. Trong không khí hân hoan của Nhật, chỉ có Triệu Dư Hi ngồi dưới tay Lâm Sở là giữ được thái độ lý trí, cá nhân ta lại thấy đối với phản ứng của thị trường vốn, chúng ta không nên quá lạc quan. Ta nghĩ thế này, dù công nghệ của chúng ta là thật, từ phòng thí nghiệm đến thương mại hóa ít nhất cũng cần một thời gian, cái này không sao. Không cần Lâm Sở lên tiếng, Lưu Bách Hoa ngắt lời liền lập tức cười nói, Triệu Tổng, thị trường vốn không cần chờ công nghệ được ứng dụng thực tế. Một buổi họp báo đáng tin cậy với đầy đủ bằng chứng là hoàn toàn đủ rồi. Hắn tiếp tục nhìn Lâm Sở, rồi lại nhìn những người ngồi quanh bàn, cười ha hả nói, giống như khi Tesla tuyên bố sản xuất hàng loạt Model 3 năm đó, tình hình mà các cổ phiếu ô tô truyền thống gặp phải, ta nghĩ mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ rất rõ nhỉ, nhưng người nói là Tô Tuấn Thành, giám đốc pháp chế của tập đoàn, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, giọng điệu có chút do dự nói, Lâm Tổng, ta chỉ hơi lo lắng, nếu chúng ta lợi dụng thông tin kỹ thuật chưa công khai, đặc biệt là loại siêu công nghệ vượt thời đại này để bán khống, e rằng phố Hoan sẽ không ngồi yên hơn nữa, theo luật pháp các nước Âu Mỹ, họ rất có khả năng sẽ lấy tội danh liên quan đến giao dịch nội gián, vờ để đóng băng quỹ chứng khoán của chúng ta. Tô Tổng giám đốc lo xa rồi. Lâm Sở lấy ra một chiếc USB màu bạc khác từ túi trong áo vest, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ở đây có 17 bộ đơn xin cấp bằng sáng chế hoàn chỉnh, đã hoàn thành việc nộp hồ sơ tại các cục sở hữu trí tuệ chính trên toàn cầu. Đương nhiên, chi tiết kỹ thuật hoàn toàn hợp pháp công khai, chỉ là nói rồi, khoe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên, tạm thời chưa ai chú ý tới mà thôi. Không ai chú ý tới đương nhiên là điều hiển nhiên. Dù sao một tập đoàn tư nhân không có nền tảng quốc gia, lại có thể tự mình tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, loại chuyện giật gân như vậy, e rằng bất kỳ ai nghe thấy cũng chỉ cười khẩy, coi đó là một chiêu trò marketing mà thôi. Tô Tuấn Thành nhận USB cắm vào máy tính, nhanh chóng xem qua các điều khoản tài liệu liên quan, sau đó gật đầu với vẻ mặt thận trọng. Tiếp theo ta sẽ bố trí chi tiết kế hoạch hành động. Thấy vị chuyên gia pháp lý này thận trọng gật đầu đồng ý, Lâm Sở quay sang những người khác, trong vòng 24 giờ tới, bộ phận đầu tư sẽ nhận được 10 tỷ đô la Mỹ vốn ban đầu. Còn nữa, Trần tổng giám đốc, ta muốn ngươi liên hệ với Mặc Gẳng Trả Sở, Gỗ Nợ Mạn Sả Cở và UBS, thiết lập vị thế bán khống xuyên thị trường nhớ kỹ, sử dụng chiến lược kết hợp quyền chọn, đòn bẩy kiểm soát trong vòng 10 lần. Trần Thụy Khiên nhanh chóng ghi chép, đột nhiên đầu bút dừng lại, Lâm Đồng, đòn bẩy 10 lần có phải quá thận trọng không? Với chất lượng thông tin này, ta cho rằng 30 lần cũng làm theo lời ta nói. Ánh mắt của Lâm Sở đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng điệu không thể nghi ngờ, chúng ta chỉ cần tiền, chứ không phải khai chiến. Nghe vậy, Trần Thụy Khiên và những người khác đầu tiên sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Các doanh nghiệp năng lượng cũ như ạ kèm cỏ, Edison Mộ Điệu, gặp tờ giòm và các gã khổng lồ khác, đều là huyết mạch kinh tế của các quốc gia lớn. Và tứ một cam ti tổ sắp cướp đoạt, là tài sản quốc gia lên đến hàng chục tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ của các quốc gia năng lượng này. Nếu làm quá đáng, toàn bộ tứ một cam ti tổ chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt toàn bộ các quốc gia xuất khẩu năng lượng truyền thống như phương Tây, Trung Đông, Nga, v.v. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Thụy Khiên nuốt nước bọt, cúi đầu vâng lời. Trong lòng lại từ đấy lòng cảm thấy khâm phục vị thủ lĩnh trẻ tuổi của tập đoàn này. Bao vây ba mặt trừ một mặt, không làm tuyệt đường, thật là đại trí tuệ. Chương 775 không nghĩ tới Lâm Đồng cùng Triệu tổng, thế mà thực sự là loại quan hệ này đi. Chương 775 không nghĩ tới Lâm Đồng cùng Triệu tổng, thế mà thực sự là loại quan hệ này đi. Tao Đồng, về chiến lược truyền thông ngài là chuyên gia, việc này nhờ cả vào ngài. Trong phòng họp bàn tròn, Lâm Sở ngồi trước vị trí chủ tọa, vung tay chỉ huy. Trước 48 giờ diễn ra buổi họp báo vào thứ tư tuần tới, bắt đầu dần dần tiết lộ chi tiết kỹ thuật, trước tiên từ các tạp chí chuyên ngành, sau đó mở rộng sang truyền thông tài chính, cuối cùng là các nền tảng đại chúng, nhịp điệu phải được kiểm soát chính xác. Vâng, đã rõ. Tào Vệ Quốc gật đầu lia lịa, ngón tay lướt nhanh trên máy tính sách tay đi chép, Lâm Đồng yên tâm, việc này nếu làm không tốt Tào Mộ xin sách đầu đến gặp. Ha 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 ha, lời đáp của Tào Vệ Quốc đã gây ra một tràng cười nhẹ nhàng trong phòng họp bàn tròn với không khí hơi căng thẳng. Triệu tổng. Lâm Sở đột nhiên quay sang Triệu Dư Hi, người vẫn im lặng, cúi đầu ghi chép cuộc họp, nàng phụ trách kết nối với nhóm kiểm chứng kỹ thuật, sáng mai 9 giờ, nhóm chuyên gia của MIT và Sở Tạn Phật sẽ đến trụ sở chính, ta muốn nàng trong vòng 36 giờ phải có được 3 bản báo cáo kiểm chứng độc lập phù hợp với các cơ quan học thuật có thẩm quyền ở Âu Mỹ. Triệu Dư Hi nghe vậy mặt nhỏ kinh ngạc, đã nhanh như vậy đã liên hệ được với các chuyên gia của MIT rồi sao? Ta nhớ những chuyên gia này thường cần hẹn trước vài tháng họ đã ở trên máy bay rồi. Lâm Sở nhìn đồng hồ đeo tay, nói chính xác hơn, còn 6 giờ nữa sẽ đến sân bay Hồng Kiều. Trong phòng họp lập tức vang lên một tràng cảm thán khẽ khẽ. Khả năng triệu tập các cơ quan học thuật có thẩm quyền cấp độ này bất cứ lúc nào, tài nguyên quan hệ ẩn sau Lâm Sở thực sự khiến tất cả mọi người có mặt đều thầm kinh hãi. Và lý do Lâm Sở có thể làm được những điều này, hai thân phận mà hắn đang đảm nhiệm, giám đốc cấp cao của tập đoàn Disney và giám đốc cấp cao của tập đoàn LVMH, rõ ràng đã góp công không nhỏ. Thông qua mối quan hệ của hai tập đoàn đa quốc gia siêu lớn này, Lâm Sở có thể rất dễ dàng tiếp cận tầng lớp học thuật có thẩm quyền hàng đầu ở Âu Mỹ phương Tây. Đến lúc đó, các học giả nghiên cứu khoa học có thẩm quyền từ phương Đông, Hoa Hạ và Âu Mỹ sẽ cùng chứng kiến cuộc cách mạng công nghệ năng lượng mang tính thời đại này, đủ để ảnh hưởng đến tương lai nhân loại và công bố cho công chúng. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lâm Sở đứng dậy, ra hiệu cuộc họp sắp kết thúc. Điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Hắn nhìn quanh mọi người, từ bây giờ, tất cả các thiết bị liên lạc cần sử dụng cho hành động này đều kết nối vào hệ thống mạng lưới sao của tập đoàn, kích hoạt giao thức mã hóa tinh túc, bất kỳ giao tiếp nào liên quan đến việc này với bên ngoài đều phải thông qua kênh an toàn. Ngô Thiên Kình, giám đốc an ninh tập đoàn nghe vậy, vội vàng giơ tay, Lâm Đồng, xin hỏi cấp độ của phương án bảo mật lần này. Cấp S. Nhẹ nhàng bỏ lại câu nói đó, Lâm Sở đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dưới ánh mắt kính cẩn của tất cả thành viên hội nghị bàn tròn, chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Theo sau hắn, đương nhiên là trợ lý thân cận nhất của hắn trước đây, Phó tổng Triệu Dư Hi. Bộ vest công sở cao cấp màu tối ôm lấy thân hình cao giáo, quyến rũ tuyệt đẹp của nàng, đôi chân thon thả được bọc chặt trong chiếc tất đen, đặc biệt bắt mắt. Nàng bước nhanh theo sau Lâm Sở, tiếng gót giày cao gót mũi nhọn bằng nhung mở gõ trên sàn nhà sáng bóng phát ra âm thanh tách 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 trong trẻo dễ nghe. Lâm Đồng thiếu niên không quay đầu lại cắt ngang lời nàng, riêng tư ta bảo nàng gọi ta là gì? Ừm. Lâm Sở Triệu Dư Hi nghe vậy sững sờ, sau đó trên khuôn mặt tinh tế tuyệt đẹp đó, lặng lẽ nở một nụ cười tuyệt vời thanh nhã như hoa sen. Ta biết, nàng vẫn còn nhiều lo ngại về chuyện này, thậm chí có thể còn cảm thấy khó tin. Không đợi Triệu Dư Hi nói tiếp, Lâm Sở đã mở lời, nhưng cứ làm theo lời ta nói là được rồi. Ừm. Nghe xong lời của Lâm Sở, Triệu Dư Hi gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, về nhóm chuyên gia của MIT và Sở Tạng Phót, mặc dù đã ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với chúng ta, nhưng khi tiếp xúc vẫn phải nhớ cẩn thận. Ừm. Còn các khía cạnh khác, đặc biệt là về việc sử dụng vốn, các công việc cụ thể và thao tác, nàng hoàn toàn có thể để Phó Tổng Lưu và Giám đốc Trần phụ trách, nàng chủ yếu phụ trách quản lý trung toàn cụ. Ừm. Cuối cùng, lâu như vậy không gặp, có nhớ ta không? Ừm. Ừ mưng mưng. Lâm Sở quay đầu lại, nhìn Triệu Dư Hi mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng, khóe môi lạnh lùng không khỏi lộ ra một nụ cười nửa miệng tinh lịch như đã đạt được mục đích. Mặt Triệu Dư Hi lập tức đỏ bừng, nàng hoảng loạn cúi đầu, ngón tay không tự giác xoắn lại, ngươi đột nhiên nói gì vậy? Lâm Sở dừng bước, nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh đèn hành lang chiếu những tia sáng vụn vặt vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, khiến thiếu niên vốn dĩ luôn bình tĩnh tự chủ này giờ phút này lại trông đặc biệt dịu dàng. Ta rất nhớ nàng. À, tim Triệu Dư Hi đột nhiên hứng đi một nhịp, nàng cảm thấy vành thai mình nóng gian. Ánh nắng từ cửa sổ kính sát sàn giường như đột nhiên trở nên chói mắt, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Sở. Ta cũng vậy. Một lúc lâu sau, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, ngón tay vô thức siết chặt gấu váy công sở OL. Không ai biết, nữ tổng giám đốc tài giỏi quản lý tập đoàn khổng lồ cho Lâm Sở này, lại có thể lộ ra vẻ ngượng ngùng đáng yêu đến vậy. Và tất cả những điều này, chỉ dành riêng cho thiếu niên trước mắt. Lâm Sở đột nhiên tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mùi hương tuyết tùng quen thuộc mà nàng đã nhớ nhung bấy lâu trên người hắn, không khỏi khiến Triệu Dư Hi cảm thấy một trận ngẩn ngơ. Nhớ bao nhiêu? Dù sao thì rất rất nhớ. Triệu Dư Hi khẽ thì thầm, cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị lửa đốt, nóng đến mức nàng thậm chí còn không biết phải làm sao. Tôi rất rất nhớ sao? Thiếu niên hơi cúi người, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc, ta muốn xác nhận một chút. Nói rồi, chiếc cằm của Triệu Dư Hi, người vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên được tay hắn nhẹ nhàng nâng lên. Phản chiếu trong đôi mắt đẹp đó, là đôi mắt tuấn tú ngày càng gần của thiếu niên, cùng với chiếc mũi cao thẳng khẽ thở dốc và đôi môi mỏng đó. "Ưm, Triệu tổng." Tiếng gọi đột nhiên từ cuối hành lang vọng lại, khiến Triệu Dư Hi cả người như bị điện giật bật ra, nhưng không cẩn thận đụng vào hộp cứu hỏa trên tường. Đúng lúc này, Lâm Sở nhanh tay lẹ mắt vòng tay ôm lấy eo nàng, vì vậy khoảng cách giữa hai người lại gần hơn lúc nãy. Triệu tổng, tài liệu này làm phiền nàng." "Ơ kìa." Tiểu trợ lý Kim Gia Giai ôm một chồng tài liệu đứng ngây người ở góc hành lang, nhìn cảnh tượng trước mắt, sững sờ đến mức tiến thoái lưỡng nan. "Và tình huống này thế này, trời ơi, không ngờ Lâm Đồng và Triệu tổng lại thực sự có mối quan hệ như vậy sao? Điều này thật quá rối loạn đi mà chờ chút. Nói đi nói lại, bây giờ ta nên làm gì đây? Đi hay không đi đây?" Chương 776 Tiểu Sở có phải hay không có niềm vui mới. Chương 776 Tiểu Sở có phải hay không có niềm vui mới. À được. "Không phải, ý rốt cuộc nàng có nghe ta nói không? Ta là nói cho nàng biết, bạn trai nàng và lao đại của ta có quan hệ rất mập mờ đó." "Ừ đúng, nàng nói đều đúng." Nghe người chị họ Kim ra không ngừng lại nhải trong điện thoại, Đường Y tiện tay đặt điện thoại lên sofa, hai tay cầm nước thần vô lên tay, xoa đều rồi đắp lên mặt. "Này, ta nói nàng nha đầu này rốt cuộc có nghe ta nói chuyện đàng hoàng không? Ta là nói nàng phải cẩn thận bạn trai thiếu gia nhà giàu của nàng biết rồi không." Đợi Kim Gia Gia nói xong, Đường Y đã ngắt lời nàng ta. "Đùa gì vậy, bốn vị tỷ tỷ trong hội bạn thân đều nhất thời nóng nảy miệng đồng ý lời cầu hôn của hắn rồi. Còn có thể bận tâm tên nhóc thối này có người yêu khác không? Nếu là Tôn Di, e rằng vẫn sẽ bùng nổ. Nhưng đối với Đường Y, người ít bận tâm nhất đến những chuyện này. Học đệ chó còn có phụ nữ khác sao? Sớm đã thấy quen rồi mà. Huống hồ là mối quan hệ giữa hắn và Triệu Dư Hi, bốn tiểu chỉ sớm đã biết rõ trong lòng. Nói chung, người sau cũng xem như đã được bốn tiểu chỉ thống nhất đóng dấu chứng nhận. Cho nên Đường Y đương nhiên coi lời của chị họ mình là gió thoảng qua hai. Y, mẹ cắt dưa hấu cho con rồi, đặt ở đây con tự ăn nha." Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Địch Húc Giai bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn đi vào. Thân hình lồi lõm được bao bọc bởi chiếc váy ngủ mỏng nhẹ viền ren trắng, dưới tà váy ôm sát đùi, đôi chân ngọc ngà tròn đầy mịn màng được bao bọc chặt chẽ bởi tất lụa màu da. Cảm giác tiểu mẹ tràn đầy. "Được ạ, cảm ơn mẹ con, lát nữa ăn." Đường Y cười hì hì nói, tiện tay lấy một miếng mặt nạ Lam Hải Chi mê đắp lên mặt. Hề, Địch Húc Giai đưa tay vuốt lọn tóc dài bên thái dương, cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh con gái. "Con đi ra ngoài lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nha." Bâng bâng. "Được ạ." "À phải rồi." Nhìn con gái mình, Địch Húc Giai há miệng, giọng điệu ngừng lại, sau đó vô ý nói, "Con, ừm, Tiểu Hạo hắn thế nào rồi, vẫn ổn chứ?" "Rất tốt ạ." Đường Y thì hai tay vỗ phẳng mặt nạ, vừa trả lời. Ồ, tốt là được rồi. "Hắn, ư, có về Thượng Hải cùng các con không?" "Về rồi ạ, bọn con cùng nhau ngồi máy bay riêng của hắn về." "Ôi hô, về rồi sao không thấy Tiểu Hạo đến nhà chơi vậy?" "Tiểu Hạo hắn bận việc công ty." Ồ, hắn bận sao?" Bận là tốt rồi." Nghe vậy, Đinh Húc Giai đang bắt chéo chân trên sofa, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cô đơn. "Mẹ." Đường Y nhẹ nhàng vỗ mặt nạ trên mặt, không chớp mắt nhìn gương nói, "Mẹ không sao, cứ hỏi chuyện Tiểu Hạo làm gì vậy?" "À, đâu có." Đinh Húc Giai nghe vậy giật mình, trên má trắng nõn lập tức ửng lên một vẻ hồng không tự nhiên. Dưới tà váy mỏng nhẹ, đôi chân thon thả được bao bọc bởi tất lụa vô thức nới lỏng, từ chân trái vắt lên chân phải, đổi thành chân phải vắt lên chân trái. "Ta, chỉ hỏi thôi, quan tâm bạn trai của con, sao không được?" "Làm ơn, con mới là con gái ruột của mẹ, ok." Đường Y vỗ vỗ hai bên má đang đắp mặt nạ của mình, hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc bất thường của mẹ bên cạnh. "Thật là, từ khi con về đến giờ cứ hỏi chuyện Tiểu Hạo, không biết còn tưởng hắn mới là con trai ruột của mẹ đó." Hề, hắn là bạn trai con, sau này sẽ là chồng con, chẳng phải cũng như con trai ta sao?" Đinh Húc Giai giữ nụ cười trên mặt, trong lòng lại không thể tự chủ nổi lên một cảm xúc phức tạp khó tả, đống nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. "Ai nói con nhất định sẽ gả cho hắn?" Nghe mẹ mình nói vậy, Đường Y khẽ hừ một tiếng, giọng điệu đặc biệt tiêu ngạo, "Bản tiểu thư nếu không vui sẽ đá hắn hử." "Nghĩ gì vậy? Tiểu Hạo tốt như vậy, khó mà gặp được, con đá hắn sao? Đến lúc đó có mà con khóc." Nghe vậy, Đinh Húc Giai lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt dạy dỗ con gái mình. Đột nhiên nghĩ lại không đúng, nếu Y và Tiểu Hạo chia tay, thế thì bọn họ chẳng phải không còn quan hệ gì sao? Nói như vậy, chẳng phải là nói. Trong khoảnh khắc này, vô số hình ảnh đẹp đẽ nhanh chóng hiện lên trong đầu vị mỹ phụ Thượng Hải này. Suýt chút nữa không kiểm soát được bản thân, cái hướng động muốn đi làm thủ tục ly hôn trong lòng. "Mẹ, mẹ sao vậy? Một mình ngồi cười ngốc nghếch gì thế?" Đường Y đắp mặt nạ xong, quay đầu nhìn thấy mẹ không nói tiếng nào, nghi ngờ nghiêng đầu hỏi. "Ôi hô, không có gì đâu." Địch Húc Giai thân thể căng thẳng, liếc nhìn điện thoại của con gái đặt trên sofa, đội vàng luôn cuống chuyển chủ đề. "À, đúng rồi, con đang nói chuyện điện thoại với chị họ Gia Gia à? Sao điện thoại để xa vậy? cũng không nói chuyện đàng hoàng. Nói rồi, tiện tay bật loa ngoài, "Gia gia à, gần đây đang bận gì vậy?" Dĩ Út khỏe không ạ trong điện thoại, nghe thấy giọng của Địch Húc Giai, Kim Gia Gia ngoan ngoãn gọi, "Không có gì ạ, mỗi ngày đi làm thôi ạ." Địch Húc Giai, "Ồ ồ ồ, dì nhớ con đang làm việc ở công ty của Tiểu Hạo đúng không?" "Hê hê hê, vừa nãy con và Y Y Y đang buôn chuyện gì vậy?" Kim Gia Gia, "Không có gì ạ, con chỉ nhắc nhở Y Y Y một chút thôi." "Nhắc nhở gì vậy?" "Chính là sếp của chúng con và Triệu Phó Tổng Kim Gia Gia cô nàng đạm chí này nói toạc móng heo." Đột nhiên nghĩ lại không đúng, đội vàng dừng lời, "À, không, không có gì." "Ha, ha ha, dì Út gần đây vẫn khỏe chứ?" "A ha 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 ha, Địch Húc Giai, Gia Gia con vừa nói gì?" Bởi vì giác quan thứ 6 của phụ nữ, Địch Húc Giai cảm thấy chuyện này e rằng không đơn giản, đội vàng hỏi dồn, "Sếp của các con và phó tổng gì đó, bọn họ làm sao?" "Không, không có gì đâu ạ dì Út, chỉ là Lâm Đồng và cấp cao công ty gần đây có nhiều việc thôi ạ." "Ha ha ha ha," Kim Gia Gia cười gượng liên tục, "Ồ, đúng rồi, con còn có việc phải làm thêm giờ, dì Út con không nói chuyện với dì nữa, tạm biệt nha." Nói rồi, không đợi Địch Húc Giai trả lời, Kim Gia Gia vội vàng như chạy trốn, nhanh chóng cúp điện thoại. Địch Húc Giai cau mày chặt, trong lòng càng nghĩ càng thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm. "Ý ý ý, con có thấy giọng điệu của chị họ con vừa nãy có chút không đúng không? Không phải rất bình thường sao, chỗ nào không đúng chứ?" Đường Ý ý ý đương nhiên biết chỗ nào không đúng, nhưng chuyện này hoàn toàn không tiện nói với mẹ mình. Cho nên cũng chỉ lấy điện thoại, mở video của blogger phối đồ mà nàng theo dõi ra xem, coi như là để chuyển hướng sự chú ý không đúng không đúng. Địch Húc Giai cau mày càng chặt, "Con thành thật nói với mẹ, Tiểu Hạo có người yêu mới rồi sao?" Chương 777 Mỹ Hảo Ngộng, chương 777 Mỹ Hảo Ngộng. Ngón tay của Đường Y Dĩ Y khẽ khựng lại trên màn hình điện thoại, nàng ngẩng đầu lên, cười nói, "Mẹ, người đang nghĩ gì vậy?" Địch Húc Giai nheo mắt, những ngón tay được chăm sóc cẩn thận khẽ gõ lên bàn trà, "Dài dài, vừa nãy khi nói Lâm tổng và Triệu phó tổng giọng điệu rõ ràng là không đúng." Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên ghé sát vào con gái, "Đúng rồi, Triệu phó tổng kia có phải là nữ thư ký từng đi theo Tiểu Sở không?" "Ờ phải, đúng là như vậy đó." Ánh mắt của Đường Y Dĩ tuy có chút mơ hồ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, "Bây giờ người ta là phó tổng công ty, đương nhiên phải thường xuyên đi theo ông chủ rồi, cái này không được đâu." "Ý ý ý ý." Nụ cười trên mặt Địch Húc Giai chợt tắt, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, con có biết không, những người phụ nữ làm trong ngành tài chính này, không ai là đèn cạn dầu đâu." "Ôi trời, con đã nói là quan hệ công việc mà." Đối mặt với người mẹ lại nhại không ngừng, Đường Ý ý ý đau đầu gãi gãi mái tóc vừa gội, "Mẹ, người đừng đoán mò nữa." "Thử, ta không đoán mò sao?" Địch Húc Giai cười lạnh một tiếng, khóe mắt hiện lên một đường cong sắc bén, "Ý ý ý, con còn nhỏ, không hiểu được lòng người hiểm ác trên đời này đâu." Nàng dừng lại, khuyên nhủ một cách chân thành, "Người đàn ông tốt như Tiểu Sở thực sự rất được săn đón, con không trông chừng kỹ, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị người khác cướp mất đó." Đường Y Dĩ nghe vậy trong lòng không khỏi buồn cười, quả thật rất được săn đón, ta đã không biết bao nhiêu lần sơ sẩy rồi. "Con còn cười, còn tâm trạng mà cười được." Nhìn con gái không tỏ thái độ gì, Địch Húc Giai sốt ruột rũ mày, vẻ mặt rất đau đầu, "Cho dù Tiểu Sở và Triệu thư ký không có gì, nhưng ta thấy mấy người bạn thân của con hình như cũng không phải đèn cạn dầu." Trong một bữa ăn, chỉ thấy các nàng ấy và Tiểu Sở liếc mắt đưa tình. Y, không phải mẹ đang nghi, tục ngữ nói, phòng hỏa, phòng trộm, phòng bạn thân, con nhất định phải cẩn thận đó." Địch Húc Giai lại nhại nói, "Đặc biệt là Tôn Nghệ, ta mấy lần thấy nàng ấy gần như dựa vào người Tiểu Sở rồi. Cái này quá không đúng rồi. Sao lại có chuyện như vậy chứ?" được rồi, mẹ, người đừng nghĩ nhiều." Thấy mẹ mình càng nói càng hăng, Đường Y chắp hai tay cầu xin liên tục, "Người cứ để con gái người yên tĩnh lướt video, được không?" "Thường, con còn tâm trạng lướt video sao?" Địch Húc Giai khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn con gái mình với vẻ hận sắc không thành thép, "Mẹ con là người từng trải, có lòng khuyên bảo con, còn không nghe. Ta xem con cái bộ dạng vô tâm vô phế này còn được bao lâu. Đến lúc đó con đừng có khóc cũng không ra nước mắt." Nói xong, chỉ thấy người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nở nang, quyến rũ này tức giận đứng dậy, bước đi với đôi chân ngọc ngà, tròn trịa, tức giận hừ hừ đi ra ngoài. Thương tiễn mẹ ra khỏi phòng, Đường Y Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ mình cũng thật là, hễ cứ nhắc đến chủ đề liên quan đến Tiểu Sở Sở là lại dễ kích động. Nàng ấy quá yêu thích chàng rể này rồi thì phải. Hát xì, hát xì. Trên ghế phụ của xe cũ Ly Nạn, đột nhiên vang lên hai tiếng hát xì liên tục. "Có người mang huynh." Lâm Sở một tay cầm bô lăng, nhìn sang ngự tỷ tóc vàng bên cạnh. "Mang muội muội huynh." Tôn Nghệ xoa xoa mũi, cái búa nhỏ gõ vào người học đệ chó má bên cạnh. "Điều hòa bật thấp quá, tăng nhiệt độ lên một chút." "Không phải chứ, bên ngoài có hơn 40 độ, chút điều hòa này vẫn phải thổi chứ." "Đến tháng rồi, vậy mà còn uống trà sữa đá." "Ta thích, huynh của ta." Miệng tuy cãi cọ, nhưng với tư cách là tấm gương người chồng yêu vợ, Lâm Sở vẫn lập tức điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên. Thuận tay mở ngăn chứa đồ trung tâm, lấy ra một miếng dán ngải cứu đưa tới. "Huynh có bệnh à, trời nóng như vậy còn bắt ta dán miếng giữ nhiệt." Tôn nữ Vương lườm hắn một cái, nhưng vẫn nhận lấy miếng dán ngải cứu mà Lâm Sở đưa tới. Trong lòng đương nhiên là vui vẻ. Thằng nhóc thối này ngoài việc hơi lăng nhăng, hơi được con gái yêu thích một chút, các mặt khác thực sự không có gì để nói, tuyệt đối là tấm gương đàn ông tốt. Những tính cách thẳng thắn, gia trưởng mà con gái khó chấp nhận nhất, hoàn toàn không có một chút nào. "Bà bối, muội chắc mệt rồi đúng không? Có cần ta đưa muội về nhà nghỉ ngơi trước không?" Tôn Nghệ mới vừa khen thằng nhóc minh trong lòng, đã muốn bỏ ta đi tìm người khác đúng không? "Ta không muốn, ta muốn đi ăn." Tôn Nghệ khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân dài, tức giận nói, "Huynh đưa ta đi." "À được được được." Lâm Sở mím môi, "Muội muốn ăn gì?" hải sản? Tuyệt đối không. Tôn Nghệ vừa nghe thấy hải sản, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức biến thành mặt nạ đau khổ, từ bây giờ trở đi, trừ khi ta chủ động nói ăn hải sản, nếu không cấm nhắc lại từ hải sản này. À được được được. Lâm Sở gật đầu liên tục, vậy muội muốn ăn gì? Ừm, Tôn Nghệ nhíu mày thanh tú, lòng bàn tay trắng non nâng cằm, ăn gì đó thanh đạm đi. Thanh đạm, ăn chay một chút. Lâm Sở đề nghị, phúc hòa huệ thế nào?
Cũng được.
Vậy được, ta tiện đường đón Ilya. Lâm Sở quay vô lăng, trực tiếp quay đầu xe tại đèn giao thông. Tôn Nghệ, cái đồ chó chết này, nhất định phải tìm người thị tẩm đúng không? Chạy xe đến dưới lầu nhà đường Ilya, Lâm Sở gửi một tin nhắn, rồi ngồi trong xe chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Tôn Nghệ giúp mình vào chiếc ghế rộng rãi của ghế phụ, nhìn dòng người qua lại, xe cộ tấp nập trên đường phố ngoài cửa sổ. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nàng khẽ thì thầm, cứ như là một giấc mơ vậy ạ.
Cái gì?
Ánh mắt Lâm Sở từ ngoài kính chắn gió chuyển sang khuôn mặt nàng. Ta nói ngự tỷ tóc vàng thở dài một tiếng, đổi sang chống hai tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Ánh nắng xuyên qua tán lá cây ngô đồng rậm rạp, trải đầy những đốm sáng lấp lánh trên đường nhựa. Xa hơn nữa, những nhân viên văn phòng đang đội vã bắt xe buýt, những học sinh cấp 2 đạp xe, mùi cà phê thoang thoảng bay dọc phố, và những ông lão lưng còng xem người ta chơi cờ, tất cả đan xen tạo thành một bức tranh nhộn nhịp của cuộc sống đời đường. Sau một lúc tạm dừng, ánh mắt Tôn Nghệ quay trở lại Lâm Sở, đột nhiên nàng dịu dàng mỉm cười, kể từ khi trở về, ta luôn cảm thấy những ngày chúng ta ở trên đảo trước đây cứ như một giấc mơ vậy, rất không chân thực cho dù là mơ. Lâm Sở khẽ cười. Theo ánh mắt của hắn, Tôn Nghệ tự nhiên nhìn sang tay phải của mình. Trên ngón giữa và ngón áp út, hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng. Đó cũng là một giấc mơ đẹp. Cô gái nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừm.
Chương 778 đừng làm phải dạng này, lén lén lút lút, không tốt lắm. Chương 778 đừng làm phải dạng này, lén lén lút lút, không tốt lắm." Chờ rất lâu dưới lầu, nàng mới thấy Đường Y Y xinh xắn bước ra. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng giản dị, và áo tùy ý thắt nút ở eo thon, để lộ một đoạn da thịt trắng non như ngọc. Và quần short jean màu nhạt thò ra vài centimet từ dưới vạt áo sơ mi, hai đôi chân dài thon thả trắng nõn lộ ra trong không khí, mắt cá chân có đeo sợi dây chuyển kim cương Lâm Sở tặng nàng, lấp lánh theo mỗi bước đi. Cô gái tóc ngắn tuyệt đẹp, trong ánh mắt kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ của những người qua đường, ngồi vào ghế sau của cu li nạn. "Chờ lâu rồi nha." Cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời mỉm cười chào hỏi.
"Cũng được."
Lâm Sở giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chưa đến một tiếng đồng hồ mà thôi.
"Ừm ừm ừm.
Tiểu Hạo Hạo, đây có phải là trọng điểm mà chàng nên chú ý không?" Thiếu nữ tóc ngắn cố ý giơ tay vén mái tóc mềm mượt, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra cùng với khuôn mặt phồng má.
"Hoa hoa hoa.
Ý ý ý, nàng cắt tóc ngắn từ khi nào vậy?
Cực đẹp cực tiên.
Quá khoa trương rồi nha."
"Ờ ờ."
Mặc dù giọng điệu đúng điệu, nhưng nụ cười trên mặt Đường Y Y lại không thể che giấu. Mái tóc ngắn mới cắt cũng theo sự chuyển động nhẹ của vai nàng khi cười, mà nhảy nhót tinh nghịch bên hai. Mái tóc dài trước đây đã được cắt tỉa cẩn thận, sau đó là một độ dài nằm giữa tóc buốt và tóc tỉ y, đôi tóc vừa vặn rơi xuống đường cằm, khiến khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của nàng càng thêm tinh tế. Và nếu chú ý kỹ, nàng thậm chí còn cạo một đường hình tia chớp phía sau thai trái, ẩn hiện trong mái tóc. Kiểu tóc này khiến khí chất ngọt ngào vốn có của nàng đột nhiên thêm vài phần khí chất mạnh mẽ. Cảm giác thẩm mỹ lập tức được nâng lên. Đặc biệt là phần cạo ngắn phía sau gáy để lộ làn da trắng nõn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với mái tóc đen nhánh bóng mượt. Khi nàng cúi đầu, vài sợi tóc còn không nghe lời sẽ rủ xuống trước mắt, được nàng theo thói quen thổi bay đi, cử chỉ nhỏ vô ý này khiến Lâm Sở có chút ngơ.
"Ừ mừng mừng, cảm giác cũng không tệ."
Tôn Di quay người lại gần, cánh tay thon dài duỗi ra, xoa xoa đỉnh đầu Đường Y Y, "Cảm giác tốt, mềm mại như một chú cún con."
"Chàng mới là cún con."
Đường Y Y thì chu môi né tránh, đôi tóc theo động tác của nàng bệnh lên một đường cong tinh lịch. Tuy nhiên, kiểu tóc mới này thực sự khiến cả người nàng trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phù hợp với nàng hơn so với mái tóc dài trước đây, và cũng dễ nhận biết hơn. Đang nói chuyện, điện thoại của Đường Y Y đột nhiên reo lên.
"Alo,
mẹ, có chuyện gì vậy?" Nữ nhi à, điện thoại được kết nối, giọng nói mềm mại ngọt ngào giống hệt Đường Y Y của Địch Húc Giai, liền tràn ngập trong khoang xe qua ống nghe, "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, con đi đâu vậy?"
"Ôi, con quên nói với mẹ." Đường Y Y cười hì hì nói, "Hôm nay con không ăn cơm ở nhà, Tiểu Hạo Hạo đến đón con đi ăn ngoài cái gì?"
Trong điện thoại, giọng nói của Mỹ Phụ Thượng Hải hiển nhiên sửng sốt, sau đó có thể nghe rõ sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng, "Tiểu Hạo đến rồi sao?
Con bé này, sao không nói sớm với mẹ? Người ta khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao con lại không biết mời Tiểu Hạo lên nhà chơi? Con bé này thật là vô lễ quá đi."
Ơ, bị mẹ cằn nhằn một hồi qua điện thoại, Đường Y Y chớp chớp mắt vẻ mặt ngơ ngác.
"Tiểu Hạo các con còn ở dưới lầu sao?
Nhanh lên đây ngồi chơi thôi, chúng con đã đi rồi mà con, sao con không nói sớm với mẹ?"
"Ơ, chuyện này hình như cũng không cần thiết phải nói phải không?"
"Sao lại không cần thiết phải nói?
Tiểu Hạo là bạn trai của con, mẹ là mẹ của con, bạn trai con đến tận cửa nhà rồi, sao con lại không thể không nói với mẹ?"
"Ê hì hì hì." Đường Y Y chớp chớp mắt, khóe miệng hơi nết lên một cách ngượng ngùng. Rõ ràng là bị những lời nói như súng liên thanh của mẹ nàng làm cho có chút ngơ ngác.
"Nói thật đây là tình huống gì vậy? Mẹ ta trước đây đâu có tính cách hấp tấp như vậy."
"Dì Dai Dai." Đúng lúc Đường Y Y Y bối rối không biết làm sao, Lâm Sở ở ghế lái hơi nghiêng đầu, nâng cao âm lượng.
"Con xin lỗi."
Dì Dai Dai Lâm Sở vừa lái xe vừa cười nói với chiếc điện thoại mà Đường Y Y Y vội vàng đưa tới, "Vừa rồi con đến dưới lầu nhà mình, nhưng con nghĩ có lẽ không tiện lên làm phiền gì, nên con không lên, thật sự xin lỗi ạ." "Ôi ha 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 ha, Tiểu Hạo ạ, con đang nói gì vậy trong điện thoại?" Giọng nói của Mỹ Phụ Thượng Hải lập tức thay đổi, từ những lời cằn nhằn oán trách trước đó chuyển sang giọng nói mềm mại ngọt ngào đặc trưng của mỹ phụ Thượng Hải một cách liền mạch. Nghe thấy vậy, Tôn Di ở ghế phụ và Đường Y Y ở ghế sau đều trố mắt nhìn nhau. Cái quỷ gì vậy, mẹ, gì, ta chuyển cảm xúc nhanh quá vậy. Con xin lỗi gì chứ, chuyện này đâu phải lỗi của con, hô 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 gì cũng nghĩ đã lâu rồi không gặp con, đã đến rồi thì lên lầu ngồi chơi, nói chuyện với gì một lúc chứ, à đúng đúng đúng, là con thất lễ rồi gì dai dai, lần sau nhé, lần sau nhất định được được được, cứ quyết định vậy đi, Tiểu Hạo lần sau còn đến, nhất định phải nói trước với gì, để gì chuẩn bị nha, gì dai dai tạm biệt nha, Tiểu Hạo tạm biệt điện thoại cút. Tôn Di quay đầu lại, nhìn Lâm sờ một cái, rồi lại nhìn Đường Y Y ở ghế sau. Ta nói Đường Y Y Y, mẹ nàng thật sự rất thích Á Hạo nha, cảm giác thái độ thay đổi lớn quá không phải sao, Đường Y Y Y giơ tay vuốt vuốt mái tóc trước trán, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, ta còn cảm thấy có lẽ Tiểu Hạo Hạo mới là con ruột của mẹ ta. Trong lúc nói chuyện, điện thoại hẹ chặt của Đường Y Y Y lại liên tục đổ chuông, báo vài tin nhắn mới. Mẹ, Y Y Y Y, lần sau Tiểu Hạo đến nhà, con phải nói trước với mẹ, biết không? Mẹ, mẹ không có ý gì khác, Tiểu Hạo là bạn trai của con, chúng ta cứ đường đường chính chính mời nó lên nhà ngồi. Mẹ, đừng làm thế này, lén lút, không hay chút nào. Mẹ, nghe thấy chưa, lần sau Tiểu Hạo đến, nhất định phải mời nó lên nhà, con biết không? Ý kìa, ý kìa, à được được được. Đường Y Dĩ ở ghế sau vẫn đang bận rộn đối phó với tin nhắn của mẹ nàng. Điện thoại của Tôn Di ở ghế phụ đột nhiên cũng reo lên. Alo. Tùy tiện nghe máy, giọng nói ồn ào của Tôn Nữ Vương liền vang lên trong khoang xe. Ta nói Tiết Tán Kỳ, nàng còn chưa xong sao? Ta đâu phải mẹ nàng. Sao nàng cứ suốt ngày gọi điện thoại hoành tạc ta vậy? Chương 779 ngươi quên tại Đông Bắc Tiết Tán Kỳ. Chương 779 ngươi quên tại Đông Bắc Tiết Tán Kỳ. Này này này, ta ít nhiều gì cũng là tỷ tỷ ruột của nàng chứ. Có nàng nào không kiên nhẫn như vậy sao? Trong điện thoại, giọng nói của tỷ tỷ An Kỳ đồng thời truyền đến. Không phải chỉ gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút thôi sao, cần gì phải nóng tính như vậy? Ồ, Tiết Tán Kỳ, ta nói từ khi ta trở về, nàng cứ 7-8 cuộc điện thoại hoành tạc đến, đây gọi là quan tâm ta sao? Tôn Di bĩu môi lẩm bẩm, "Ừ, ta nói Tiết Tán Kỳ, trước kia ta sao không thấy nàng quan tâm ta như vậy? Nàng mà còn quấy rầy ta như vậy, tin hay không ta lại chặn nàng." Đừng mà ở trước kia mà cái đó là tỷ tỷ không tiện mà ồ hô hô hô, bây giờ thì tiện rồi, tiện đến vậy rồi đúng không? Thôi được rồi, đừng làm nhầm nữa, nàng bây giờ đang ở đâu? Đã về Thượng Hải chưa? Ta đã nói với nàng mười mấy lần rồi. Về rồi. Ta đang ở Thượng Hải. Rất tốt. Ok. Ồ, ở cái đó. Lâm Sở cũng về rồi. Nàng hỏi hắn làm gì? Ta chỉ tiện miệng hỏi một chút thôi. Sao, sao vậy? Tỷ tỷ An Kỳ ngay khi đầu dây bên kia đang ấp úng. Lâm Sở ghé sát điện thoại của Tôn Di, lớn tiếng chào hỏi, lâu rồi không gặp ha hề. Ôi, ngươi đang ở bên cạnh à? Giọng nói của Tiết An Kỳ trong điện thoại càng lúc càng trở nên gượng gạo, thật sự lâu, lâu rồi không gặp. Ngươi trước đó đi đâu vậy, lâu như vậy, không thấy ngươi cũng không liên lạc được. Hề hề hề, ta đi nước ngoài nghỉ dưỡng, hải đảo mà, tín hiệu không tốt ngươi cũng biết mà. Ồ, vậy bây giờ đã về rồi? Đương nhiên rồi. Tiếp theo không có dự định nào khác sao? Có chứ. Cái gì dự định gì? Giọng điệu của Tiết An Kỳ lại trở nên ấp úng, ẩn hiện như mang theo một vài kỳ vọng. Chính là học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ. Hả? Cái gì mà học hành chăm chỉ rồi? Đúng vậy mà, chính là học hành chăm chỉ ngày ngày tiến bộ, tỷ tỷ An Kỳ nàng quên rồi sao? Ta vẫn là sinh viên đại học, không học thì còn làm được gì? Ngươi hề hề hề. Tiểu Hạo à, ngươi có phải còn quên chuyện gì rồi không? Tiết An Kỳ trong điện thoại, giọng điệu hậm hực, tháng này ưng. Sắp đến cuối tháng rồi đúng không? Ưng. Lâm Sở, đúng là sắp đến cuối tháng rồi, cho nên ta sắp phải nhập học rồi, phải về trường rồi mà. Không phải ta không phải ý này, ta là nói ngươi ai ra. Ta là nói, Thiết An Kỳ nàng có thôi đi không? Lời chưa nói xong, đã bị Tôn Di đang cầm điện thoại cắt ngang một cách mất kiên nhẫn. Lúc này, ngự tỷ tóc vàng đã sớm đá bay đôi dép đế giày trên đôi chân ngọc, một đôi chân dài trắng non bắt trên ghế phụ lái, cầm lại điện thoại la lớn, nàng làm gì? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Không dứt khoát đúng không? Ngươi. Bị muội muội mình mắng cho một trận như vậy, Thiết An Kỳ nhất thời hoàn toàn không nói nên lời, ấp á đúng, bất ức đến tận bà ngoại rồi. Dù sao Lâm Sở tên khốn này đã đích thân hứa với nàng, tháng này sẽ đến nhà cũ ở Đông Bắc tìm nàng. Vì chuyện này, cha nàng và các dì các chú ở quê, ngày nào cũng bóng gió chuyện này bên tai nàng, lại nhại không ngừng. Tiết An Kỳ phiền đến mức không thể ở nhà nổi một ngày, ngày nào cũng trốn ra ngoài. Nghĩ đến việc bỏ trốn, lại sợ tên nhóc này đột nhiên đến, mình lại không có ở nhà. Đành phải chịu đựng ở Đông Bắc, khổ sở chờ đợi, chỉ thiếu chút nữa là trở thành bọng phu thật rồi. Trái chờ phải đợi, chỉ chờ tên nhóc thối này đến nhà cũ ở Đông Bắc cầu hôn xong, giúp mình diễn trọn vẹn vở kịch này. Nhưng bây giờ mình đã ở quê đến cuối tháng rồi, tên nhóc thối này lại quên bén chuyện này đi đâu mất rồi. Thế nào, là chân của tỷ tỷ không đủ dài hay mặt không đủ đẹp? Cả gia nghiệp của Tiết gia đều cho ngươi, ngươi không vừa mắt hay sao? Lại còn giả vờ mất trí với ta à? Đương nhiên, chuyện này trước mặt bạn gái của Lâm Sở, cũng là muội muội ruột của mình, Tiết An Kỳ muốn giữ thể diện thật sự không nói ra được. Cho nên bị muội muội mình mắng cho một trận như vậy, thật sự không nói nên lời, muốn nói cũng không nói ra được, muốn biện bạch cũng không biện bạch được. Chỉ còn lại sự phẫn nộ vô năng. Tâm trạng bất ức của Tiết An Kỳ, Tôn Di và Đường Y Y không hiểu. Lâm Sở còn không hiểu sao? Hắn đương nhiên là cố tình giả vờ ngốc để tỷ tỷ An Kỳ lo lắng. Đối với việc tán gái, Lâm tổng đương nhiên là chuyên nghiệp, tự nhiên hiểu rõ đạo lý thả thính. đặc biệt là đối với Tiết An Kỳ loại người thẳng tính nóng nảy này, càng kéo càng rằng, càng thả càng bông, tự nhiên sẽ câu được cá. Nghe có vẻ rất chán nam, nhưng nói đi thì phải nói lại, hai người chỉ mới hôn môi, ngay cả động phòng cũng chưa từng có, cầu hôn cái quái gì? Chuyện này vốn dĩ không đúng quy trình mà, đáng đợi, đáng lẽ ra phải để tỷ tỷ An Kỳ hắn lo lắng thật tốt, đến lúc đó đột nhiên lại cho nàng một bất ngờ lớn một gậy xuống, không chừng có thể thực hiện đúng quy trình một lần. Ở Đông Bắc ăn một bữa hải sản tươi sống. Ô ô ô tỷ tỷ An Kỳ, ta biết ý nàng rồi, thấy không khí đã được đẩy lên gần đủ, Lâm Sở biết thời biết thế mà dừng lại, chuyện đó, ta nhớ rồi, nàng cứ yên tâm đi, đảm bảo không có sai sót người, ngươi sao không có sai sót được, ngươi sắp nhập học rồi Tiết An Kỳ nghe vậy, giọng nói rõ ràng có tinh thần hơn, nhưng trong lời nói vẫn tràn ngập sự oán trách nhỏ nhặt. Ta là học sinh ưu tú, có thể tự do xin nghỉ thật hay giả vậy, chỉ ngươi thôi đó, còn là học sinh ưu tú. Thử không tin đúng không? Không tin thì thôi. À, tin, tin tin tin. Vậy tốt, cứ thế mà định nhé ưm ưm ưm. Ta ở. Ờ, được. Nhất ngôn cửu định nhé. Tên nhóc ngươi mà còn dám lừa ta nhất định sẽ đến Thượng Hải mà dạy dỗ ngươi một trận. Ai ra, ta sợ quá đi mất Tiết An Kỳ nàng nói dạy dỗ ai đó. Tôn nữ vương ngắt lời hai người, bá đạo bảo vệ chồng, nam nhân của ta cũng là nàng có thể dạy dỗ sao? Nàng dám đến, tin hay không ta dạy dỗ nàng? Đi đi đi, ta mới không thèm cãi nhau với con nhỏ điên như nàng. Cúp máy đây. Không phải. Tiết An Kỳ nàng. Một tiếng tút. Tiết An Kỳ hài lòng cúp điện thoại. Chỉ còn lại Tôn Di trên ghế phụ của cú lì nản vẻ mặt phẫn nộ vô năng. Mẹ tiếp. Bị thần kinh à? Nói linh tinh cái quái gì vậy? Ư ngử hứ ngay khi Tôn Di đang tức điên lên, Đường Y Y ở ghế sau đột nhiên khẽ cười một tiếng một cách kỳ quái. Đôi mắt to tròn nhìn về phía Lâm Sở đang lái xe. Ta nói tiểu Hạo Hạo, ngươi và tỷ tỷ An Kỳ quan hệ cũng khá thân thiết nhỉ mà hai người hẹn nhau chuyện gì vậy? Hê hê hê, không có chuyện gì đâu. Y Y Y nàng đừng nghi ngờ ta lung tung ha. Lâm Sở bị liên lụy nghi ngờ ngay lập tức, đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại. Chủ yếu là, hắn vừa mới cầu hôn bốn tiểu thư trên hải đảo. Bây giờ vừa mới lợi dụng lúc các tỷ tỷ vì cảm động, để mình được nếm trải ước nguyện siêu phàm năm người. Ngay lập tức lại nói muốn đến Đông Bắc cầu hôn tỷ tỷ ruột của Tôn Di. Chẳng phải sẽ bị bốn tiểu thư đánh chết tươi sao? Chương 782, tỏi điệu chương 782, tỏi điệu Lâm tổng bên này như ngồi trên đống lửa. Tôn Nghệ bên cạnh được Đường Y Y nhắc nhở như vậy, lập tức hiểu ra. Cẩn thận hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa cầu học đệ và tỷ tỷ của mình, Tôn Nghệ càng nghĩ càng thấy không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi lập tức trở nên nghiêm túc. Với trực giác của một người phụ nữ của Lâm Sở, nàng cảm thấy tình huống này có vẻ không đơn giản. Dù sao thì tật xấu ép của cậu học đệ, Tôn Nghệ tỷ của hắn quá nhiều rồi. Mang theo bản thân, chị em gì đó, đó là tốt nhất rồi. Quả nhiên không thể thả lỏng một chút nào. Nghĩ đến đây, Tôn Nữ Vương càng cắn chặt môi đỏ. Bản thân của tỷ tỷ vừa bị ngươi tiêu diệt hết thì không nói. Bây giờ ngay cả tỷ tỷ ruột của ta cũng không dung tha. Tìm chết. Dừng xe. Một tiếng sư tử Hà Đông gầm thét, khiến thân xe cũ lì nạn to lớn đột nhiên giật mình phanh gấp. Sợ hãi đến mức chủ xe lao su pen đi theo phía sau, trong lòng mắng vạn câu vãi chỉ thiếu điều thò chân ra ngoài xe làm phanh chân. Nghệ tỷ, nàng làm gì vậy? Nàng như vậy rất nguy hiểm. Nhanh chóng tấp xe vào lề, Lâm Sở lau mồ hôi lạnh trên trán. Đừng đánh trống lảng, thành thật khai báo. Ngự tỷ tóc vàng khoanh tay trước ngực, thần sắc lập tức lạnh lẽo như núi băng ở cực địa. Ngươi và Tiết An Kỳ hẹn nhau, rốt cuộc là chuyện gì? Bà bối, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng được không? Nàng biết ta mà, ta bây giờ đã đủ bình tĩnh rồi. A ha 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 ha, nhìn thấy vẻ mặt này của Tôn Nghệ, Lâm Sở tự nhiên biết, chuyện này không đưa ra lời giải thích, hôm nay đừng hòng đi được. Thế là hắn thở dài một tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, bắt đầu nói. Thế này, nhà An Kỳ tỷ không phải làm mỏ sao? Sau đó các nàng chắc cũng biết, bây giờ không như 20 năm trước, những ông chủ mỏ, ông chủ than này, cuộc sống không dễ dàng gì đâu. Lâm Sở không cần kịch bản, trực tiếp nghiêm túc nói nhảm, cho nên lần trước ăn cơm với chú Tiết, ông ấy đã than thở với ta, nói rằng tình hình kinh tế bây giờ không tốt, cuộc sống khó khăn, ông ấy đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, nhưng lại không dám thư giãn. Ông ấy nói ông ấy bây giờ vẫn còn ở đó, doanh nghiệp tạm thời vẫn có thể duy trì, nếu ông ấy không còn nữa, để An Kỳ tỷ tiếp quản, thì doanh nghiệp nhà ông ấy nhất định sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Diễn xuất cấp ảnh đế của Lâm Sở phát huy tác dụng trong một giây, nói ra có thể nói là tràn đầy cảm xúc, khiến người ta phải rơi nước mắt. Ta lúc đó đã nói, chú nói đúng là chuyện này các nàng nghĩ xem, chú Tiết đã làm ở Đông Bắc bao nhiêu năm như vậy, doanh nghiệp làm lớn như vậy, dưới tay có nhiều nhân viên như vậy, nếu doanh nghiệp không xoay sở được mà phá sản, thì nhiều nhân viên dưới tay ông ấy, chẳng phải sẽ phải uống gió Tây Bắc sao? Chú Tiết lao nói, Tây, đúng rồi, đời ta sợ nhất, hoảng nhất là vào những năm 890 của thế kỷ trước, lúc đại hạ cương vị đại thất nghiệp, cuộc sống thật sự rất khó khăn. Người có biết không, lúc đó không có việc làm, dậy sớm thức khuya ra ngoài lục thùng rác, chợ rau nhặt lá rau thối, thậm chí để kiếm chút tiền nuôi sống cả nhà, không ít đàn ông buổi tối còn đạp xe chở vợ mình đi quán bar tiếp rượu, đi, bán. Lâm Sở như đang nói tấu hài, một mình tự biên tự diễn, chuyển đổi vai diễn mượt mà, miêu tả sinh động, hả? Ta lúc đó đã nói, chú, chuyện này cũng quá thảm rồi chứ. Còn có lúc như vậy nữa sao? Chú Tiết Lao nói, ai, tiểu sở ngươi không hiểu, đời chú ta sợ nhất là lại nhìn thấy chuyện lúc đó. Ai? Ta sợ nhất là đám anh em già đã theo ta làm mấy chục năm đó, lại rơi vào hoàn cảnh đó, cho nên, cho dù là vì bọn họ, ta cũng phải liều cái xương già này, cũng phải chết sống giữ lấy cái doanh nghiệp của nhà mình. Nàng nghe xem nói đến đây, Lâm Sở giang hai tay ra, lời đã nói đến mức này rồi, cộng thêm lúc đó ta cũng uống thêm hai chén rượu, lúc đó vừa thấy chú Tiết lao đau khổ như vậy, tại chỗ liền vô bàn quyết định. Lâm Sở vừa nói, vừa dùng sức vỗ mạnh lên vô lăng, ngữ khí kiên định, ta nói chú lao đừng sợ, đừng hoảng, có ta Lâm Sở ở đây, dòng tiền của tập đoàn các ngươi sẽ không đứt đoạn. Chỉ cần có ta Lâm Sở ở đây, nhân viên của tập đoàn các ngươi sẽ không một ai có thể thất nghiệp. Hay lắm. Lời vừa dứt, nữ tỷ tóc vàng ngồi ở ghế phụ kích động khen lớn một tiếng, không kìm được nhiệt liệt vỗ tay. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm đàn ông. A Sở, ngươi là cái này. Giơ ngón tay cái lên, trong mắt Tôn Nghệ thậm chí còn ẩn hiện nước mắt. Với nàng, một người lớn lên ở Đông Bắc từ nhỏ, mặc dù nàng chưa từng thực sự trải qua thời đại đó, nhưng dù sao thời gian cũng khá gần, nên từ nhỏ đã nghe nhiều chuyện bất hạnh xảy ra trong đợt cắt giảm biên chế năm đó. Thậm chí trong nhiều gia đình bạn học của nàng, cha mẹ họ cũng từng trải qua những chuyện như vậy. Và cha nàng Tôn Liên Hành, cũng chính vì môi trường lớn đó, đã ly hôn với mẹ nàng, một mình tha hương cầu thực, buôn ba vạn dặm để lập nghiệp. Cũng khiến Tôn Nghệ từ nhỏ đã trở thành trẻ em mồ côi cha mẹ, ở lại quê nhà. Vì vậy, Tôn Nghệ, người vô cùng đồng cảm với điều này, trong lòng luôn giữ sự thương cảm sâu sắc đối với những chuyện đó, những người đó. Lúc này, nghe Lâm Sở kể một cách đầy cảm xúc như vậy, những ký ức tuổi thơ trong lòng Tôn Nghệ hoàn toàn được đánh thức và sự đồng cảm sâu sắc đó lan tỏa theo. Nàng nắm chặt tay Lâm Sở, lời nói kích động. "Giúp, nhất định phải giúp. A Sở, Nam Nhi đại trợ phu, ngươi không thể nói mà không giữ lời. Doanh nghiệp của chú Thiết, ngươi dù thế nào cũng phải giúp họ. Tuyệt đối không thể để họ phá sản. Đó là điều tất nhiên." Lâm Sở vỗ ngực cái bụng. "Dòng tiền của họ phải được đảm bảo tốt. Thật sự không được, ta sẽ bán cổ phần của Nghệ Sở truyền thông của ta ra, để thêm vào cho ngươi." "Không đến mức đó, ha 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 ha, phu quân nàng điểm tiền này vẫn không thiếu đâu." Lâm Sở cười hì hì nói, "Vậy cứ quyết định như vậy nhé, cũng coi như ta đã báo cáo với các nàng rồi ha, cái việc này ta tiện tay giúp một chút thôi, nhất định phải giúp, hơn nữa còn phải đảm bảo tốt, nghe rõ chưa?" Tôn Nghệ nhìn Lâm Sở với vẻ mặt tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở, "Nghe rõ chưa, đó là điều tất nhiên, nàng cứ yên tâm đi." Nhìn hai người ở hàng ghế trước kẻ tung người hứng, Đường Y Y liền ngồi ở hàng ghế sau không khỏi thở dài. Nàng nghĩ cấu tạo não bộ của Tiểu Nghệ vẫn còn hơi đơn giản, dễ dàng bị tên đệ thối này lừa gạt như vậy. Nhưng nhìn thấy hai vợ chồng họ đã đạt được sự đồng thuận, nàng cũng không định nói thêm gì nữa. Không phải Đường Y Y muốn buông tha tên đệ thối, đơn thuần là nàng vốn dĩ có tính cách nhìn thấu nhưng không nói ra, thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. "Ê, thôi thì thôi." Chương 781 lập nghiệp a, tỉ muội. Chương 781 lập nghiệp a, tỉ muội. Màn đêm buông xuống. Sau bữa tối thịnh soạn, Lâm Sở, Tôn Di và Đường Y Y đến khu thương mại quảng trường An Đạt gần đó để tản bộ, đi dạo mua sắm. "Ta cảm thấy môi trường ở quảng trường An Đạt này khá tốt, Tiểu Di, nàng thấy sao?" Đi trong trung tâm thương mại, Đường Y Y khoát tay Tôn Di, ánh mắt lướt qua các cửa hàng thương hiệu lớn san sát xung quanh, cười nói, "Ừm." Tôn Di cắn ống hút ly trà sữa, khẽ gật đầu, "Trước khi đến đây ta đã tìm hiểu rồi, các cửa hàng ở đây quả thực không tồi, tiền thuê cũng khá hợp lý." "Không phải, hai nàng đang nói chuyện gì vậy?" Nghe cuộc đối thoại của hai tiểu tỷ tỷ, Lâm Sở hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, "Cửa hàng gì, tiền thuê gì?" "Ha ha ha." Đường Y Y cắn ống hút uống một ngụm nước chanh, nghe vậy cười vui vẻ, "Tiểu Hạo Hạo, ta và Tiểu Di đã bàn bạc xong, chuẩn bị bắt đầu khởi nghiệp rồi đó." "Khởi nghiệp, hai nàng sao?" "Nếu không thì sao?" Đường Y Y thì tinh danh trước mắt, "Chúng ta đều là sinh viên năm ba rồi, cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình đi chứ." "Đúng là như vậy." Lâm Sở hơi ngạc nhiên nhướng mày, "Hai nàng định làm cái gì?" "Cửa hàng thời trang của nhà thiết kế độc lập." Tôn Di tiếp lời, ngẩng mặt nhìn hắn. Lâm Sở nghe Tôn Di giải thích, suy tư gật đầu, "Cửa hàng thời trang của nhà thiết kế độc lập, nghe có vẻ thú vị. Nhưng Nghệ Sở truyền thông thì sao?" "Làm ơn." Tôn Di tức giận liếc hắn một cái, "Trừ việc chiếm cổ phần và nhận cổ tức, chàng nghĩ Nghệ Sở truyền thông bây giờ còn có quan hệ gì với ta không?" Ơ, bị chị Nghệ của hắn nói như vậy, Lâm Sở nhất thời cũng không biết nói gì, nhưng rất nhanh cũng nghĩ thông suốt. "Cũng đúng, dù sao sự phát triển của Nghệ Sở truyền thông hiện tại đã hoàn toàn do đội ngũ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm kiểm soát và vận hành. Những rắc rối trong giới giải trí, với tính cách của Tôn Di đương nhiên cũng không có hứng thú tham gia. Hơn nữa, lúc đó nàng thành lập công ty nhỏ này, ban đầu là vì người chị em tốt Trương Nhược Nam làm công ty quản lý độc quyền cho nàng ta. Bây giờ Trương Nhược Nam đã quyết định từ ra giới giải trí, chuyển sang tập trung vào sân khấu kịch, không còn cần công ty quản lý nữa. Vậy thì công ty giải trí Nghệ Sở truyền thông đối với Tôn Di cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên nàng vốn dĩ không có chí lớn ở đây, chuyển sang làm những việc mình thực sự muốn làm, cũng là chuyện rất bình thường. "Nếu là cửa hàng thời trang của nhà thiết kế độc lập," Lâm Sở trầm ngâm nói, "hai nàng định vận hành thế nào? Tự thiết kế hay đại lý tác phẩm của các nhà thiết kế khác?" Đường Y Y phấn khích buông tay Tôn Di, vậy vây ly trà chanh đông lạnh trong tay không ngừng khoa tay múa chân nói, "Giai đoạn đầu chúng ta định đại lý một số tác phẩm của các nhà thiết kế mới nổi để thử nghiệm, đợi sau khi tích lũy được một lượng khách hàng nhất định, sau đó Tiểu Di với tư cách là nhà thiết kế có thể thử ra mắt một số bộ sưu tập thiết kế của riêng mình." "Bảo Bối Nghệ sẽ là nhà thiết kế sao?" Lâm Sở nghe vậy gật đầu. Tuy cũng là sinh viên học viện điện ảnh, nhưng Tôn Di, khoa đạo diễn, vì cần vẽ bảng phân cảnh nên nền tảng mỹ thuật cũng không tệ. "Đúng vậy." Tôn Di bổ sung, dưới mái tóc vàng, đôi mắt sáng lấp lánh ánh phấn khích dưới ánh đèn trung tâm thương mại. "Chúng ta định như thế này, ý thì chủ yếu phụ trách vận hành và giao tiếp với khách hàng, còn ta chủ yếu phụ trách chọn sản phẩm và thiết kế. Đương nhiên, về phân phối đồ cụ thể chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tham khảo, cùng nhau thực hiện." Nghe có vẻ là một đề xuất tương đối trưởng thành. Lâm Sở gật đầu, "Còn có kế hoạch chi tiết hơn không?" "Ừm, giai đoạn đầu chúng ta định sử dụng truyền thông xã hội để thu hút lưu lượng truy cập." Đường Y Y búng tay một cái thần đầu, Tinh Lịch cười nói, chủ yếu là ta và Tiểu Di sẽ xuất hiện, làm blogger thời trang nữ, trong khi thu hút và tích lũy lượng người dùng, sau đó sẽ thêm vào quá trình vỡ lột ghi lại toàn bộ từ lúc bắt đầu trang trí đến khi hoàn thành và khai trương cửa hàng của chúng ta. Thì ra là vậy, sử dụng mạng xã hội để thu hút lưu lượng truy cập, sau đó dần dần sàng lọc và tích lũy người dùng chính xác để đạt được lưu lượng truy cập riêng tư, rồi dựa vào lòng trung thành của người dùng lưu lượng truy cập riêng tư để cuối cùng hoàn thành việc kiếm tiền, phải không? Tay phải đỡ cằm, Lâm Sở trầm ngâm tổng kết. Với tư cách là người quản lý của nhiều doanh nghiệp, Lâm Sở đương nhiên vừa nghe đã hiểu được hướng kế hoạch khởi nghiệp của hai tiểu thư và có thể tóm tắt một cách chính xác. Ừ mừng. Đúng vậy, chính là như vậy. Đường Y Dĩ phấn khích cười nói, "Tiểu Hạo Hạo, chàng thấy kế hoạch khởi nghiệp này của chúng ta có khả thi không?" Lâm Sở suy nghĩ một chút, hơi gật đầu, "Ta thấy khá ổn. Kế hoạch khởi nghiệp của Y Dĩ và A Nghệ có được hay không, đối với Lâm Sở không quan trọng. Dù không được, hắn cũng sẽ bỏ tiền ra để biến nó thành khả thi. Thú hồ hiện tại tứ một tư bản còn có Tân Lang Vi Bác, về mặt lưu lượng xã hội, chắc chắn có sự hỗ trợ không nhỏ." Đương nhiên, những chuyện này Lâm Sở sẽ không nói cho Tôn Di và Đường Y Y Y, cứ để mình trở thành người đàn ông đứng sau lưng người phụ nữ thành công, âm thầm nỗ lực là được. Chúng ta trước đó đã xem xét một vài địa điểm trên mạng, bao gồm cả một vị trí cửa hàng ở quảng trường An Đạt này. Tôn Di, người không biết Lâm Sở đang nghĩ gì, tiếp tục nói, cho nên hôm nay nhân tiện ở đây, chúng ta vừa hay cùng nhau đến xem. Lâm Sở nhìn dáng vẻ hăm hở của hai người, không nhịn được cười, xem ra hai nàng đã lên kế hoạch rất chu đáo rồi. Cần nhà đầu tư không? Ta gần đây vừa hay đang suy nghĩ tìm kiếm dự án đầu tư mới, hô 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 hô, việc nhỏ nhặt như chúng ta làm sao đáng để Lâm tổng đích thân ra tay. Tôn Di kiêu ngạo ngẩng cằm. Đúng vậy, Tiểu Hạo Hạo Đường Y Y gật đầu theo, với giọng nửa đùa nửa thật nhưng lại càng nghiêm túc hơn, lần khởi nghiệp này của chúng ta là muốn xem năng lực của bản thân, chàng tuyệt đối đừng đầu tư tiền hỗ trợ đó nha. Lâm Sở xuề tay, được rồi, nếu hai nàng đã quyết định rồi vậy ta sẽ ủng hộ về mặt tinh thần vậy. Ưm ưm, được thôi. Đường Y Y lại khoát tay Tôn Di, mỉm cười nhìn nàng, Tiểu Di, vậy chúng ta vui vẻ quyết định vậy nhé, địa điểm cửa hàng sẽ chọn ở đây sao? Ê, đột ngột vậy sao? Ngự tỷ tóc vàng kinh ngạc trước mắt, không đi xem những nơi khác nữa sao? Ta thấy ý thì nói đúng. Lâm Sở lập tức phụ họa, làm ăn kinh doanh mà, thực ra rất chú trọng vận may, cái gọi là chọn cửa hàng không bằng đụng cửa hàng, vì hôm nay chúng ta ăn cơm ở đây, cửa hàng này vừa hay cũng ở đây, ta thấy đây gọi là sự sắp đặt tốt nhất của số phận, chọn cửa hàng ở đây, không gì thích hợp hơn. Đúng vậy. Nghe xong lời này của Lâm Sở, Đường Ý càng thêm phấn khích, Tiểu Di, nàng nghe lời này của Tiểu Hạo Hạo đi, đây cũng là ý của ta thấy rất có lý đó. Ơ. Nếu đã nói vậy rồi, vậy cứ thế đi. Tôn Di tuy có hơi bất đắc dĩ nhún vai thòn, nhưng vẻ mặt dần dần kiên định trên mặt nàng, rõ ràng cũng đã bị lời nói này của Lâm Sở làm cho cảm động. Đương nhiên các nàng không biết, lời này của Lâm Sở hoàn toàn là nói bậy một cách nghiêm túc. Hắn đơn thuần chỉ định, đợi sau khi hai tiểu thư xác định vị trí cửa hàng này, sẽ mua lại toàn bộ quảng trường An Đạt trong một hơi. Dù sao cũng là vợ khởi nghiệp mà, chồng cũng không giúp được gì nhiều, cũng là thâu tóm cả trung tâm thương mại, đến lúc đó sẽ âm thầm ủng hộ như vậy ải, cuộc sống của người giàu chính là đơn giản, thô bạo và không hề phô trương như vậy. Chương 782 Thượng Hải bên trên đỉnh trạch. Chương 782 Thượng Hải bên trên đỉnh trạch. A. Mua lại quảng trường An Đạt. Ưng. Lâm Đồng, quảng trường An Đạt ở thành phố Hồ Hải của chúng ta có tổng cộng 6 cái, xin hỏi ngài muốn mua cái nào? Đánh, đóng gói mua hết có thể có chiết khấu không? Ừ, chuyện này ta thật sự phải tìm bên quản lý An Đạt tìm hiểu một chút được. Lâm Đồng ngài chờ ta nửa phút, ta lập tức hỏi thăm một chút. Ồ. Được chứ, Lâm Đồng. Ta vừa tìm hiểu rồi, bên quản lý An Đạt quả thật có ý định muốn bán quảng trường An Đạt ở khu vực nội thành Hồ Hải của chúng ta. Hơn nữa vừa vặn là 6 cái đóng gói bán cùng lúc. Về giá cả, bên quản lý An Đạt đưa ra mức định giá đóng gói là 9.3 tỷ. Đương nhiên, cá nhân ta thấy giá này vẫn có thể thương lượng thêm một chút, dù sao tình hình của An Đạt thương quản hiện tại, mọi người đều biết mà, không mấy lạc quan. 9.3 tỷ. Trong biệt thự trang viên đàn cung, được mệnh danh là biệt thự xa hoa số 1 Thượng Hải, Lâm Sở ngồi trong thư phòng trang trí theo phong cách Victoria, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng lấp lánh quyến rũ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ khu vườn kiểu Pháp được cắt tỉa gọn gàng, khoe miệng nết lên một nụ cười không thể nói rõ. Hán, người có tiền của dồi dào, quả thật định em thầm mua lại quảng trường An Đạt, làm nền tảng vững chắc cho Tôn Nghệ và Đường Y Y để khởi nghiệp. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là đối phương ra giá bao nhiêu, hắn phải ngoan ngoãn trả giá bấy nhiêu. Lâm Sở quả thật có tiền, danh xứng với thực là vương tiền mặt của Hồ Hải. Nhưng có tiền không có nghĩa là tùy tiện tiêu xài, mà là nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu, không cần thiết phải làm kẻ ngốc bị lợi dụng. Dù sao tình hình tài chính hiện tại của An Đạt thương quản, hắn cũng biết một chút. Hơn nữa nói thật, một nửa trong số những quảng trường An Đạt này, vị trí địa lý trong thành phố Hồ Hải không mấy lý tưởng. Theo Lâm Sở thấy, hoàn toàn không đáng giá này. 9.3 tỷ hả? Thiếu niên lẩm bẩm lặp lại con số này, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn chiếc ghế sofa ra trẻ sở phỉu. Lưu Phó Tổng, ta nhớ báo cáo tài chính tháng trước của tập đoàn An Đạt thương quản cho thấy tổng nợ của tập đoàn họ hiện tại đã đạt tới bao nhiêu ấy nhỉ? Theo báo cáo tài chính mới nhất của tập đoàn An Đạt tháng trước, tổng nợ của tập đoàn An Đạt hiện tại đạt 36 tỷ. Lưu Bách Hoa lập tức cung kính tiếp lời, giọng nói mang theo sự chính xác chuyên nghiệp, trong đó họ còn có hơn 18 tỷ nợ ngắn hạn có lãi, nợ đến hạn trong vòng 1 năm chiếm hơn 40. Lâm Sở nghe vậy gật đầu, vậy ngươi hẳn là hiểu ý ta. Trong điện thoại, giọng nói của Lưu Bách Hoa rõ ràng ngập ngừng một chút, ta hiểu rồi, Lâm Đồng, ta sẽ cố gắng đàm phán với đối phương. Lâm Sở nhẹ nhàng đặt ly rượu vang đỏ lên chiếc bàn nhỏ mạ vàng, đáy ly thủy tinh va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch tạo ra âm thanh giòn tan. Không phải là cố gắng. Ngón tay thon dài của hắn lướt qua dữ liệu báo cáo tài chính hiển thị trên máy tính bảng, rồi nhấn vào một dòng số, tỷ lệ thanh khoản hiện tại của An Đạt Thương Quản đã giảm xuống dưới 0.8, họ chắc chắn đang rất lo lắng. Ngoài cửa sổ sắt đất, cột nước phun đột nhiên thay đổi hình dạng, những giọt nước bắn tung tóe trên kính tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Ánh mắt Lâm Sở dõi theo quỹ đạo của một giọt nước trượt xuống, giọng nói bình tĩnh và mát lạnh như ánh trăng lúc này, nói với họ, 6 tỷ, hoàn thành giao dịch trong một tuần. Đầu dây bên kia, tiếng thở của Lưu Bách Hoa rõ ràng trở nên gấp gáp vì cái giá này. Ra giá 9.3 tỷ, trực tiếp trả giá xuống 6 tỷ. Cắt đi 1/3. Cũng cắt quá tàn nhẫn đi. Lâm Đồng, ngài xác nhận giá của chúng ta là 6 tỷ. Lưu Bách Hoa cẩn thận xác nhận lại lần nữa. Lâm Sở, đúng vậy, chính là 6 tỷ. Nhưng giá trị ước tính của đối phương là 9.3 tỷ. Lưu Bách Hoa cẩn thận nhắc nhở lại lần nữa. Ngươi cũng nói rồi, đó chỉ là giá trị ước tính thôi. Lâm Sở không cho là đúng nói, giá trị ước tính này, có người nguyện ý ra giá này mua mới gọi là giá trị ước tính có hiệu lực, mới có giá trị, không có người nguyện ý ra giá đó thì chỉ là một chuỗi số vô nghĩa mà thôi. Hiểu, hiểu rồi. Đầu dây bên kia, vang lên tiếng bút máy sột soạt ghi chép nhanh trên giấy, ta sẽ liên hệ với đối phương càng sớm càng tốt, nhưng Lâm Đồng hắn do dự một chút, vẫn cân nhắc tình thị, nếu đối phương không chịu nhượng bộ đến mức này. Lâm Sở đột nhiên bật cười, nhìn tờ giấy trắng đã được vẽ vời trên bàn. Đó là bản phát thảo logo cửa hàng mà Tôn Nghệ và Đường Y đã thảo luận cả đêm. Bỏ qua những thứ hư ảo trên thị trường, xét về giá trị thực sự của 6 quảng trường An Đạt này, 6 tỷ đã là một mức giá cao hơn một chút rồi. Lâm Sở khép lời, thông dung nói, cho nên giá này bọn họ sẽ nguyện ý xem xét. Đương nhiên, ngươi còn có thể nói cho bọn họ biết, số tiền này chúng ta sẽ lập tức thanh toán toàn bộ sau khi ký kết hiệp định. Toàn bộ thanh toán. Lưu Bách Hoa nghe vậy lại giật mình, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao cũng là ông chủ của mình, điều này quả thật rất phù hợp với phong cách làm việc của hắn. Hơn nữa, với tư cách là vua tiền mặt của Thượng Hải, trên sổ sách của Tứ Mục Capital, quả thật cũng không thiếu số tiền này. Được, Lâm Đồng, ta sẽ làm tốt, ngài yên tâm. Sau khi nhận được chỉ thị rõ ràng từ ông chủ, Lưu Bách Hoa trong lòng lập tức có cơ sở. Đồng thời cũng không khỏi thầm khâm phục, tầm nhìn sắc bén của người trẻ tuổi này, và sự chính xác trong việc định giá. Khiến vị tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp Đại học Tín Xê Tông này, cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng. Cúp điện thoại, Lâm Sở đứng dậy vươn vai một cách nhàn nhã. Chẳng mấy chốc, bên ngoài cánh cửa thư phòng trang trí bằng những họa tiết phức tạp, vang lên tiếng bước chân thình thịch. Không có cửa, cửa thư phòng đã nhẹ nhàng được đẩy ra. Hoa quả nhiên không hổ là biệt thự xa hoa số 1 Thượng Hải, căn nhà này cũng quá lớn đi Tôn Nghệ và Đường Y, những người đã hoàn thành chuyến tham quan nhà mới, bước vào với vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Sở Sở, ngươi một mình sống ở nơi lớn như vậy, buổi tối không sợ sao? Ta làm sao có thể một mình sống ở đây? Lâm Sở cười tủm tỉm nói, đây là nhà mới của chúng ta, đương nhiên là cả nhà chúng ta cùng nhau sống rồi mà. Thật sao? Nghe lời của tên em trai thối tha, đôi mắt to tròn của Đường Y tròn, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mặc dù đã từng sống ở căn biệt thự cũ trên đường Sâm Khai trị giá hàng trăm triệu của Lâm Sở, căn hộ cao cấp ở Thang Thành nhất phẩm, nhưng với tư cách là người bản xứ Hồ Hải, Đường Y vẫn vô cùng ngưỡng mộ và có một tình cảm đặc biệt đối với đàn cung biệt thự xa hoa số 1 được truyền miệng ở Hồ Hải. Đùa sao, đây là biệt thự xa hoa số 1 được cả Hồ Hải công nhận, đến cả ông chủ của nhà phát triển khu biệt thự này cũng thẳng thắn nói mình không xứng sở hữu. Cũng là siêu biệt thự xa hoa chỉ dành cho những siêu đại gia nằm trong top 500 của bảng xếp hạng người giàu thế giới. Thử nghĩ xem, ở Hồ Hải, nơi đất đai tốt vàng, có thể sở hữu một biệt thự trang viên siêu sang trọng với diện tích đất hơn 2.600 m², diện tích một căn hơn 1.800 m², giá bán hơn 4 tỷ, chi phí trang trí cũng gần 300 triệu, rốt cuộc là một khái niệm như thế nào? Phụ, chỉ có thể nói, gia sản của Tiểu Sở Sở thật sự quá khủng khiếp. Chương 783 Lâm Tổng chưa bao giờ cần gian phòng của mình. Chương 783 Lâm Tổng chưa bao giờ cần gian phòng của mình. Trên thực tế, bộ siêu biệt thự này, Lâm Sở đã mua vào đầu năm, vẫn chưa chuyển vào, là vì trước đó vẫn đang trang trí. Đã là siêu biệt thự, Lâm Sở tự nhiên đã bỏ không ít công sức vào việc trang trí bộ biệt thự trang viên đàn cung này. Chi phí trang trí đương nhiên cũng phải xứng đáng với giá nhà. Hơn nữa về mặt thiết kế, hắn còn tự mình làm trong lúc vạn sự bận rộn. Dưới sự giám sát của hắn và sự hỗ trợ của ba mục tiêu nhỏ tiền bạc, bộ biệt thự tô này đã mất gần nửa năm mới hoàn toàn đổi mới. Vào mùa thu mát mẻ này, nó đã hé lộ vẻ xa hoa của mình. Trong thiết kế của Lâm Sở, toàn bộ trang viên biệt thự tuân thủ phong cách chủ đạo của khu vực này, kiến trúc chính theo phong cách Victoria của Anh, với nhiều phù điêu trang trí bằng đá và đồ trang trí bằng kim loại, kết hợp với các bức tường ốp gỗ hóc chó đen nguyên khối, tạo nên tổng thể màu sắc và không khí xa hoa cho toàn bộ trang viên. Hơn nữa, khác với căn nhà cổ Thượng Hải và căn hộ lớn Thang Thành nhất phẩm được mua sẵn và dọn vào ở ngay, căn biệt thự này được mệnh danh là siêu biệt thự số 1 Thượng Hải, cũng khiến Lâm Sở bỏ ra gần 7 mục tiêu nhỏ, tự nhiên đã dốc sức vào việc nâng tầm đẳng cấp. Vì vậy, hắn cũng đã sưu tầm được không ít đồ cổ từ khắp nơi trên thế giới, hòa vào tổng thể thiết kế. Ví dụ, bên cạnh thiết bị đồng hồ mặt trời được ghép từ mảnh thiên thạch trong sân, còn có một cây ô liu trăm năm được vận chuyển từ Tuscany, ý thân cây thô ráp như tượng đồng, cành cây cổ kính đổ bóng lung linh giữa sân, những vết nước trên vỏ cây vẫn còn dấu vết của ánh nắng địa trung hải thiếu đốt, nhưng tán lá đã đâm chồi non xanh biếc trong gió đêm Thượng Hải. Và ở khu vực trung tâm của đài phun nước lớn giữa bãi cỏ, có một tác phẩm điêu khắc thời trung cổ Tây Ban Nha mà Lâm Sở đã mua 3 con ngựa chiến bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết đang nhảy vọt lên khỏi mặt nước với những tư thế khác nhau, chi tiết đúc bẩm ngựa được thể hiện chính xác đến từng sợi tóc, những giọt nước bắn tung tóe từ móng ngựa được cố định thành những tinh thể ba chiều, phản chiếu ánh sáng cầu vồng dưới đèn. Về phần bệ tượng, còn khéo léo khảm phù điêu huy hiệu phở lò rèn sở thời phục hưng được mua cùng buổi đấu giá với tác phẩm điêu khắc. Phía bên kia đài phun nước ẩn chứa một nhà kính bằng kính phong cách rổ cỏ cỏ, không sắc uốn lượn thành hình lá acanthus, mỗi đường cong được mạ vàng 24K, kính cong sử dụng công nghệ vỡ xéo lẹt ị dịch cùng loại với nhà kính hoàng gia Pháp thế kỷ 19, dưới ánh đèn cảnh quan dịu nhẹ sẽ phản chiếu màu tím ị dịch rất nhạt. Các loại hoa tươi thắm bên trong hoàn toàn có thể giúp một gia đình 5 người tận hưởng những khoảng thời gian thư thái tuyệt vời tại đây. Rời khỏi sân, đi vào bên trong biệt thự. Đẩy cánh cửa gỗ óc chó Bắc Mỹ gần 300 năm tuổi ra, chụp cửa phát ra âm thanh trầm đục, như thể mở ra một ký ức xa hoa đã bị phong ấn sảnh đèn pha lê đối diện với chiều cao 9 mét hùng vĩ từ trên cao đổ xuống. Một chiếc đèn chùm pha lê tùy chỉnh của Lạt Vịt Cộng Hòa xét treo lơ lửng như một tảng băng, được cấu tạo từ 2487 mảnh pha lê cắt thủ công, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như kim cương dưới hệ thống điều chỉnh ánh sáng thông minh của mái vòm. Sàn nhà được lát bằng một tấm đá cẩm thạch dạ dạ bẹt cả tỏ trắng nguyên khối có nguồn gốc từ Trung Đông, các vân đá màu xám tự nhiên trên bề mặt chảy như tranh thủy mặc, tạo nên sự đối thoại tinh tế với kết cấu đá vôi giọt hạt của anh trên tường. Và lan can bằng sắt đúc của cầu thang cong bên trái được đúc bằng phương pháp đúc sắp thất truyền, đỉnh của mỗi cột đều được khảm một viên đá ô bản đen cỡ ngón tay cái, khi di chuyển sẽ thay đổi màu sắc xanh lam và xanh lục ảo diệu theo góc độ. Về phần không khí trong toàn bộ trang viên biệt thự, thì thoang thoảng mùi hương đàn cung số 1 đặc chế dành cho biệt thự này do nhà điều chế nước hoa hoàng gia Pháp tạo ra, hương đầu tranh xỉn xí lì ạn và hương giữa gỗ đàn hương dạ vạ thanh khiết, tựa như những nàng tiên bay lượn tự do trong biệt thự. Và là nữ chủ nhân của bộ trang viên này, 4 tiểu thư mỗi người một phòng sự riêng, đều do Lâm Sở đích thân giám sát thiết kế, tùy chỉnh riêng biệt. Phòng đầu tiên ở cánh phía đông tầng 2, đương nhiên là phòng của chính cung nương nương Trường Đường Nam. Phòng có tên Tùng Yên các đẩy ba cánh cửa gỗ tự đàn khảm vàng chữ kim loại màu da. Ở lối vào có một đèn lồng đứng bằng gốm thanh ảnh tiểu Bắc Tống, ánh đèn xuyên qua những mảnh gốm nứt băng đổ bóng phong cảnh lên tường giấy tuyên. Phòng ngủ chính sử dụng thiết kế phòng trong phòng lớp ngoài là phòng sách cửa tròn mô phòng vườn Tô Châu, khu vực ngủ bên trong đặt một chiếc giường kéo được quét từ một khối gỗ lim vàng nguyên khối, thành giường được khảm 12 bức tranh hoa điệu bằng xà cừ phiên bản phục chế của các nghệ nhân từ Cấm Thành. Hoàn toàn phù hợp với phong cách của tiểu tỷ tỷ Trương Nhược Nam, một mỹ nhân quốc phong. Và phòng riêng của Tôn Di ở phía tây tầng 2, phòng đĩa than tổng thể trang trí đầy tính hậu hiện đại lạnh lùng, bộ sức dành riêng cho tôn nữ vương này toàn bộ sử dụng màu xi măng mờ nguyên bản, chỉ có một góc phòng, chiếc máy hát đĩa than phiên bản giới hạn trị giá hàng triệu tỏa ra ánh sáng ấm áp, cũng cho thấy gu thẩm mỹ tiên phong độc đáo của chủ nhân căn phòng. Còn hai bộ sức còn lại ở giữa tầng 2, tự nhiên là phòng riêng của Tần Thi Viện và đường y phòng của người trước được đặt tên độc đáo là công viên Simmer. Vừa bước vào phòng, tông màu đen và hồng tím huỳnh quang tạo nên cảm giác khoa học viễn tưởng Simmer phủ tràn ngập. Và một bên bức tường chiếu ảnh 3 chiều thì lại đầy ắp những mô hình và bút bê ạ niềm yêu thích nhất của tiểu tỷ tỷ Tần Thi Viện. Đương nhiên còn có điểm đặc trưng nhất, đó là phòng giải trí ẹn hoặc siêu cấp có sẵn quang đêm và toàn bộ thiết bị lấy dễ ảm. Phòng tùy chỉnh cuối cùng là bách lạc môn dành riêng cho đường y bộ sực trang trí theo phong cách rẻ chỗ thời dân quốc này, tái hiện hoàn hảo phong cách đạt đệ cổ của khách sạn Hòa Bình. Sàn gỗ ghép xương cá bằng gỗ tiết nhập khẩu, sofa chính bọc đùng, trên bàn trang điểm gỗ du cổ tinh xảo bảy biện những chai nước hoa cổ điển thập niên 1920, thậm chí bồn tắm cũng là loại ngọc trắng thượng hải cổ điển được đặt làm riêng. Đầy đủ phong cách tiểu thư danh gia vọng tộc thời dân quốc Thượng Hải, phù hợp nhất với Ilya, một cô gái kiêu kỳ lớn lên ở Thượng Hải bản địa. Mặc dù phong cách của từng phòng của 4 tiểu thư hoàn toàn không liên quan gì đến phong cách trang trí chủ đạo của trang viên, nhưng Lâm Sở lại cảm thấy hoàn toàn không sao cả. Dù sao thì hắn bỏ tiền ra là để làm vui lòng mình và các bà vợ. Nếu không thì, tiêu nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì? Vui vẻ là được. Tôn Di và đường Ilya bước vào phòng sách, mỗi người một bên ngồi xuống sofa. Nhưng mà nói thật, bộ biệt thự này tổng cộng có 10 phòng suite, chúng ta 5 người hình như cũng không ở hết phải không? Đường Y Lý chớp chớp mắt, hỏi Lâm Sở. Ừ mừng. Lâm Sở cười híp mắt nói, vậy nên 6 phòng còn lại còn có thể cho các tỷ muội khác ở tùy theo nhu cầu nhà 4 tiểu thư mỗi người một phòng, 6 phòng còn lại có thể cho các bà vợ khác ở cái gì? Phòng của Lâm Sở. Ồ, Lâm tổng đương nhiên là chưa bao giờ cần phòng riêng của mình, hắn dù sao cũng mỗi đêm lật thẻ bài, lật chúng ai thì là người đó. Hoặc là cùng nhau cũng được mà. Dù sao thì mỗi phòng suite, hắn đều đặc biệt chuẩn bị giường tùy chỉnh siêu lớn 5 mét. 4 tiểu thư ở cùng nhau cũng rất rộng rãi. Còn về nhiều người hơn, chen chúc một chút cũng không sao, mà dù sao thì Lâm tổng thật sự không chê. Chương 784 dân quốc gió, chương 784 dân quốc gió, ha ha ha, xem ra Lâm tổng vẫn còn nhớ nhung, muốn tìm thêm vài tỷ bội cho chúng ta. Tôn Di bắt chéo chân, nhìn Lâm Hạo cười lạnh. Đâu có, Lâm Hạo cười hắc hắc, độc nhạc nhạc bất như chúng nhạc nhạc mà ha 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 ha. Tôn Di và Tưởng Y nhìn nhau, hai tay ôm ngực kiêu ngạo khoanh chân, ta thấy chúng ta cũng đừng chiếm phòng ở đây nữa, chi bằng nhường hết ra để Lâm tổng dọn phòng, để ngươi có thể đưa thêm nhiều tỷ bội vào ở. A, ta đột nhiên có linh cảm rồi. Lâm Hạo biết mình đối lý, vội vàng chuyển đề tài. Về logo cửa hàng quần áo của chúng ta đột nhiên có linh cảm mới rồi. Nói rồi, hắn liền cầm lấy giấy bút trên bàn trà, động tác nhanh nhẹn phát thảo. Ngươi, thư bị tên học đệ chó má đột nhiên chuyển đề tài, ngự tỷ tóc vàng tức giận trừng mắt nhìn tên gia hỏa này, nhưng cũng không còn bám giết lấy hắn nữa, mà là cùng Tưởng Y xích lại gần, nhìn Lâm Hạo cầm bút nhanh chóng vẽ đi vẽ lại trên giấy. Các ngươi xem, logo cửa hàng không phải là một chữ Y để viết hoa sao? Ta nghĩ có thể tạo hình nghệ thuật cho chữ Y này, tạo thành ảo ảnh thị giác hai chữ Y, từ đó hô ứng với chữ Di và Y trong tên của các ngươi hoa. Tiểu Di, ta thấy Tiểu Hạo Hạo thiết kế cái này rất tốt đó, nhìn logo dần thành hình trên cuốn sổ phát thảo, Tưởng Y Y khẽ nheo đôi mắt đẹp, bất kể là ý nghĩa hay tính thẩm mỹ đều rất tuyệt vời, ửng quả thật rất tốt. Ngữ khí của Ngự tỷ tóc vàng tuy vẫn còn hơi nhạt nhẽo, nhưng đôi mắt đẹp kia đã vô tình hơi mở to. Được đó, ngươi tiểu tử có hai chiêu đó, ha 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 ha, ta là thiên phú số 1 từ trước đến nay của Học viện Mỹ thuật Thượng Hải, ngươi nghĩ là thổi phồng sao? Được được được, khen ngươi một câu mà còn lên trời rồi sao? Đương nhiên các ngươi hãy xem kỹ chi tiết thiết kế của logo này. Lâm Hạo đắc ý lắc lắc cây bút trong tay, khóe miệng nết lên một nụ cười bất cần, nhưng mà, logo này còn có một quả trứng phục sinh nhận dấu hắn cố tình kéo dài âm cuối, khiến Tưởng Y Y tò mò xích lại gần hơn, gần như dán vào vai hắn, trứng phục sinh gì? Mau nói mau nói. Tôn Di tuy vẫn giữ tư thế khoanh tay cao ngạo, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía tờ giấy. Lâm Hạo khép cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ chạm vào đường nét của logo, các ngươi nhìn kỹ xem, chỗ giao nhau của hai chữ Y này, thực ra còn ẩn chứa một đường nét của chữ LL. Tưởng Y Y nghiêng đầu suy nghĩ một giây, sau đó chợt vỡ lẽ, a, là chữ cái đầu của Lâm. Thông minh Lâm Hạo nháy mắt với nàng, sau đó lại giả vờ tủi thân nhìn Tôn Di, thế nào? Ta đây còn tự mình dẫn thân bảo, đủ thành ý rồi chứ? Tôn Di nhìn chằm chằm vào chữ L ẩn dấu 2 giây, ban đầu muốn khinh thường hừ một tiếng, nhưng khỏe miệng lại không tự chủ mà hơi nhếch lên, hoa hoẹ hoa sói vậy logo này cứ quyết định như vậy đi. Tưởng Y Duy Y vui vẻ vỗ tay, Tiểu Hạo Hạo quả nhiên lợi hại, ngay cả loại tâm tư nhỏ nhặt này cũng nghĩ ra được, đó là lẽ đương nhiên. Lâm Hạo đắc ý ngẩng cằm, nhưng đây chỉ là giai đoạn thiết kế phát thảo, tiếp theo vẫn phải thiết kế hoàn chỉnh thiết kế này, hắn chuyển đề tài, lấy điện thoại ra từ trong túi. Hay là thế này, đưa phương án này cho bộ phận thiết kế của tập đoàn LVMH, để họ triệu tập các nhà thiết kế hàng đầu của toàn tập đoàn, tập hợp trí tuệ, xem liệu có thể hoàn thiện hơn nữa logo này không con đã. Ta thấy không cần đâu. Tôn Di đột nhiên ngắt lời hắn, má hơi phồng lên, vì là thương hiệu của chúng ta, việc làm logo đương nhiên phải do chúng ta tự làm. Được thôi, vậy tiếp theo giao cho các ngươi. Vậy Lâm Hạo rộng lượng giang hai tay. Đối với ý kiến của các nữ tử, hắn luôn lấy sự tôn trọng làm trọng. Nhưng chuyện này không cần vội vàng. Nói rồi, Lâm Hạo đưa tay nhìn đồng hồ, hay là tối nay chúng ta nghỉ ngơi trước. Được thôi, Tiểu Hạo Hạo tối nay có muốn thử phong tình dân quốc không? Tưởng Y Dĩ Y ném cho Lâm Hạo một cái liếc mắt đưa tình, ngựa khi nũng nịu nói, có thể nói là vạn phần quyến rũ. Lâm Hạo nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vậy thì tốt quá, hắn giả vờ khoa trường xoa xoa tay, đại tiểu thư Tưởng đã nhiệt tình mời, tại hạ há dám không theo. Đi thôi, Tưởng Y Dĩ Y cười duyên kéo tay Lâm Hạo. Những ngón tay mềm mại khẽ bước về những hoa văn không tên trong lòng bàn tay hắn, đôi môi hồng hào ghé sát hai hắn thì thầm, trong phòng mới của ta đã chuẩn bị không ít bất ngờ đó, giọng nói mềm mại, ngọt ngào và quyến rũ, thấm vào tận đáy lòng Lâm Hạo, khiến toàn thân thiếu niên như có dòng điện chạy qua. Từ trong ra ngoài đều rung động. Khu khu cụ một tiếng ho khan cắt ngang sự lãng mạn nhỏ bé giữa hai người. Tôn Di với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng óng buông xuống, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, này này này. Thường Y Y Y. Làm ơn khi hai người phát sốt, có thể chú ý một chút đến hoàn cảnh không? Ê, chẳng lẽ chúng ta không chú ý hoàn cảnh sao? Ngón tay ngọc ngà của Tưởng Y Y chạm vào cằm, giả vờ kinh ngạc, đây là nhà của chúng ta mà ở nhà mình chẳng lẽ không thể muốn làm gì thì làm sao? Lâm Hạo gật đầu mạnh, Y Y nói có lý gì. Không nói với các ngươi nữa, ta về phòng ngủ đây. À được được được, đi đi. Nhìn tên học đệ chó má một tay dắt Tưởng Y Lìa Y Lìa, một tay dắt mình, khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Di lập tức đỏ bừng. Ngươi làm gì? Ta nói hôm nay ta biết, vậy nên ngươi có thể hỗ trợ. Ha ha ha, cút. Dạ Lai Hương, ta vì ngươi mà ca hát Dạ Lai Hương, ta vì ngươi mà tương tư trong chiếc máy hát đĩa than cổ điển, giai điệu bài Dạ Lai Hương phiên bản chu tuyển, cùng với đĩa than xoay tròn, từ từ lan tỏa khắp căn phòng. Chiếc giường cổ điển mô phỏng phòng chờ khách quý của vũ trường Bách Lạc Môn, chủ giường được quấn quanh bởi những họa tiết dây nho bằng đồng tàu. Rèm cửa là sa vân hương được thêu thủ công bởi các thợ thêu Tô Châu, ẩn hiện những bóng mờ ảo. Tưởng Y Dĩ Y nghiêng mình tựa trên ghế quý phi, mặc một chiếc áo ngủ lụa tơ tằm màu xanh lục đậm, trên áo thêu hoa văn hải đường ẩn, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo trắng non pha chút hường hào. Thân hình mềm mại trắng nõn như một chú bồ câu trắng đang bay lượn trong đêm tối. Và những ngón tay thon dài của nàng còn kẹp một chiếc tàu ngọc bích mảnh mai, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, khóe mắt lướt qua một vẻ hồng nhạt. Gió đêm nổi lên, lụa mỏng bay lượn, mỹ nhân trên chiếc giường cổ điển mắt thu ba liên tục, ánh mắt như tơ. Sức hấp dẫn trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Khiến Lâm Hạo đứng trước mặt nàng, không khỏi nóng lòng muốn chiêm ngưỡng, biến vị tiểu thư danh giá này từ vẻ đoan trang diễm lệ thành dáng vẻ yêu kiều sau khi tóc thai rối bời. Tiểu Hạo Hạo cô gái tóc ngắn xinh đẹp quyến rũ, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, vây ngón tay về phía Lâm Hạo. Trong chiếc máy hát đĩa than cổ điển, ca khúc rộn rã, ý lấp dịu vui tươi vang lên. Đêm nay, định sẵn lại là một đêm không ngủ.